Chương 1005, tân môn thứ nhất gia tộc. Chương 1005, tân môn thứ nhất gia tộc. Không có việc gì, tiểu Bắc ca ca, không cần quan tâm những người này, tình đời như xương, bất quá là nhân gian muôn màu mà thôi. Phạm Tư Mẫn hiển nhiên chú ý tới bên người Hái Lang tâm tình không hợp lắm, thấp giọng an ủi một cái. Nếu như mở cửa làm nghi thức, như thế nhiều người nhìn xem, chúng ta tự nhiên là sĩ diện. Nếu không thì tại sao muốn mời Võ Lâm đồng đạo đâu? Người một nhà trong nhà làm không phải rất tốt. Hàn Tiểu Bắc nghiêm mặt nói, yên tâm đi, Tư Mẫn, ta sẽ nhượng cho bọn hắn trọng thập đối với Phạm gia kính y. Nếu như nhạc phụ đại nhân trên trời có linh thiêng thấy ngày xưa bọn đạo trích lại có thể tại hắn trên cửa diêu võ dương oai, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy ý khó bình đi. Ừ. Phạm Tư Mẫn trong ánh mắt hiện lên một tia giận dỗi. Những người này biểu hiện mà quá rõ ràng, căn bản sẽ không đem Phạm gia để vào mắt. Dù là ngươi thật trướng mắt, tại người ta cảm thấy an ủi phụ thân vong linh thời gian, không thể giả bộ một chút sao? Không muốn hành trang lời nói, vậy đừng tới a. Đã đến, lại đem cái loại đó không tôn trọng thậm chí miệt thị tâm tình ghi tại trên mặt, ngươi là để tế điện hay vẫn là cho chủ nhà ngột ngạt hay sao? Mẹ nó, khinh người quá đáng. Lúc này, một vị Âu phục dày da thanh niên, tại mười mấy người túm tụng xuống, trước hô sau cầm giữ mà đi tới trước cửa. Hạ tiên sinh, chờ ngươi. Phạm Tư Hiền chắp tay thi lễ, khách khí hỏi hầu. Ừ. Thanh niên kia tiêu căng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Phạm Tư Mẫn, trong ánh mắt dục vọng, hầu như yếu dần xuất lai. Tư Mẫn, lần trước ta và ngươi nói sự tình, cân nhắc mà như thế nào rồi hả? Hạ Nguyên Khánh, ta và ngươi không có cái gì dễ nói. Hôm nay là ta huynh muội ba người cảm thấy an ủi phụ thân vong linh thời gian, ngươi tốt nhất không muốn náo sự. Phạm Tư Mẫn mặt nạ bảo hộ hàn xương, lạnh lùng nói ra. Tư Mẫn, có ngươi đang ở đây, ta làm sao sẽ náo sự đâu? Hai ta cái gì quan hệ a? Âu phục thanh niên cười híp mắt nói ra. Hạ Nguyên Khánh, mời ngươi tự trọng. Từ đầu đến cuối, đều là ngươi một bên tình nguyện, chúng ta không có chút quan hệ. Phạm Tư Mẫn sắc mặt xanh mét. Nàng bây giờ thế nhưng là có hôn ước nhân, ý trung nhân liền đứng ở bên cạnh, nếu như mặc kệ họ Hạ nói hưu nói vượng, ai biết hắn mồm heo chồng sẽ phun ra cái gì cầu răng đến. Phải biết rằng, chuyện giữa nam nữ mà vừa tô vừa đen, căn bản liền kéo không rõ ràng lắm. Nàng đương nhiên biết rõ, mình và Hạ Nguyên Khánh giữa không có chút gút mắt, nhưng mà Hàn Tiểu Bắc không biết ta. Vạn nhất Tiểu Bắc ca ca đã hiểu lầm làm sao vậy? Nàng chính là toàn thân là miệng vừa giải thích không rõ. Phạm Tư Mẫn, đừng mẹ cho mặt không biết xấu hổ. Âu phục thanh niên hiển nhiên không phải cái người có kiên nhẫn, bị Phạm Tư Mẫn liên tục đuổi vài câu, tức khắc thẹn quá hóa giận, mắng, còn tưởng rằng Phạm gia là tân môn thứ nhất đâu. Người cái kia ma quỷ cha cự xê sau khi, từng đã là võ đạo thứ nhất gia tộc đã thành người xa cơ thất thế, ai còn đem các ngươi để vào mắt. Nếu không phải nhìn ngươi có vài phần tư sắc, bản thiếu gia căn bản liền chẳng muốn phản ứng ngươi. Bây giờ ta Hạ gia mới là tân môn thứ nhất, ngươi nếu như tức thời, cho ta làm bên ngoài phòng, tái sinh con trai. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi hai vị huynh trưởng. Người nào không biết ta tam thúc là Hoa Bắc thần cơ cục tân môn phân chỗ sở trưởng, nhị thúc ta là tân môn cục cảnh sát cục trưởng. Vô luận hai người ca ca muốn vào thần cơ cục hay vẫn là cục cảnh sát, ta đều có thể cho làm cho đi vào. Liền hai người bọn họ cái kia phế vật hình dạng, tiến thể chế hơn cái bát sắt còn có thể kiếm miếng cơm ăn, tiếp tục tại trong trốn võ lâm sở ba lần đánh, sớm muộn giống như ngươi cái kia ma quỷ cha như vậy ngang thi đầu đường. Hạ Nguyên Khánh thiếu ra tính khí đi lên, trước mặt mọi người chửi ầm lên. Còn lại tân khách lại đứng ở bên cạnh, mỗi cái ôm ăn qua thái độ xem náo nhiệt, không người nào nguyện ý tranh này trận vũng nước đục. Dù sao, cái này Âu phục dày da thanh niên bối cảnh tâm hậu, không ai nhắm chúng lên. Hắn gọi Hạ Nguyên Khánh, là tân môn Hạ gia người. Kia phụ Hạ Phong Niên là Đường Kim Hạ gia gia chủ, là một gã thánh cảnh võ giả, bởi vì am hiểu kiếm đạo, vì vậy có kiếm thánh danh xưng là câu cửa miệng đạo văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Có Phạm Bằng Trình tại thời điểm, Hạ Phong Niên thì bị gắt gao ngăn chặn, vô pháp tới tranh phong. Bởi vì gia chủ là vạn năm lão nhị, Hạ gia trong võ lâm địa vị, dĩ nhiên là không kịp Phạm gia. Chỉ bất quá, Phạm Bằng Trình phụ thân là cái thuần túy võ giả, cả đời đầu trung thành tại kiếm nói, mà Hạ Phong Niên phụ thân lại có chút chính trị trí tuệ, rất sớm liền cho ba cái mà tử quy tìm bất đồng con đường. Con trai trưởng Hạ Phong Niên tiếp trưởng Hạ gia gia nghiệp, thứ tử Hạ Phong đăng khảo thi trường cảnh sát, tốt nghiệp sau tiến vào hệ thống cảnh vụ. Ba đứa con Hạ Phong thu lại nâng quan hệ đưa vào thần cơ cục. Bây giờ hơn 20 năm đi tới, hai nhà địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó một mực ép tới Hạ gia vô pháp trở mình Phạm gia, bởi vì Phạm Bằng Trình bị hại mà dần dần xuống dốc. Trái lại vạn năm lão nhị Hạ gia, thì tại từng cái lĩnh vực nhiều phương diện nở hoa, kết xuất chồng chồng quá lớn. Năm đó đại hạ đệ nhất kiếm khách tự xê rồi, Hạ Phong Niên cái này kiếm đạo người thứ hai lại thuận lý thành chương đã thành thứ nhất. Nhị đệ Hạ Phong đăng số làm quan, lan lộn đã thành tân môn thị cảnh cục trưởng. Tam đệ Hạ Phong thu đồng dạng cũng leo lên ngồi thần cơ cục tân môn phân chỗ lao đại. Có thể nói, Hạ gia cái này tân môn thứ nhất gia tộc danh xứng với thực, vô luận là trong võ lâm vẫn còn là quan trên mặt, đều có được hết sức quan trọng địa vị. So với năm đó Phạm gia mạnh mẽ mà nhiều. Dù sao Phạm gia chỉ là võ đạo gia tộc, còn chưa người lan lộn thể chế. Không giống Hạ gia cái kia hai vị ăn công lương, tay cầm thực quyền, tại tân môn thị hô phong hoán vũ. Bất quá, Hạ gia duy nhất chỗ thiếu hụt là nhân khẩu không vượng. Hạ Phong đăng cùng Hạ Phong thu sinh đều là con gái, chỉ có lao đại Hạ Phong Niên sinh ra Hạ Nguyên Khánh cái này con trai độc nhất. Tam huynh đệ trông coi căn này dòng độc đinh, có thể muốn gặp vị này Hạ thiếu gia sẽ bị thói quen thành cái gì đức hạnh. Vì tông tộc đại kế, Hạ Phong Niên sớm liền cho nhi tử cưới vợ, ngóng trông có thể sớm chút ôm cháu trai. Không nghĩ tới Hạ Nguyên Khánh đồng dạng không hăng hái tranh giành, ngay cả sinh ba cái hài tử tất cả đều là con gái. Phạm Tư Mẫn trưởng thành sau sinh duyên giang yêu kiều xinh đẹp, thế là Hạ Nguyên Khánh liền đã ra động tác Phạm Tư Mẫn chủ ý, ba phen mới bận mà dây dưa, hứa hẹn chỉ cần Phạm Tư Mẫn đáp ứng cho hắn làm bên ngoài phòng, hơn nữa có thể sinh ra lời của con, lập tức liền cho Phạm Tư Hiền hai huynh đệ giải quyết biên chế, tiễn đưa bọn hắn đi ăn công lương. Cục cảnh sát cùng thần cơ cục tùy tiện chọn, hơn nữa cam đoan nấu 2 năm lai lịch liền cho sách cản. Tại Hạ Nguyên Khánh trong nội tâm, Phạm gia bây giờ đã xuống dốc rồi, lấy Hạ gia tại Tân Môn quyền thế cùng địa vị, hắn chúc mừng đại thiếu gia ngoắc ngoắc ngón tay, Phạm Tư Mẫn vẫn không thể ngoan ngoãn cởi áo núi dây lưng tắm rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới Phạm Tư Mẫn cốt đầu cứng rắn rất, cho tới bây giờ sẽ không cho sắc mặt tốt. Hạ Nguyên Khánh thủy chung không thể đáp thủ. Lần này Phạm gia làm tế điện nghi thức, Hạ gia căn bản sẽ không mảnh đến. Chỉ là Hạ Nguyên Khánh không bỏ xuống được Phạm Tư Mẫn, muốn mượn cơ hội này lại đến quấy rối một phen. Liên đã xảy ra trước đây một màn này. Bên cạnh các tân khách tiếng nghị luận, một chữ không rơi mà nghe lọt vào Hàn Tiểu Bắc trong lỗ tai, hắn đại thể minh bạch tiền căn hậu quả. Vốn là một bụng vô danh hỏa, muốn tìm lý do đạp người lập uy, không nghĩ tới Hạ Nguyên Khánh cái này loại ngốc sẽ đưa lên cửa rồi. Cái thằng này đối với Phạm Tư Mẫn một bữa phát ra, mắng cực kỳ khó nghe, nhất là không chỉ một lần mà nhắc tới ngươi ma quỷ cha như vậy chứ, thật sâu địa thứ đau đớn Phạm gia huynh muội tâm. Phạm Tư Mẫn mắt hạnh chứa sát, đang muốn ra tay khiển trách, bên cạnh một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn tại trước người của nàng, đối với Hạ Nguyên Khánh vung tay chính là một cái thi đấu đâu. Chương 1006, cắt lưới địa ngục chương 1006, cắt lưới địa ngục ngăn tại Phạm Tư Mẫn trước người, tự nhiên là Hàn Tiểu Bắc. Đùng một tát này rắn rắn chắc chắc quất vào Hạ Nguyên Khánh má trái trên, lực lượng khổng lồ đưa hắn mang tại chỗ 720 độ nâng mã tư đại vòng qua vòng lại, trọn vẹn vòng 2 vòng. Phốc há mồm phun ra một búng máu bọn, bên trong xen lẫn 2 quả sau răng cấm. Hạ Nguyên Khánh đầu ông đấy, trong mắt đều là tiểu những ngôi sao. Bởi vì mê muội dẫn đến đứng không vững, toàn bộ người thất tha thất thể, giống như đầu mộng đầu con vịt. Ố thảo bùn mã, là ai? Có gan ngươi đứng ra đến. Sơ qua thanh tỉnh một chút sau khi, Hạ Nguyên Khánh giận không kìm được, lại lần nữa miệng phun hương thơm. Đúng Hàn Tiểu Bắc trở tay lại là một cái thi đấu đâu. Hạ Nguyên Khánh trái ngược lại vòng 720 độ, há mồm phun ra mang huyết sau răng cấm. Lúc này tốt rồi, chúc mừng đại thiếu gia hai bên trái phải sau răng cấm đều quang vinh xuống cương vị rồi. Đây nên chết đối xứng vẻ đẹp. Thấy rõ ràng chưa? Là tiểu gia ta đánh chính là. Nếu như còn không rõ ràng, ta cho ngươi thêm biểu thị một lần. Hàn Tiểu Bắc làm bộ dương lên bàn tay. Hạ Nguyên Khánh sợ tới mức từ nay về sau lui vài bước, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi mẹ biết ta là ai sao? Ngươi làm sao dám? Biết rõ à, Hoa Bắc kiếm thánh Hạ Phong niên con trai độc nhất, tân môn thứ nhất gia tộc Hạ gia người thừa kế, tên là Hạ Nguyên Khánh. Ngươi nhị thúc Hạ Phong đăng là tân môn cục cảnh sát cục trưởng, ngươi tam thúc Hạ Phong thu là Hoa Bắc thần cơ cục tân môn phân chỗ sở trưởng. Còn có cái gì cần phải bổ khuyết đấy sao? Hàn Tiểu Bắc mây trôi nước chảy nói, biết rõ ngươi còn dám động thủ với ta. Ngươi có phải hay không chán sống sai lệch? Hạ Phong Niên ngạc nhiên mà nhìn Hàn Tiểu Bắc, bị tiểu tử này cho cả sẽ không. Bình thường, chỉ cần hắn tự giới thiệu, tuyệt đại đa số người đều biết rất tuấn tú khí mà quỷ. Trước mắt mới chỉ tại tân môn cái này nhất mô ba phần đấy, duy hai không nể mà hắn, người thứ nhất là Phạm Tư Mẫn, thứ hai chính là mắt trước cái này hai bút. Dù là cha hắn Hoa Bắc kiếm thánh tên tuổi hủ không ngã nhân, cục cảnh sát cục trưởng cùng thần cơ cục sở trưởng tên tuổi cũng có thể đem người đẻ chết. Tân môn là thành phố trực thuộc trung ương, cục cảnh sát cục trưởng kiêm nhiệm thị ủy thường ủy, đây chính là phó tỉnh cấp quan lớn, mà lại tay cầm thực quyền, thần cơ cục tân môn phân chỗ, cùng cục cảnh sát phái ra chỗ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Như thế nói đi, thần cơ cục tân môn phân chỗ chính là thần cơ cục tại tân môn thị duy nhất chi nhánh cơ cấu, cấp bậc cùng tân môn thị cảnh cục là giống nhau. Tân môn phân chỗ sở trưởng là chánh tinh cấp. Ta còn muốn hỏi ngươi lâu rồi, cũng dám mang ta Hàn Tiểu Bắc vợ, có phải hay không chán sống sai lệch? Vợ? Ngươi là ai vợ? Hạ Nguyên Khánh có chút ngập bước. Ngươi nghe kỹ cho ta, Phạm Tư Mẫn là ta Hàn Tiểu Bắc không về nhà chồng vợ. Nếu như ngươi còn dám đối với nàng nói năng lỗ mãng, ta sẽ nhổ đầu lưỡi của ngươi, chém nữa hết ngươi ngũ chi, cho ngươi giống như con sen đồng dạng nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Hàn Tiểu Bắc dụng sau cùng bình thản ngữ điệu, nói qua độc nhất lời nói tàn nhẫn, trong mắt tán giật đi ra sát khí, lại để cho Hạ Nguyên Khánh lưng phát lạnh. Người trẻ tuổi này trên mình uy áp, thậm chí so với hắn kiếm thánh cha còn mạnh hơn. Ngũ chi? Hạ Nguyên Khánh bản năng gấp cái thối. Không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Hàn Tiểu Bắc đùa cợt mà cười cười. Hừ, ngươi làm bản thiếu gia là người ngu sao? Nghĩ đến ngươi tùy tiện nói linh tinh vài câu ta sẽ tin. Hạ Nguyên Khánh nhìn về phía Phạm Tư Mẫn, không cam lòng mà hô, Tư Mẫn, ngươi không có khả năng như thế nhanh liền lập gia đình, đúng không? Tiểu tử này là lời nói dối tinh, nhìn qua chính là gạt người. Ta hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Bắc ca ca định ra rồi hôn nước, đợi hắn 22 tuổi sinh nhật thoáng qua một cái, sẽ thành hôn. Đến lúc đó, không thiếu được muốn mời chư vị võ lâm đồng đạo đến đây uống chén rượu mừng. Phạm Tư Mẫn cao giọng nói ra. Xem náo nhiệt tân khách một mảnh xôn xao. Phải biết rằng, Phạm Tư Mẫn thế nhưng là tân môn trong chốn võ lâm nổi danh mỹ nữ, vừa độ tuổi tiểu hòa người, ai cũng tránh không được đối với nữ thần có chút ý nghĩ. Chỉ là, từ khi Hạ gia chúc mừng đại thiếu gia bãi Minh Sa Mã Cường đuổi theo sau, mặt khác người cũng không dám lại rủi ro rồi. Tân môn Hạ gia mạnh mẽ bá đạo, vị này chúc mừng đại thiếu gia càng là cực độ kiêu ngạo, cùng Hạ gia đối nghịch, thuần túy là muốn chết. Nhưng mà cũng không đại biểu trong bọn họ tâm không ước mơ không hướng tới. Nghe nói trong lòng nữ thần đã thành người khác vị hôn thê, nói không mất bông đó là giả dối. Người trẻ tuổi ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên người Hàn Tiểu Bắc, trong mắt ghen ghét vẻ đậm đặc phảng phất muốn nhỏ ra đến. Mấu chốt là, tiểu tử này hắn lạ lắm, nhìn qua cũng không phải là người địa phương. Cái này làm cho người ta càng nén giận rồi. Loại này tình hình, cùng với ngươi phát hiện bản thôn bao hoa bên ngoài thôn tiểu hỏa người cắt đi ra lúc, cái kia đau nhức cảm giác là đồng dạng. Phạm Tư Mẫn, ngươi đây là đang đánh mọi người mặt cái nào? Chẳng lẽ Tân Môn không có nam nhân sao? Ngươi rất muốn tìm người bên ngoài đi gả? Bất Phân làm hay sao mọi người cảm giác trên mặt nóng rát, huống chi đang ở trong cuộc hạ Nguyên Khánh. Phạm Tư Mẫn, ai cho phép ngươi cùng người khác riêng đính hôn khoảng hay sao? Ngươi sinh là ta Hạ Nguyên Khánh nhân, chết là ta Hạ Nguyên Khánh người chết. Cái này việc hôn nhân, ta không cùng ý. Hạ Nguyên Khánh gương mặt thũng thành đầu heo, lúc nói lời này, hồn hện, nhìn qua đặc biệt buồn cười. Chê cười, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng quản ta trung thân đại sự. Phạm Tư Mẫn lạnh lùng nhìn xem cái này bị làm hư hoàng cố, giống như đang nhìn tôm tép lại nhép. Phạm Tư Mẫn, ngươi mẹ chính là gái điếm. Ở trước mặt ta giả bộ thánh nữ, đảo mắt liền đối với cái này tiểu bạch kiểm yêu thương nhung nhớ. Bổn thiếu gia đem lời đặt xuống ở đây, chỉ cần các ngươi Phạm gia vẫn còn tân môn la lộn, cũng đừng nghĩ vượt qua ta Hạ Nguyên Khánh. Muốn gả người? Có thể. Chờ ta chơi chán rồi hay nói. Ngươi muốn nghĩ kỹ, có hay không cái kia vốn liếng cùng ta Hạ gia đối nghịch. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ các ngươi Phạm gia sẽ một lần nữa quật khởi, ngươi cùng ngươi hai cái ca ca cũng sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý. Nếu tiếp tục chọc ta mất hứng, bản thiếu gia không ngại đại khai sát giới, cho các ngươi nhìn rõ ràng làm tức giận kết quả của ta. Hạ Nguyên Khánh gầm thét phun ra đầy đất nước bọt tinh tử. Xem ra, ta vừa mới nói lời, ngươi không có nghe đi vào a. Hàn Tiểu Bắc chịu không nổi mà lau mặt, tùy ý bước ra một bước, trong nháy mắt tiểu đi tới Hạ Nguyên Khánh trước mắt. Hắn đưa tay điểm nhẹ, Hạ Nguyên Khánh đã cảm thấy như là bị điện cao thế đánh qua đồng dạng, toàn thân tê dần, tức khắc không thể động đậy. Càng quái dị chính là, hắn khống chế không nổi mà há to mồm, tận khả năng mà đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Hạ Nguyên Khánh sợ tới mức bị giày vò, đại não phát ra chỉ lệnh, muốn đem đầu lưỡi lùi về đến, làm gì cầm cái kia nhất khối cơ bắp giống như tạo phản não độc lập đồng dạng, căn bản sẽ không nghe hắn chỉ huy. Hạ Nguyên Khánh dùng hết toàn thân khí lực đem đầu lưỡi rôi ra môi bên ngoài, vẻ mặt dữ tợn, trên trán gân xanh đều lồi đi ra. Ta nói, nếu ngươi lại đối với ta vợ nói năng lỗ mãng, ta sẽ nổ đầu lưỡi của ngươi, chém đứt ngươi ngũ chi. Con người của ta, từ trước đến nay nói lời giữ lời. Vì vậy, chúng ta tới trước làm bước đầu tiên, nổ đầu lưỡi của ngươi. Hàn Tiểu Bắc nhàn nhạt nói ra. Hắn như thế thanh đạm ngữ điệu, nghe vào Hạ Nguyên Khánh trong tai, giống như tiếng sấm vang lên đỉnh đầu. Nổ đầu lưỡi. Bản thiếu gia không tiểu thành tàn tật sao? A a a. Hạ Nguyên Khánh đối với Hàn Tiểu Bắc đặt xuống lời nói tàn nhẫn, làm gì đầu lưỡi đưa ra ngoài, làm sao vừa phát không xuất ra một cái nguyên vẹn âm tiết, huyên thuyên, giống như không nói gì tại học thuyết lời nói. Hàn Tiểu Bắc cũng trưởng như lao, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên, một đạo khí kình sẽ qua, Hạ Nguyên Khánh đầu lưỡi liền bị cắt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Chương 1007, Quan Đông đệ nhất khoái đao. Chương 1007, Quan Đông đệ nhất khoái đao. A. Hạ Nguyên Khánh trong cổ họng phát ra tuyệt vọng gào rú, như bị cắt hết trứng da thú. Tiên huyết trong nháy mắt phun ra, từ trong mồm ồ ra bên ngoài bốc lên, dùng tay ô đều ô không ngừng. Tình cảnh vô cùng thê thảm vô cùng. Vây xem các tân khách nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng ai ngờ rằng Hàn Tiểu Bắc thật dám động thủ, hơn nữa còn là tại phân giải Hạ gia bối cảnh tình hình xuống. Tiểu tử này rút cuộc là không có sợ hãi, hay vẫn là người không biết không sợ a? Phạm Tư Mẫn bị hôn phu, cuối cùng cái gì lai lịch? Thậm chí ngay cả quyền thế ngập trời Hạ gia cũng dám trêu chọc. Hạ Nguyên Khánh thế nhưng là Hạ thị tam huynh đệ duy nhất dòng độc đinh, cắt hết đầu lưỡi của hắn, sẽ chờ tại đem Hạ gia hướng chết mà trong đắc tội, không tiếp tục cứu vãn chỗ trống. Phạm Tư Hiền cùng Phạm Tư Tề hai huynh đệ cũng có chút ngộng, bọn hắn không nghĩ tới muội phu như thế mãnh liệt, nói cắt lưới liền cắt lưới, chủ đánh chính là một cái thành thật thủ tín. Rất rõ ràng, chuyện này động tĩnh quá lớn, Hạ gia người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Hạ gia những năm gần đây này hùng diễm thao thiên, toàn bộ Tân Môn thị không người dám gây, hai huynh đệ vẫn còn có chút tâm thần bất định. Chỉ bất quá, tâm thần bất định thuộc về tâm thần bất định, cái này khẩu ác khí cuối cùng là ra. Hạ Nguyên Khánh cái này muốn đản đồ chơi, gần nhất 2 năm một mực dây dưa tiểu muội, nhục nhã huynh đệ bọn họ hai mà nói thế nhưng là không ít nói. Rõ ràng chính là ý thế hiếp người. Bởi vì Hạ gia thế lớn, hai huynh đệ cũng chỉ có thể nén giận, nếu như hai người bọn họ xúc động rồi, cùng Hạ Nguyên Khánh máu tươi năm bước, sau này tiểu muội ai tới trông nom. Đem Hàn Tiểu Bắc là muội muội xuất đầu, Phạm thị huynh đệ thiệt tình cảm thấy vui mừng. Tư Mẫn cuối cùng có người bảo vệ, bọn hắn không còn có sau cố chi ưu sầu rồi. Phạm Tư Mẫn đồng dạng cảm thấy hạ giận. Trong 2 năm qua, Hạ Nguyên Khánh tại các loại nơi dây dưa quấy rối, hơn nữa nói những cái kia đối với cha và anh bất kính mà nói, nàng đối với cái này hoàn khố hận thấu xương. Chỉ là Hạ gia thế lớn, nếu như đem Hạ Nguyên Khánh đắc tội mà quá ác, sẽ tai họa đến bản thân hai vị ca ca. Muốn ngọc nát đá tan, đều được hảo hảo suy nghĩ một phen. Vừa mới bị hôn phu cường thế biểu hiện, giúp nàng hung hăng mà ra nhất khẩu ác khí. Những năm gần đây này, Hạ Nguyên Khánh ỉ vào trong nhà trưởng bối quyền thế, lựa gạt nam bà nữ, việc ác bất tận, nổ đầu lưỡi của hắn, cùng hắn phạm phải chồng hành vi phạm tội so sánh với, quả thực nhẹ như lông hồng. Hàn Tiểu Bắc khỏe miệng dáng tươi cười không giảm, thản nhiên nói, ta vừa rồi chuẩn thấp nhất kia mà. Nếu như ngươi lại đối với ta vợ nói năng lô mãng, trước nổ đầu lưỡi, chém nữa hết vũ chi, cho ngươi giống như con sen đồng dạng nằm rạp trên mặt đất cầu thả. Thực hiện lời hứa tổng cộng phân 2 bước, bước đầu tiên, trước tuốt đầu lưỡi, bước thứ hai, chém nữa hết vũ chi. Hiện tại bước đầu tiên hoàn thành, chúng ta tiến hành kế tiếp trình tự. Hạ Nguyên Khánh trong cổ họng ồ ồ rung động, phát ra sợ hãi thanh âm, che miệng ba lão đảo sau lui, đầu tìm giống như trống lúc lắc. Cái này nhị thế tổ đánh chết cũng không nghĩ ra, trước mặt cái này người bên ngoài thật dám đối với hắn hạ tử thủ. Hàn Tiểu Bắc nụ cười trên mặt ấm áp hồn nhiên, xem ở trong mắt Hạ Nguyên Khánh, so với trong địa ngục các ma còn có thể đáng sợ. Lúc này, một đạo thân ảnh từ Hạ Nguyên Khánh phía sau bay ra, chắn trước mặt hắn. là một cái chừng 40 tuổi trung nhân nhân, má trái trên má có một đạo thật sâu mặt sẹo, như một cái nô công nghiêng nghiêng nằm sấp lấy, nhìn qua xấu xí hung hãn ác đến cực điểm. Nô công mặt ra tay tại Hạ Nguyên Khánh cầm vị trí điểm vài cái, giúp đỡ kia đã ngừng lại huyết. Lập tức giơ tay lên trung trường đao, chỉ vào Hàn Tiểu Bắc, lạnh lùng nói, "Bằng hữu, một lời không hợp liền cắt người đầu lưỡi, có chút quá mức đi. Người là ai?" Hàn Tiểu Bắc vắt tiến hai tay, ánh mắt đạm mạc. "Quan Đông Đao khách, Phương Bình." Nô công mặt lạnh lạnh nhặt nói. Vây xem tân khách bên trong tức khắc một mảnh tiếng kinh hô. Vị này nô công mặt tên tuy rằng bình thường không có gì lạ, nhưng ở trong chốn võ lâm hung danh hiển hách. Cái thằng này đao pháp nhanh vô cùng, người xưng khoái đao bình, hơn nữa lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, phạm vào vô số huyết án. Những năm này mai danh nhận tích, tất cả mọi người cho là hắn bị cửu gia chém chết, không nghĩ tới trốn ở Tân Môn Hạ gia, đã thành Hạ Nguyên Khánh bảo tiêu. Phương Bình, thần cơ cục A cấp tội phạm truy nã. Ta chỉ là ra tay khiển trách một cái mạo phạm vợ ta cặn bã mà thôi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn Tiểu Bắc đánh giá một cái nô công mặt. Ngươi này mặt sẹo, cải biến dung mạo, ta vậy mà không nhận ra đến. Hắn đã là kết đan đỉnh phong cảnh cường giả, não vực vô cùng lớn, trí nhớ đầu trùng tồn chữ lấy thần cơ cục tất cả tội phạm truy nã tư liệu. Phương Bình tự giới thiệu, lập tức liền chống lại số. Ngươi là thần cơ của người. Phương Bình kinh nghi bất định mà đánh giá Hàn Tiểu Bắc vài lần. Đây không phải là trọng yếu, quan trọng là hung phạm Phương Bình cuối cùng muốn la vong rồi. Hàn Tiểu Bắc tạm thời không muốn từ báo thân phận, sợ hạ gia người sợ tới mức không dám tới. Hắn còn muốn giẫm phải tân môn thứ nhất gia tộc là Phạm gia lập vi đây. Hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Phương Bình bộc lộ bộ mặt hung ác. Muốn bắt ta, ngươi còn non lắm. Đến đây đi, để cho ta xem, người trong võ lâm nói vẻ biến thành quan đông đệ nhất khoái đao, có thể nhanh đến cái gì trình độ. Hàn Tiểu Bắc ngoắc một cái đầu ngó lút, khóe miệng đùa cợt chi ý rất đậm. Cái nụ cười này, đã học được ca ca 8 phần tinh túy rồi, 7 phần trào phúng, 3 phần không đếm xỉa tới. Phi thường kích thích người. Nếu như vẻ mặt bạo lực có cao thấp mà nói, cái này Hàn thị trào phúng tuyệt bức là trần nhà cấp bậc. Ngoa tạo, lão tử chém chết ngươi biết con bê biểu diễn. Phương Bình quả nhiên nổi trận lôi đình, phẫn nộ gặp kéo căng. Bàn tay trường đao từ trên xuống dưới, chém xéo bổ xuống. Tiếng xe gió hưu hưu rung động, mang theo lực lượng khổng lồ. Nếu như bị chặt thật rồi, Hàn Tiểu Bắc sẽ bị chém xéo chém thành hai mảnh, từ vai trái đến hữu sườn. Khoái đao bình cũng không phải là hư danh nói chơi, một đao kia như điện tiệm lôi oanh, xa xa vượt qua nhân loại bình thường trình độ. Mấu chốt là, vừa nhanh lại đại lực, nếu như là người bình thường, tuyệt đại đa số đều được trúng chiêu. Cũng khó trách có người nói khoái đao bình giết người chỉ cần một đao, bởi vì tốc độ quá nhanh, có rất ít người có thể trốn được đi. Lấy khí ngự đao, khó trách có thể chiếu cố tốc độ cùng lực lượng. Thân là võ giả, có thể luyện đến trình độ này, đã rất tốt. Hàn Tiểu Bắc chắp hai tay sau lưng, nhanh nhẹn mà né qua một đao kia, bỉm cười nói, bất quá, đều muốn đối phó ta, xa xa chưa đủ. Nếu không, ngươi mau nữa một chút. Thảo, ngươi mẹ thiếu tại lao tử trước mặt giả bộ chén. Phương Bình tức giận đến muốn mắng thô tục. Nổi giận thì nổi giận, đi qua một đao kia thăm dò, nội tâm của hắn như minh kính bình thường, trước mặt tiểu tử này, đừng nhìn trẻ tuổi, thực lực mạnh đến không hợp thói thường. So với hắn cuộc đời gặp phải tất cả đối thủ đều muốn cường. Vì vậy, Phương Bình đã ra động tác 12 phân tinh thần, lấy khí ngự đao, đem tổ chuyển khoái đao thuật thi triển đã đến cực hạn. Bổ chém đâm vung, như điện tiềm lôi hoành, như độc xà thổ tín, một đao nhanh giống như một đao, nhất thức tàn nhận giống như nhất thức, toàn bộ người bị đẩy trời ánh đao bao phủ, như giải lụa cuốn hướng Hàn Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ca ca, coi chừng a. Phạm Tư Mẫn quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng nhắc nhở Ái Lang. Không sao, hắn còn không gây thương tổ ta. Hàn Tiểu Bắc thong dong né tránh, thậm chí còn có nhàn hạ cùng vị hôn thê nói chuyện phiếm. Tu tiên đối với tu võ, đó là thỏa thỏa mà hàng duy đả kích. Phương Bình động tác mau nữa, vừa không nhanh bằng tu tiên giả thần niệm. Tại Hàn Tiểu Bắc thần thức bao phủ xuống, Phương Bình là bất luận cái gì động tác, cũng như pha quay chậm bình thường, không có bất kỳ uy hiếp. Chương 1008, Lôi Điện Phục Ma Quyển chương 1008, Lôi Điện Phục Ma Quyển Phương Bình một bộ đao pháp đánh xong, ngay cả Hàn Tiểu Bắc góc áo cũng không có dính. Loại tình huống này đem hắn cả sẽ không, bởi vì trước đây chưa từng gặp qua. Biết rõ mình không phải là người trẻ tuổi này đối thủ, hắn ở đâu còn dám ham chiến. Đến nỗi Hạ Nguyên Khánh, ta con mà nó. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, lao tử quản ngươi làm sao chết. Quan Đông đệ nhất khoái đao trốn đứng lên vừa rất nhanh, giả thoáng một chiêu sau khi, quay người tiểu vã ngoại bảo. Đem chân khí trong cơ thể nhắc tới cực hạn, liên tục mấy cái tung càng, trong chớp mắt thoát ra hơn 10 thước xa. Chỉ cần tránh được đường cái, hòa nhập vào trong đám người, địch nhân sẽ rất khó bắt lấy hắn. Mắt thấy thành công đảo thoát đang nhìn, Phương Bình nhấp lên chân khí, mãnh liệt nhảy dựng lên, lúc này đây, hắn hoàn toàn có thể vượt qua rộng lớn đường cái, đến đối diện. Nhưng mà, khi hắn lên tới chi cao điểm lúc, một cái cực lớn trưởng ấn chống rông xuất hiện, giống như đập con rồi bình thường. Đúng mà đem hắn đường cũ vỗ trở về. Phương Bình ngửa mặt chỉ lên trời, ngã xuống đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều di chuyển bị, một miệng máu phun tới. Có âm ảnh che ở ánh nắng, Phương Bình dương mắt nhìn lên, đối diện lên Hàn Tiểu Bắc cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt. Vừa mới, đó là cái gì đồ vật? Phương Bình hồ nghi mà hỏi thăm. Bàn tay a. Hàn Tiểu Bắc cười cười. Chính là võ giả, làm sao khả năng từ kết đan cảnh tu tiên giả trong tay đào thoát? Vừa mới hắn chỉ là dụng thần niệm kết thúc cái trường ấn, sẽ đem Phương Bình đập đã trở về. Giữa không trung làm sao sẽ có bàn tay? Chúng ta đây là đánh võ mảnh, lại mẹ không phải tiên hiệp mảnh. Phương Bình cảm giác mình muốn qua đời. Ngươi cái này nhân, không có phúc hậu a. Ta còn không có chơi chán đâu rồi, ngươi làm sao liền chạy đâu? Hàn Tiểu Bắc không có trả lời vấn đề của hắn, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nhà danh nói. Phương Bình tức giận đến muốn mắng thô tục. Người nào mẹ muốn cùng ngươi chơi? Ta lại đánh không lại ngươi, không chạy chẳng lẽ chờ ngược đãi sao? Hàn Tiểu Bắc chẳng muốn lại phản ứng đến hắn, nhặt lên nhánh cây, tại Phương Bình chung quanh tìm cái vòng tròn, thản nhiên nói, ngươi trước hết ở chỗ này đợi đi, chờ ta xử lý xong trước mắt sự vụ, sẽ đem ngươi tiễn đưa trong cục đi. Vây xem tân khách nhìn nhau ngạc nhiên. Ngươi cho rằng mình là tôn đại thánh a, họa cái vòng sẽ đem người khống trụ. Phương Bình cũng là như thế muốn, thừa dịp Hàn Tiểu Bắc quay người khe hở, hắn nhảy dựng lên liền hướng bên ngoài lùi. Thình lính đạo kia vòng tròn trong đột nhiên phát ra một cỗ cực nóng năng lượng, như điện lưu bình thường đánh vào người, Phương Bình tức khắc ngã hồi trong vòng, nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép toàn thân run rẩy, cực kỳ giống thâm niên bị kinh phong người bệnh. Đứng ngoài quan sát người cảm giác không thấy cỗ năng lượng này, không biết Phương Bình đây là xảy ra chuyện gì. Vừa mới cũng thế, rõ ràng đã chạy đi thật xa, lại có thể không hiểu thấu mà ngược lại trở về. Hàn Tiểu Bắc cái kia thần niệm kết thành trường ấn, đối với Phương Bình có thể thấy được. Vì vậy các tân khách hoàn toàn sợ không được ý nghĩ. Chỉ có Phương Bình rõ ràng, người trẻ tuổi này có bao nhiêu sao đáng sợ. Hắn cảm thấy, thực lực của người này cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái duy độ, mình và người đối chọi, cùng con kiến ngày đại tượng không có cái gì khác nhau, muốn thoải mái một chút bỏ chạy, không nghĩ tới chết bối. Hàn Tiểu Bắc đem Phương Bình nuốt sau khi, liền chẳng muốn đi quản hắn rồi. Cái này lôi điện phục ma quyển, chỉ là một cái lôi hệ tiểu pháp thuật, nhưng mà vây cuốn võ giả dư xài rồi. Trừ phi có cảnh giới mạnh hơn hắn tu tiên giả đến đây giải cứu, nếu không thì cái thằng này bỏ chạy không được. Mọi người gặp hung danh hiển hách quan đông đệ nhất quái đao đều bị Hàn Tiểu Bắc nhẹ nhõm đắn đo, nhìn hắn ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Giờ mới hiểu được, người ta không phải người không biết không sợ, mà là có thực lực cường đại chèo chống. Phạm Tư Mẫn, đây là tìm cái cường hữu lực ngoại viện a. Chắc không được như thế nhanh liền định hốt hoảng. Lúc này, một người cao lớn thân ảnh từ Hạ Nguyên Khánh phía sau đi ra, chắn hắn và Hàn Tiểu Bắc giữa. Bằng hữu, ngươi nhất định phải cùng ta hạ ra là đi sao? Cái này người nhìn qua cũng liền 28-29 tuổi, sinh cao lớn cao ngất, tướng mạo đường đường, đều có một lượng phi phàm khí độ. Hạ Nguyên Chí, siêu phàm võ giả, Hạ Nguyên Khánh bà còn xa đường minh. Hàn Tiểu Bắc có nhiều hứng thú mà theo dõi hắn, thản nhiên nói, ngươi chỉ là Hạ Phong Niên một cái gia ngũ trang phục đích cháu trai mà thôi, có thể đại biểu Hạ gia cùng ta đối thoại. Thân thức của hắn tuy rằng không bằng ca ca như vậy cường đại, nhưng mà đồng dạng đi qua luyện thần quyết thối luyện, xa so với đồng cảnh giới bình thường tu sĩ lợi hại nhiều. Xâm nhập một cái võ giả não vực, thu hoạch hắn thân phận tin tức, thực sự quá đơn giản. Ta cũng không phải đại biểu Hạ gia cùng ngươi đối với lời nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, vì nhất thời khí phách, cùng tân môn Hạ gia không chết không thôi, cái này hậu quả ngươi gánh chịu không nổi. Hạ Nguyên Chí không kiêu ngạo không xiểm định nói, ngươi điểm này tiểu tâm tư, ở trước mặt ta như là chê cười. Hàn Tiểu Bắc khỏe miệng hơi bệnh. Kỳ thật, ngươi so với ai khác đều hy vọng Hạ Nguyên Khánh ngủ, bởi vì hắn là Hạ Phong Niên tam huynh đệ duy nhất dòng độc đinh, hơn nữa trước mắt còn không có sinh ra nhi tử. Nếu như Hạ Nguyên Khánh chết rồi, ngươi đại khái dẫn đầu sẽ trở thành Hạ Phong Niên nhìn chúng người thừa kế. Ngươi vừa rồi lời nói này, nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thực là xem ta trẻ tuổi khí thịnh, muốn chọc giận ta, tốt nhất tại chỗ cản hết Hạ Nguyên Khánh. Như vậy ngươi có thể không đánh mà thắng mà giải quyết cuộc đời lớn nhất chướng ngại vật, thành công thượng vị. Ngươi đoán ta có nguyện ý hay không làm trong tay ngươi đao, trở thành ngươi trong cuộc quân cờ đâu? Hạ Nguyên Chí khỏe mắt một hồi kịch liệt mà nhảy lên. Không nghĩ tới tâm tư của mình bị Hàn Tiểu Bắc một cái xem thấu, có phần có loại bị lấy hết quần áo đứng ở trước mặt mọi người cảm thấy thẹn cảm giác. Ma chứng, Phạm Tư Mẫn từ đâu tìm đến yêu quái, thực lực mạnh đến không hợp thói thường không nói, chỉ số thông minh lại có thể cũng ở đây sợi. Bất quá, Hạ Nguyên Chí thành phụ cực sâu, cũng không có thất kinh. Sơ qua điều chỉnh một cái liền khôi phục bình thường. Hàn tiên sinh, ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián, ta cùng Nguyên Khánh ở giữa tình huynh đệ, còn chưa như vậy yếu ớt. Hạ Nguyên Chí từ từ nói, vừa mới cái kia lời nói, hoàn toàn thiện ý nhắc nhở. Tục ngữ nói, cường long không áp rắn rít địa phương, vô luận ngươi bao nhiêu lai lịch, tại tân môn cái này nhất mô ba phần trên mặt đất, nếu quả thật muốn cùng Hạ gia chết dập đầu, dù là có thể thắng cũng là thắng thảm, cùng trả giá cao so sánh với, điểm này tiền lợi hoàn toàn có thể không đáng kể. Vì vậy, ta khuyên ngươi như vậy dừng tay, nếu không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Vì vậy, ngươi còn không có gọi điện thoại cầu viện sao? Không nên chờ ta chém đứt Hạ Nguyên Khánh ngũ chi, triệt để phế đi hắn sau khi, mới bằng lòng nói với Hạ Phong Niên tam huynh đệ. Hàn Tiểu Bắc cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thần sắc hơi mỉm ai. Hạ Nguyên Khánh tuy rằng hòa cố, nhưng mà cũng không đốc, nghe đến đó nhịn không được trừng mắt đường ca, trong cổ họng ồ ồ ồ mà kêu to. Nguyên Khánh, đừng nghe hắn nói lung tung, ta đã đem tình huống nơi này cùng Phong Niên thúc nói. Hạ Nguyên Chí lạnh nhạt nói ra. Lúc này, ngón tay của hắn giấu ở trong túi áo sờ đến điện thoại, ở đây trước liền biên tập tốt tin tức phía dưới, ân gửi đi kiện. Cái tiểu động tác này, có thể giấu giếm được Hạ Nguyên Khánh, lại lừa gạt bất quá Hàn Tiểu Bắc. Bất quá, hắn cũng lười lại đi vật trần. Cái thằng này thành phụ sâu đến đáng sợ, chính là một cái độc xà. Có người như vậy tiềm phục tại Hạ Phong Niên bên người, đối với hắn gia sản nghiệp nhìn chằm chằm, đối với Phạm gia mà nói chỉ có chỗ tốt. Chương 1009, tân môn đệ nhất kiếm khách, Hạ Phong Niên. Chương 1009, tân môn đệ nhất kiếm khách, Hạ Phong Niên. Vây xem tân khách vừa xem đã minh bạch, Phạm gia cùng Hạ gia cửu đoán đã đánh cho bế tắc, chỉ có đổ máu mới có thể giải quyết. Hôm nay không đem cái này nhất gốc cả đã minh bạch, thế điện Phạm lao nghi thức liền cử hành không được. Phạm gia mấy cái trưởng bối tất cả đều ở một bên than thở, nội tâm không biết đem Phạm Tư Mẫn cái này con rể mắng bao nhiêu lần. Người gây ai không tốt không nên gây Hạ gia, cả không tốt muốn đem Phạm gia kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lấy Hạ Phong Niên chất độc kia bức làm việc tác phong, đã diệt Phạm gia môn cũng có thể. Có bực này đại qua có thể ăn, võ lâm đồng đạo đám tự nhiên không chịu rời khỏi. thậm chí có người thông qua xã giao phần mềm hô bằng hữu gọi hữu, mời đến mọi người đến đây xem cuộc vui. Quả nhiên, được biết tin tức sau khi, những cái kia nguyên bản khinh thường đến Phạm gia tế điện đại gia tộc, cũng đều nhao nhao sai người đến đây ăn qua rồi. Trong thời gian ngắn, Phạm phủ trước cửa núi liền không dứt, so với trước đây náo nhiệt gấp 10 lần. Hừ, chính sự không đến, xem náo nhiệt ngược lại là một cái so với một cái chạy trốn nhanh. Phạm Tư Mẫn mặt nạ bảo hộ Hàn Sương, lạnh lùng nói ra: "Không quan hệ Mẫn Mẫn, đây chính là ta muốn tình cảnh." Hàn Tiểu Bắc mỉm cười nói: "Phạm gia tại Tân Môn tất cả võ lâm đồng đạo chứng kiến xuống, một lần nữa trở lại vốn thuộc tại chỗ ngồi của mình, chẳng phải rất tốt?" "Tiểu Bắc ca ca, ta biết rõ ngươi là vì ta mới ra tay khiển trách Hạ Nguyên Thánh. Thế nhưng là, bởi vì này cái dựng nên Hạ gia địch nhân như vậy, có phải hay không có chút không đáng? Ta còn không có về nhà chồng, liền là Hàn gia rước lấy phiền phức, vì thế cảm giác sâu sắc tự trách." Phạm Tư Mẫn kéo lại Hàn Tiểu Bắc tay, vành mắt mà phím hồng. Một người nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều không bảo vệ được, mặc kệ người khác nhục mạ cũng không dám xuất đầu, ta đây tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Đừng nói Hạ Nguyên Khánh là Tân Môn Hạ gia nhân, dù là hắn là mẹ quốc tổng thống nhi tử, chỉ cần dám đối với ngươi nhai răng, ta cũng sẽ một kiếm chém hắn đầu chó. "Tiểu Bắc ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ta sẽ yêu ngươi một đời một thế, cho ngươi sinh thật nhiều em bé." Phạm Tư Mẫn ôn nhu nói. "Cái này có thể có." Hàn Tiểu Bắc nhếch miệng cười cười. Hạ gia cùng Phạm gia cách xa nhau cũng không xa, Hàn Tiểu Bắc cùng vợ nói chuyện nói một chút công phu, Hạ gia đoàn xe liền đã đến. Hơn 10 lượng dùn, vây quanh một cỗ rồn rợn sở cái sơ đặc biệt, và kẹt tê 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 đứng ở trước cửa trên đất trống. Buôn chỉ xa cao thấp đến mười mấy cái người mặc quần áo luyện công thanh niên, một loạt trượt đứng vững, sáng lập ra một cái thông đạo đến. Hai cái tuổi khá lớn một chút thanh niên, mở ra cái sơ đặc biệt cửa xe, từ sau sắp xếp toàn nên đón ra một vị 50 tuổi trái phải trưởng lão, cùng Hạ Nguyên Khánh lớn lên có 7 phần tương tự, thân hình cao lớn, khí độ phi phàm. Cái kia hai gã thanh niên, lập tức từ sau chuẩn bị tương lấy ra một cái thật dài cái hộp kiếm người, cung kính mà đang cầm, đi theo trưởng lão phía sau. Cái này trưởng lão mặt mày hường hào, huyệt thái dương cao cao cổ lấy. Người mặc hắc sắc tơ lụa đường trang, chân đạp đế giày dày vải, đi lên đường tới dưới chân mọc rễ, râu tóc tung bay ở giữa, đều có một cố nước sâu núi cao tông sư khí độ. Không cần phải nói, cái này trưởng lão chính là Hạ gia gia chủ Hạ Phong Niên rồi. Người có tên cây có bóng, tân môn đệ nhất kiếm hung diễm thao thiên, mọi người phát hiện, từ lúc hắn xuất hiện sau này, chung quanh áp khí đều biến thấp. Mỗi người đều tự giác không tự chủ đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt tập trung đến trên người hắn. "A ba, Hạ Nguyên Khánh một hồi chạy chậm chạy đi tới, ôm lấy phụ thân bà bay, khóc đến như một 200 cân hải tử. "Ngươi là ai?" Hạ Phong Niên sửng sốt một chút. Hạ Nguyên Khánh đã trúng Hàn Tiểu Bắc chính phản hai cái thi đấu đâu, khuôn mặt cũng đến nỗi ngay cả hắn mẹ đều nhận không ra, huống chi phụ thân rồi. Hơn nữa miệng đầy máu đen, hình dạng thế thảm, cùng bình thường cái kia hăng hái hoàn khố thanh niên có cách biệt một trời một vực. Cũng khó trách Hạ Phong Niên kinh ngạc một cái. "A ba." Hạ Nguyên Khánh khóc đến lợi hại hơn rồi. "Bùn nước tích, Hàn Tiểu Bắc ngươi con loại, đem luân ra đánh cho ngay cả cha cũng không dám nhận biết." "Thúc, hắn là Nguyên Khánh." Hạ Nguyên Chí ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Hạ Phong Niên lập tức kịp phản ứng, trước mặt cái này đầu heo tam, chính là bọn họ tam huynh đệ tiếp nhận như chân bảo con một. Hạ Nguyên Chí tại vi tín lên chỉ nói là Hạ Nguyên Khánh bị Phạm Tư Mẫn mới con rể đả thương, cụ thể tình hình cũng không có nói tỉ mỉ, Hạ Phong Niên căn bản sẽ không nghĩ đến, có người dám đem hắn nhi tử làm thành bộ dạng này đức hạnh. "Nguyên Khánh, miệng của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao nói không được lời nói?" Hạ Phong Niên cau mày nói. "A ba." Hạ Nguyên Khánh hé miệng, chỉ mình qua miệng. Bên trong dấu tuyết, chỉ còn lại có miệng đầy máu đen. "Đầu lưỡi của ngươi đâu?" Hạ Phong Niên cảm giác được huyết dịch trong nháy mắt vọt tới trên nó rồi. Hạ Nguyên Khánh lập tức xoay người, chỉ vào cách đó không xa Hàn Tiểu Bắc, huyên huyên mà chửi đối. "Thúc, Nguyên Khánh đầu lưỡi, chính là hắn cắt hết." Hạ Nguyên Chí thấp giọng nói. Phúc Hạ Phong Niên một miệng máu suýt nữa phun ra đến, bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Một cỗ vô danh liệt hỏa, trong nháy mắt từ lòng bàn chân đốt đến cùng lọn tóc, cả khuôn mặt tựa như nấu quá mức gan heo, phân lục. Tại Tân Môn cái này khu vực trên, lại có người dám làm cho con của hắn, hơn nữa ra tay liền cắt đầu lưỡi, thủ đoạn hung tàn vô cùng. Cái này con khỉ nó đó, cùng kéo lao hổ ngậm trong mồm mào có cái gì khác nhau? Lao tử nếu không đem ngươi Phạm gia diệt môn, sẽ không xứng họ Hạ. Không riêng gì Phạm gia, còn có cái này hỗn đản cựu tộc, tất cả đều tiêu diệt. Ngay cả trứng gà đều cho hắn tìm tàn ra hoàng. Là ngươi cắt con của ta đầu lưỡi. Hắn dạo bước đến Phạm phủ trước cửa, lạnh lùng nhìn xem Hàn Tiểu Bắc. Hạ Nguyên Khánh là ngươi nhi tử, vậy ngươi chính là Tân Môn đệ nhất kiếm Hạ Phong Niên lâu. Ta tưởng là ai lâu rồi, như thế đại phô trương, không biết còn tưởng rằng ngươi tới sướng vợ kịch lớn đây. Hàn Tiểu Bắc nhếch miệng, lại bắt đầu vẻ mặt bạo lực rồi. Ngươi có thể đánh bại Quan Đông đệ nhất khoái đao, nói rõ công phu không tệ, nếu là võ giả, chúng ta tiểu lấy võ giả phương thức giải quyết, ta sử kiếm, xin hỏi ngươi sử cái gì binh khí? Hạ Phong Niên cảm giác mình phẫn nộ gặp đã kéo căng rồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hạ Nguyên Chí tại vi tín lên nói Hàn Tiểu Bắc đánh bại Phương Bình, võ đạo tu vi cực cao. Vì vậy lão gia tử mới đã mang đến bản thân kiếm. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh, hàng phục cái này ác độc đối thủ, cắt hết đầu lưỡi của hắn, lại chém tới tứ chi của hắn, lại để cho hắn giống như cậu đồng dạng trên mặt đất bò sát, khóc hô cầu xin tha thứ. Tân môn đệ nhất kiếm, hắc, thật lớn tên tuổi. Hàn Tiểu Bắc ôi cười lạnh, nói ra, bất quá, lấy trình độ của ngươi, còn không xứng ta tự mình ra kiếm. Mẫn, ngươi đi nói cho hắn biết, ai mới là chính thức Tân môn đệ nhất kiếm. Vây xem võ lâm đồng đạo càng tụ càng nhiều, nghe đến đó, tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề rồi. vừa mới người kia nói, lại để cho Phạm Tư Mẫn đi cùng Hạ Phong Niên giao thủ, hắn là điên rồi sao? Người nào không biết, Phạm Tư Mẫn là tam huynh muội chúng kiếm thuật kém nhất. Điều này cũng không có biện pháp, nàng tuổi còn nhỏ, luyện kiếm thời gian đoạn, mặc dù thiên phú cũng không kém, làm gì hỏa hầu chưa đủ a. Lại để cho Phạm gia kiếm thuật kém nhất Phạm Tư Mẫn đi ứng đối phẫn nộ gặp bạo bày tỏ tân môn đệ nhất kiếm khách, cái đó và chịu chết có cái gì khác nhau? Chương 1010, Tử Tình kiếm ra khỏi vỏ. Chương 1010, Tử Tình kiếm ra khỏi vỏ. Tốt, tiểu bác ca ca. Phạm Tư Mẫn thanh âm êm dịu, khuôn mặt bình tĩnh, chút nào không có cảm thấy cái này có cái gì không ổn. À bà à bà. Hạ Nguyên Khánh chỉ vào Hàn Tiểu Bắc đen rồi một bữa phát ra, tuy rằng nghe không rõ hắn nói rất đúng cái gì, nhất định là đang mắng người không thể nghi ngờ. Chủ quan đơn giản chính là ngươi nhà chính có loại trên, chớ né tại nữ nhân phía sau. Một phương diện là cảm giác mình anh minh thần võ phụ thân nhận lấy vũ nhục, một phương diện khác, hắn đối với Phạm Tư Mẫn còn chưa hết hy vọng, không hy vọng nàng chết ở phụ thân dưới thân kiếm. Hàn Tiểu Bắc tự nhiên chẳng muốn phản ứng đến hắn. Phạm Tư Hiền, ngươi nhất định phải làm cho mình muội muội tới đây chịu chết. Hạ Phong Niên nhìn Phạm gia con trai trưởng một cái, ánh mắt lạnh lùng mà như trời đông giá rét tịch nguyệt ngày mưa. Mẹ nó, cái này nơi khác lao không kiến thức qua lão tử lợi hại, chẳng lẽ ngươi vừa không kiến thức qua? Hạ tiên sinh, ta không biết rõ ngươi nói chịu chết chính xác cái gì ý tứ. Gia phụ khi còn tại thế, đại hạ đệ nhất kiếm khách tên tuổi là hắn mà không phải ngươi. Điều này nói rõ ta Phạm gia kiếm pháp hơn xa ngươi Hạ gia kiếm pháp. Bây giờ ta tiểu muội lĩnh ngộ được Phạm gia kiếm thuật tinh túy, tuy rằng còn không bằng gia phụ toàn thịnh thời kỳ, nhưng mà có lẽ mạnh hơn ngươi như vậy một chút đi. Phạm Tư Hiền mây trôi nước chảy nói. Phù phù, Hạ Phong Niên suýt nữa một cái té ngã mới ngã xuống đất. Điên rồi, Phạm gia người toàn bộ mẹ điên rồi. Tốt luôn khó khuyên chết tiệt quỷ, nếu như Phạm Tư Mẫn muốn tìm chết, lão tử sẽ đưa nàng đi gặp cái chết của các ngươi quỷ lao cha. Đáng tiếc, nha đầu kia đầu mà thuận bàn mà tịnh, vốn còn muốn làm cho nàng cho Nguyên Khánh sinh mấy cái nhi từ đây. Lúc này, toàn bộ tân môn võ lâm đồng đạo hầu như đều đã đến, đem Phạm phủ trước cửa vi được 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tường vây trên chặt cây, khắp nơi đều kết đầy người. Phạm gia phái Phạm Tư Mẫn nên chiến Hạ Phong Niên, nghe khẩu khí lại muốn bắt hồi tân môn thứ nhất tên tuổi. Cái này thật là đem đồng hành cho lôi đã tê dần. Ma chứng, Phạm Tư Hiền, ngươi sáng sớm lúc thức dậy đầu óc là bị môn chen lấn sao? Nếu như làm mà nói ngươi nháy mắt mấy cái, lao tử khẳng định không cười nhạo ngươi. Ô thảo, Phạm gia đây là đang chơi điển kỵ tái mã sao? Có người bật thốt lên nói ra. Thi đấu cọp lông, một ván định sinh tử, cái kia một bộ có cái gì dụng? Nói lại nữa, điển kỵ tái mã ngươi tốt xấu cũng phải dắt con ngựa tới đây đi, phái đoàn lư đi lên tính chuyện gì xảy ra. Quá mức, Phạm Tư Mẫn trẻ tuổi tướng mạo đẹp, cùng lư có thể kéo không hơn quan hệ. Cái này là cái hình dung, đừng như vậy nghiêm túc. Võ lâm đồng đạo đám đều nghị luận, Phạm Tư Mẫn bất vi sở động, từ nhẫn chữ vật trùng tế ra một thanh pháp kiếm. Trôi kiếm khảm nạm lấy tử sắc bảo thạch, có ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt. Này kiếm tên là Tử Tình, cùng nhẫn chữ vật cùng một chỗ, là Hàn Đông với tư cách xính lễ bổ sung tặng cho đệ tức phụ. Đồng thời còn cho nàng ăn bồi nguyên tụ khí đan, giúp nàng trong đan điển ngưng tụ nguyên khí, hơn nữa cho nàng mở não vực, lấy tiên gia quán đỉnh thuật chuyển vận tu luyện chuyển thừa. Bao gồm huyền âm chân kinh tiên nữ tông quyền thuật cùng pháp thuật, cùng với thuộc sơn ngự kiếm thuật. Đãi ngộ cùng mình vợ hầu như đồng dạng. Phạm Tư Mẫn bây giờ đã là một gã luyện khí cảnh tu tiên giả rồi, hơn nữa tu luyện là tiên gia ngự kiếm thuật, riêng lấy kiếm pháp mà nói, phàm tục kiếm khách đám ngay cả xe của nàng đèn sau đều nhìn không thấy. Điều này cũng không có biện pháp, cả hai căn bản cũng không phải là một cái duy độ đồ vật. Tuy rằng ngự kiếm thuật đã cắm vào trong đầu, nhưng mà Phạm Tư Mẫn thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ tu giai đoạn thứ nhất kiếm thuật, còn sẽ không ngự kiếm phi hành, cũng không có thể điều khiển phi kiếm. Dù vậy, chỉ bằng mượn cấp thứ nhất kiếm pháp, vừa đủ để ứng đối phàm võ giới kiếm khách rồi. Đây cũng là Phạm Thị Tam huynh muội lực lượng như thế chừng nguyên nhân. Gặp Phạm Tư Mẫn giống như ảo thuật đồng dạng lăng không biến ra một thanh trường kiếm, Hạ Phong Niên hơi sững sờ. Hơn nữa cái kia trôi Tử Tình kiếm là Hàn Đông lấy thiên ngoại thiên thạch luyện chế mà thành, thân kiếm linh khí bốn phía, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Tuy rằng Hạ Phong Niên không biết đây là pháp bảo cấp nhuận hóa, nhưng thấy nhiều biết rộng hắn, vẫn cảm giác được này kiếm thần dị chỗ. Kỳ quái, Phạm gia nha đầu từ đâu làm đã đến như thế một kiện bảo vật? Trước kia Phạm Bằng Trình cái kia lão thất phu đều chưa từng có. Ừ, các người lão tử đem Phạm gia diệt môn sau khi, thanh bảo kiếm này liền thuộc về ta. Thấy Tử Tình kiếm lần đầu tiên, Hạ Phong Niên lão tiểu tử liền nổi lên tham niệm. Cái này loại không che giấu chút nào dục vọng, thu hết Hàn Tiểu Bắc đáy mắt. Tức khắc cười lạnh mấy tiếng, trong lòng tự nhủ chỉ bằng ngươi còn muốn giết người bảo. Tử Tình kiếm là đáy mắt, nhưng mà chém lên người đến vừa rất nhanh. Ngươi có mệnh tránh thoát đi rồi nói sau. Tại vây xem mọi người trong tiếng nghị luận, Hạ Phong Niên mở ra cái hộp kiếm, từ bên trong lấy ra bản thân thanh trường kiếm kia. Kiếm danh Cầu Vồng, dài 3 thước cửu tấc, so với bình thường bảo kiếm muốn dài một ít. Cầu Vồng kiếm cùng theo Hạ Phong Niên 30 năm rồi, cùng hắn từ một người bình thường kiếm tu, từng bước một bước lên tân môn vị trí thứ nhất. Có thể nói là người không rời kiếm, kiếm không rời người. Từ khi cái này Nguyên Quán Hỏa cầm chặt chuôi kiếm nháy mắt, toàn bộ người khí thế liền thay đổi, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, phong mang bức người. Người chung quanh đều cảm nhận được ung tùm áp lực. Tân môn đệ nhất kiếm, danh bất hư truyền. Hạ Phong Niên giơ kiếm chỉ thiên, lạnh lùng nói, ngươi là văn bối, lão phu cho ngươi 3 chiêu, đừng nói ta khi dễ ngươi. Hạ tiên sinh, nếu như ta động thủ trước mà nói, nhưng là không còn ngươi cái gì công việc rồi. Ta đề nghị hay vẫn là ngươi xuất chiêu trước tương đối khá. Phạm Tư Mẫn lạnh nhạt nói ra. Phúc Hạ Phong Niên cảm giác mình toàn thân huyết dịch nhắm trên nó sưng lên, thiếu chút nữa liền ép không được rồi. An qua võ lâm đồng đạo đám càng là xôn xao một mảnh. Những năm này chọc giận Hạ Phong Niên nhân, mộ phần thảo đều lao cao đi. Phạm Tư Mẫn đây là muốn lấy chính mình đầu tế điện võng phụ. Ngoại trừ Phạm Tư Hiền cùng Phạm Suy Nghĩ Tề Minh đệ hai, Phạm gia những người còn lại cũng đều trợn tròn con mắt, không biết Tư Mẫn đây là đang làm cái gì. Cảm thấy an ủi phụ thân vong linh, thế nhưng là nghiêm túc nơi, ngươi diễn hài kịch thật được không nào? Hảo hảo hảo, ở đây võ lâm đồng đạo, các ngươi đều đã nghe được, không phải ta Hạ Phong Niên khi dễ tiểu bối, thật sự là chính nàng muốn chết. Hạ Phong Niên sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói ra. Hạ tiên sinh, nếu như Phạm gia người không biết điều, ngươi sẽ thành toán cho bọn hắn đi. Đều 4202 năm, rõ ràng còn nằm ở đi tới huy hoàng sổ ghi chép hóa trắng chết. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Linh loạt bám đích nhân, ở đâu cũng không thiếu. Đúng vậy à, Hạ tiên sinh, chúng ta đều thấy được, có người lấy lòng mọi người, ngươi liền cho nàng cái cả đời khó quên giáo huấn đi. Ngươi nói, nàng lớn lên như thế đẹp mắt, chém đứt một cái cánh tay sau sẽ khóc sao? Nếu như không khóc, vậy lại thêm một chân. Do ái sinh hận thật là dễ dàng, thật trắng đồ ăn chỉ cần không phải bị bản thân chắp tay rồi, mặt khác nhân, cam chịu tất cả đều là chư. Phạm Tư Mẫn biên này thật trắng đồ ăn, tình nguyện tiện nghi một cái nơi khác lao vừa không cho chúng ta chắp tay, nàng kia hay là đi chết đi. Tại hiện trường tuyệt đại đa số người ủng hộ âm thanh, Hạ Phong Niên chậm rãi đem trường kiếm chỉ hướng Phạm Tư Mẫn, trong ánh mắt hàn mang chợt triển. Hạ gia kiếm thức thứ nhất, Trường Hồng có nhật. Chương 1011, kiếm tu áo nghĩa, thủy trung vĩnh hằng như nhất. Chương 1011, kiếm tu áo nghĩa, thủy trung vĩnh hằng như nhất. Hạ Phong Niên chân khí quán chú tại trên thân kiếm, chỉ thấy một đạo như giải lụa bạch quang từ giữa không trung xẹt qua, đầy trời kiếm khí rầm rạp, thực có loại vắt ngang nhật nguyệt khí thế. Một người một kiếm, lại đánh ra thiên quân vạn mã cảm giác. Vây xem võ lâm đồng đạo trung không thiếu cao thủ, đều có thể nhìn ra trong đó môn đạo đến, đều bị âm thầm giơ ngón tay cái lên. Từ Phạm Bằng trình thăng tiên sau, có rất ít có thể đem kiếm sử đến cảnh giới như thế kiếm tu cường giả. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Phạm Tư Mẫn một cái tiểu nha đầu, cầm cái gì để ngăn cản khí này suốt bầu trời đích một kiếm. Phạm Tư Hiền cùng Phạm Suy Nghĩ Tề Minh đệ hai, kỳ thật đều rất khẩn trương. Mặc dù biết tiểu muội không phải phục nô xuống A Mông, nhưng mà dù sao lúc tu luyện ngày ngắn ngủi, mà lại cũng không có cùng trong chốn võ lâm cường giả đã giao thủ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút lo lắng. Nhất là, hạ lao trèo lên một kiếm này mang đến áp lực là to lớn như thế, không biết tiểu muội có thể hay không tự loạn trận cước. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hàn Tiểu Bắc, chỉ thấy muội phu song thủ hoàn ôm ở trước ngực, trong miệng ngậm trong mồm căn cỏ đuôi chó, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Gặp hắn như thế bưng lòng, Phạm thị huynh đệ cũng đều thở phào một cái. Phạm Tư Mẫn vốn là có chút khẩn trương, dù sao nàng tuổi tác thượng nhẹ, cũng không bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, chớ nói chi là cùng Hạ Phong Niên cái này loại cấp bậc cường giả giao phong rồi. Chỉ bất quá, đem cầu vồng kiếm xẹt qua không trung sau khi, Phạm Tư Mẫn ngược lại cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái này nguyên quán hỏa động tác, làm sao như vậy chậm? Hạ gia trong kiếm chiêu này Trường Hồng có nhật, tốc độ nhanh, khí thế trường, bình thường có thể không chiến mà khuất người chi mình. Vì vậy Hạ Phong Niên chiêu thứ nhất sẽ dùng cái này, ý trước đây âm thanh đột nhân, cho không biết trời cao đất rộng con nhóc một chút màu sắc nhìn xem. Nhưng mà cái này điện quang hỏa thạch, uy danh kinh người một kiếm, ở trong mắt Phạm Tư Mẫn, lại có thể cảm thấy có chút chậm. Nếu như nàng lớn tiếng đem ý nghĩ trong lòng kêu đi ra, nhất định sẽ có không ít chứng thối cùng cải trắng bọn hướng trên người nàng mời đến, tuổi còn trẻ, ngươi thổi cái gì như chén. Kỳ thật, cũng không phải Hạ Phong Niên ra chiêu chậm, mà là nàng duy độ cao. Đi qua bồi nguyên tụ khí đan tối thể, lục thể của nàng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Trong đan điền có nguyên khí tụ tập, hơn nữa thần thức cô đọng, cùng với đối với kiếm đạo áo nghĩa lĩnh ngộ cùng lý giải, nàng bây giờ lại nhìn Hạ Phong Niên như vậy phạm võ giới cao thủ, đã có điểm bao quát hương vị. Đang bình thường mắt người trung điện tiệm lôi banh tốc độ, theo nàng như là trong phim ảnh động tác chậm. Cái kia người vắt ngang bầu trời đích khí thế, đối với nàng mà nói cũng là gợn sóng không sợ hãi. Thế là nàng hắn tùy ý mà chém ra nhất thức, kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, cùng cầu đồng kiếm kiếm khí đụng vào nhau, phát ra kịch liệt khí bạo âm thanh. Tại một đám võ lâm đồng đạo ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, uy chấn tân môn đệ nhất kiếm khách Hạ Phong Niên, lại có thể bị chấn động đang 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 liền lùi lại mấy bước, trái lại Phạm Tư Mẫn, đứng ở tại chỗ tơ vân khẽ nhúc đích, một bộ thành thạo bộ dáng. Cái này, làm sao khả năng? Hạ Phong Niên nhìn về phía Phạm Tư Mẫn ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Lấy khí ngự kiếm, nha đầu kia lại có thể học xong như thế cao đoàn kỹ thuật. Hơn nữa kiếm khí mạnh, cứng rắn hắn cái này kiếm thánh đều không chút nào hư. Đương nhiên, bởi vì là chiêu thứ nhất, vì vậy Hạ Phong Niên chỉ dùng 3 thành lực, thế nhưng là Phạm Tư Mẫn đồng dạng cũng không đem hết toàn lực ra. Hạ Nguyên Khánh ngạc nhiên mà há to mồm, ngay cả cái lưỡi đau đớn đều quên. Tình huống gì? Phạm Tư Mẫn nha đầu kia cái gì thời điểm trở nên như thế lợi hại? Ngay cả bách chiến bách thắng phụ thân đều bị hắn một chiêu đẩy lui. Mặc dù là năm đó Phạm Bằng Trình giao đấu Hạ Phong Niên thời điểm, ít nhất cũng phải 100 chiêu sau này mới có thể chiếm được thượng phong đi. Ta nói rồi, Phạm gia kiếm pháp chính là so với Hạ gia kiếm pháp cường. Hiện tại tiến đi. Hàn Tiểu Bắc ở một bên vua hạ lao trèo lên. Thử, nàng sử cũng không phải là Phạm gia kiếm pháp. Hạ Phong Niên sắc mặt xanh mét. Hắn năm đó cùng Phạm Bằng Trình lớn nhỏ đánh cho hơn 10 trận trận chiến, đối với lẫn nhau kiếm chiêu lại quen thuộc bất quá. Phạm Tư Mẫn vừa mới một kiếm kia, vô hình vô ảnh, vô chiêu vô thức, có thể so sánh Phạm gia kiếm pháp cao cấp hơn nhiều. Người nào quy định Phạm gia kiếm pháp không thể thăng cấp cải tiến hay sao? Lao đầu, thời đại thay đổi, ngươi cái kia một bộ đã ố rồi. Hàn Tiểu Bắc tiếp tục vua hắn. Thời đại lại làm sao biến, kiếm đạo áo nghĩa thủy trung vĩnh hằng như nhất. Mới vừa rồi là ta khinh địch rồi, Phạm tiểu thư, đệ nhị chiêu, ta cần phải toàn lực làm rồi. Hạ Phong Niên tâm tính vững như lão cẩu, hắn thủy trung tin tưởng vững chắc, Phạm Tư Mẫn tiểu nha đầu này không thể nào là đối thủ của mình. Ngươi tiếp tục. Phạm Tư Mẫn một chiêu đắc thủ, toàn bộ người tự tin rất nhiều. chiêu thứ nhất ăn phải cái lô 4, Hạ Phong Niên không dám lại vô lễ. Chân khí trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, quán chú đến trên khuôn mặt. Nói là toàn lực làm, kỳ thật hay vẫn là lưu lại 3 phần lực. Hắn cảm giác mình ra 7 phần lực, đầy đủ bắt lại Phạm Tư Mẫn rồi. Phù quang lực ảnh bạch hạc lưỡng xí bắt Phương Phong Mưa thập diện mai phục. Hạ Phong Niên thi triển hạ ra kiếm tuyệt kỹ, một kiếm nhanh giống như một kiếm, một kiếm nhanh giống như một kiếm, đầy trời kiếm khí, đem không khí cắt mà bay phất phới. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là Hạ Phong Niên ảnh tử, cầu vồng kiếm như bóng với hình, từng chiêu không rời Phạm Tư Mẫn chỗ hiểm. Cái này một bộ ngay cả chiêu, như cuồng phong mưa rào bình thường, lấy nhanh như chớp trộm trùng chi linh nhi vang đình đang xu thế của tới. Kiếm quang như điện, sáng chói nhấp nháy, kết nối với buổi trưa ánh mặt trời đều có chút tạm đạm biến sắc. Thân môn đệ nhất kiếm, danh bất hư truyền. A ba a ba. Hạ Nguyên Khánh nhiệt liệt mà vỗ tay, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Hạ Nguyên Chí ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt tham lam lóe lên tức thì. Tuy rằng hắn vừa tu tập hạ gia kiếm, nhưng mà giờ phút này Hạ Phong Niên thi triển, mới là hạ gia kiếm ẩn dấu tuyệt chiêu. Chỉ có thể truyền cho dòng chính đệ tử, giống như hắn cái này loại bằng chi, là không thể nào có cơ hội nhúng chạm. Trừ phi, Hạ Nguyên Khánh phế đi, mà hắn trở thành hạ gia người thừa kế. Vây xem võ lâm đồng đạo thấy được ăn no thỏa mãn, có thể dồn ép kiếm thánh Hạ Phong Niên thi triển chính thức sát chiêu, Phạm Tư Mẫn mặc dù thua, vừa tuy bại nhưng vinh a. Từ khi Phạm Bằng Trình sau khi chết, sẽ không người có thể làm cho Hạ Phong Niên thật tình như thế rồi. Nói cho cùng, còn phải xem Phạm gia a. Đối mặt như giải lụa kiếm quang, Phạm Tư Mẫn cũng không dám chủ quan. Nàng đem Hàn Đông truyền cho nàng cấp thứ nhất ngự kiếm thuật, thi triển ra. Bắt đầu còn có chút không thạo, dù sao đối với địch kinh nghiệm quá ít. Vì vậy tình cảnh có chút đỡ trái hở phải, nhưng mà nàng bằng vào tu tiên giả thần thức cùng nguyên khí trèo trống, thường thường có thể tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc biến nguy thành an, tránh thoát Hạ Phong Niên sát chiêu. Điều này cũng cho Hạ Phong Niên rất mạnh tin tưởng. Phạm gia tiểu nha đầu, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Thuyền tam bản phủ chém xong, sau liên tiếp liền không còn chút sức lực nào rồi. Thật tình cũng biết, Phạm Tư Mẫn lấy chiến đại luyện, chậm rãi đem cấp thứ nhất ngự kiếm thuật thông hiểu đạo lý, càng đánh càng thuần thục, càng đánh càng thông dong. Hạ Phong Niên rõ ràng cảm giác được thực lực của nàng tại lấy mắt mù có thể thấy được tốc độ để thăng. Cái gì tình huống? Người khác đều là càng đánh càng suy, nha đầu kia làm sao càng đánh càng hăng rồi hả? Hạ Phong Niên trong nội tâm có chút lẩm bẩm. Tại Hạ Phong Niên như thế cường hạn thế công xuống, Phạm Tư Mẫn lại có thể cùng hắn đánh cho có đến có hồi, bắt đầu là có chút chật vật, nhưng mà càng đánh càng thành thạo, kiếm khí tiếng xé gió hưu hưu. Dung động, nàng lại có thể cùng tân môn đệ nhất kiếm chiến cái lực lượng ngang nhau. Chương 1012, cực hạn giết lại, chém dụng tân môn đệ nhất kiếm. Chương 1012, cực hạn giết lại, chém dụng tân môn đệ nhất kiếm. Lại để cho Hạ Phong Niên giật mình chính là, Phạm Tư Mẫn kiếm chiêu không chỉ có cùng Phạm gia kiếm pháp không hề quan hệ, cũng không phải là hiện có bất luận cái gì nhất phái chiêu số. Bởi vì cái gọi là binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Nàng mỗi một chiêu tựa hồ cũng là tùy ý rơi, là căn cứ Hạ Phong Niên kiếm chiêu ứng biến đi ra, hơn nữa thường thường có thể sau phát tới trước, tấn công địch yếu nhất một chút, lại để cho Hạ Phong Niên không thể không biến chiêu che chở. Cái này cảnh giới, có chút vô chiêu thắng hữu chiêu ý tứ. Đánh tới hiện tại, Hạ Phong Niên cũng hiểu rõ rồi, Phạm Tư Mẫn nhất định là đi qua cao nhân chỉ điểm, mới có thể tiến bộ như thế thần tốc. Hơn nữa, cái này cao nhân tu vi cảnh giới, không biết nếu so với hắn cái này kiếm thánh cao bao nhiêu tầng lầu. Qua loa, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đắn đo Phạm Tư Mẫn, không nghĩ tới, nói không chừng sẽ trái lại bị con bé này đắn đo. Chính trong khi đang suy nghĩ, một mực sau phát chế nhân Phạm Tư Mẫn, tại né qua Hạ Phong Niên sách vung đâm ngược sau khi, đột nhiên từ thủ chuyển công, không hề dấu hiệu mà bổ ra một kiếm. Một kiếm này, là thuộc sơn ngự kiếm thuật cấp thứ nhất ở trong sát chiêu, danh viết phá núi thuật. Tên bình thường không có gì lạ, uy lực lại lớn được kinh người. Quan chú nguyên khí chi lực thân kiếm, kiếm quang tăng gọn, như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, mang theo ung tùm kiếm khí, quay đầu bổ xuống. Chẳng ai ngờ rằng nũng nịu tiểu cô nương, vậy mà có thể sử dụng ra cái này lực có thể khai sơn một kiếm. Phạm Tư Mẫn đột nhiên biến chiêu, lại để cho Hạ Phong Niên vội vàng không kịp chuẩn bị, may mắn hắn thân kinh bách chiến, gặp địch kinh nghiệm phong phú, tại kiếm khi áp đỉnh thời điểm, bản năng hướng lên đánh trúng, tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, vung kiếm chặn Phạm Tư Mẫn thế công. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp tiên gia ngự kiếm thuật uy lực. Tu tiên giả nguyên khí bản thân chính là so với võ giả chân khí càng tinh thuần càng cô đọng năng lượng, hơn nữa pháp bảo cấp tử tình bảo kiếm vừa xa so với cầu đồng mũi kiếm lợi, cái này thế đại lực chẩm phá núi thuật, như Thái Sơn áp đỉnh giống như chém xuống đến, trong nháy mắt đem Hạ Phong Niên cầu đồng kiếm phá hủy, từng khúc đứt gãy. Mà chân khí biến thành kiếm khí, cũng bị tử tình kiếm kiếm quang rào thành hư vô. Mắt thấy ung tùm kiếm khí sẽ phải đem Hạ Phong Niên chém thành hai khúc, tại loại này muốn chết thời khắc, tại bách chiến bên trong cô động đi ra kinh nghiệm làm ra mấu chốt tác dụng, nguyên quán hỏa trình diễn cực hạn chạy trốn, thân thể cứng rắn hướng hưu chết đi hai thước, kiếm quang quét đến cánh tay trái của hắn trên, lột bỏ một mảng lớn da thịt. Phạm là phản ứng chậm hơn 1% giây, thân thể của hắn giờ phút này cũng đã bị chia làm hai mảnh rồi. Phạm Tư Hiền cùng Phạm Suy Nghĩ Tề Minh đệ hai kích động lệ bay, đối với bọn họ mà nói, tiểu muội đang cùng tân môn đệ nhất kiếm lúc quyết đấu, chiếm cứ rõ ràng thượng phong, cái này là lớn lao thắng lợi. Hàn Tiểu Bắc lại thoáng có chút tiến bộ. Mẫn Mẫn hay vẫn là khiếm khuyết một ít kinh nghiệm, nếu như phá núi thuật từ hắn đến dụng, bảo đảm hạ lao trèo lên một phân thành hai, căn bản sẽ không có còn sống khả năng. Hạ Phong Niên thối lui đến một bên, lấy đoạn mạch thủ pháp đã ngừng lại máu chảy, lập tức từ miệng trong túi lấy ra một lọ thuốc bột, chiếu vào miệng vết thương chỗ, tức khắc đau mà toàn thân khẽ run rẩy. Ma chứng, bị lột bỏ thật lớn nhất khối da thì ta. Trung quanh giống như chết yên tĩnh, mỗi người đều là cùng một cái vẻ mặt, con mắt từ o o trừng thành nhỏ o, miệng há được có thể tắc hạ đà điều chứng. Thế giới quá điên cuồng, lao thử cho miêu đem phụ dâu. đối với bọn họ mà nói, Phạm Tư Mẫn đã thương Hạ Phong Niên, so với Lao Thử cho Miêu đem phủ dâu còn muốn điên cuồng. Tứ Chu Việt tiên tĩnh, Hạ Phong Niên nội tâm sát ý lại càng đậm đặc. Hắn gánh chịu không nổi bị Phạm Tư Mẫn đánh bại hậu quả, toàn bộ hạ gia vừa chịu không nổi. Có đôi khi, đem người bước lên đỉnh phong sau khi, liền vô pháp tiếp nhận đến rơi xuống chênh lệch. Vì vậy, Phạm Tư Mẫn phải chết. Xử lý xong miệng vết thương sau khi, Hạ Phong Niên không nói hai lời, từ hông trung cởi xuống ẩn dấu nhuyễn kiếm. Thân là một cái đứng đầu kiếm khách, hắn không có khả năng chỉ đem một thanh kiếm. Chân khí quán chú sau khi, nhuyễn kiếm mũi kiếm rung rung không thôi, giống như độc xà lưỡi. Hạ Phong Niên vung vẩy nhuyễn kiếm, trước người tìm một cái vòng tròn. Chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh, tạo thành một cái vòng xoáy kiếm trận, gào thét lên hướng Phạm Tư Mẫn cuồn cuộn mà đi. Lúc này đây, Hạ Phong Niên ra 12 phân khí lực. Vòi rồng kiếm trận cũng là hắn ẩn giấu đại chiêu rồi. Lấy chân khí hoa kiếm ảnh, lấy kiếm hình ảnh hình thành vòi rồng, như là cối xay thịt bình thường, xoay tròn lấy đậy đi tới. Đứng ngoài quan sát mọi người hoàn toàn phân không rõ kiếm ảnh đầy trời ở bên trong, cái nào một thanh thật sự kiếm, nào là hư ảnh. Trong bọn họ tâm tinh tường hắn, nếu như cùng Hạ Phong Niên đối chiến người là bản thân, một giây sau cũng sẽ bị cái này kinh khủng kiếm trận xoắn thành thịt nát. Mẫn Mẫn, dụng tử tinh kiếm, công kia Phong Nhãn. Hàn Tiểu Bắc lây truyền âm thuật chỉ điểm nói. Phong Nhãn nhìn như là vòi rồng kiếm trận mạnh nhất điểm, trên thực tế cũng là nó duy nhất được điểm. Ngoại trừ điểm này, ngươi công hướng kiếm trận là bất luận cái gì một chỗ, đều thu nhận phô thiên cái địa cắn trả. Phạm Tư Mẫn đối với Hàn Tiểu Bắc là phát ra từ thực chất bên trong tín nhiệm, Ái Lang như thế vừa nói, nàng lập tức liền điều động trong đan điền nguyên khí, quán chú tại tử tình kiếm thân, lập tức hung hăng mà cắm vào vòi rồng kiếm trận vòng xoáy trung tâm, cũng chính là Phong Nhãn. Ngay như thế một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt khí bạo âm thanh qua sau, đầy trời kiếm ảnh đột nhiên biến mất, vòi rồng kiếm trận như là bị đâm rách chư nước tiểu ngâm đồng dạng tiêu tan thũng mang chút giận. Dấu ở Phong Nhãn bên trong nhuyễn kiếm bị tử tình bảo kiếm bắt được trận tướng, lập tức lấy không thể địch nổi xu thế đem phá hủy. Phá kiếm trận Phạm Tư Mẫn như bóng với hình, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt bay tới Hạ Phong Niên trước mặt, mũi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn. Lần này hợp, động tác mau lẹ, tốc độ thật sự quá nhanh, mọi người còn không có kịp phản ứng, hết thể liền kết thúc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hạ Phong Niên khó có thể tin mà trừng to mắt, một mực lắc đầu. Ngươi lại có thể phá vỡ ta vòi rồng kiếm trận. Đây là ta gần nhất 5 năm nộ ra đến kiếm nghĩa, dù là ngươi cái kia ma quỷ trà, cũng chưa chắc có thể nhìn ra Phong Nhãn chính là kiếm trận trận nhãn. Ngươi, làm sao khả năng giống như này nhãn lực? Không phải ta, là Tiểu Bắc ca cá chỉ điểm ta. Phạm Tư Mẫn hướng về phía Hàn Tiểu Bắc tự nhiên cười nói, nguyên lai là hắn. Hạ Phong Niên lộ vẻ sầu thảm cười cười. Phạm Tư Mẫn bận ký tốt, tìm tốt con rể a. Tuổi con trẻ, lại có tu vi như thế, xem ra Phạm gia quật khởi, rút cuộc không người có thể ngăn rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn Hạ Phong Niên là tân môn thứ nhất, cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Bên ngoài là Phạm Tư Mẫn đánh bại hắn, nhưng mà Hạ Phong Niên biết rõ, chính thức đánh bại hắn, trên thực tế là vị hôn phu của nàng. Ta có thể chết, cũng không có thể thua, vì vậy, ngươi động thủ đi. Hạ Phong Niên con mắt khép lại, xúc động chịu chết. Ngươi cũng không phải giết ta phụ thân hung thủ, Phạm gia cùng ngươi hạ gia giữa cũng không có huyết hải thâm cửu. Tuy rằng các ngươi làm việc bá đạo, tại Tân môn làm không ít ác, nhưng ta cũng không phải là chính nghĩa sứ giả, không thể thay thế pháp luật đến thẩm phán ngươi. Vì vậy, ngươi đi đi. Phạm Tư Mẫn rút về tử tình kiếm, lạnh nhạt nói ra. Nhưng vào lúc này, Hạ Phong Niên đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, tay phải trong tay áo bay ra một cây đoản kiếm, hắn dùng đem hết toàn lực mãnh liệt địa thứ ra, thẳng đến Phạm Tư Mẫn tâm tạm vị trí. Phạm Tư Mẫn chưa từng cùng nhân sinh chết chém giết kinh nghiệm, ở đâu người biết chuyện tâm hiểm ác. Hạ Phong Niên giả bộ như xúc động chịu chết bộ dáng, chính là vì tê liệt nàng, không nghĩ tới, Phạm Tư Mẫn thật buông xuống cảnh giác, rút lui bản thân kiếm. Mà Hạ Phong Niên thừa dịp nàng buông lòng tâm thần mấy mắt, đột nhiên bạo khởi, lấy trong tay áo kiếm tiến hành ám sát, cái này một tử, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là tu tiên giả, mà tu tiên giả có được xa siêu vũ giả cường đại thần thức. Gặp phải sinh tử tồn vong trong nháy mắt, nàng thần niệm thay đổi thật nhanh, thúc dục thể nội nguyên khí quán chú thân kiếm, đi theo sau đột nhiên vung lên. Hạ Phong Niên ra chiêu nhanh, Phạm Tư Mẫn phản ứng nhanh hơn. Pháp bảo cấp tử tình kiếm bộc phát ra sắc bén vô cùng kiếm khí, vốn là đem đâm tới trong tay áo kiếm niên thành bụng sắt, lập tức bổ trúng Hạ Phong Niên ngực trái, kiếm khí xâm lấn, trong chốc lát đưa hắn tâm tạng phá hủy. Hạ Phong Niên bảo trì tư thế công kích, tại nguyên chỗ định dạng. Nhất đại kiếm thánh, trong nháy mắt biến thành một cô thi thể. Chương 1013, thiết diện vô tư hạ cục trưởng chương 1013, thiết diện vô tư hạ cục trưởng kiếm khí là vô hình, mọi người chỉ nhìn thấy Phạm Tư Mẫn vung kiếm đem Hạ Phong Niên bằng kiếm phá hủy, nhưng không nhìn thấy kiếm khí xâm lấn tạng phủ hình ảnh. Nay đây, đem Hạ Phong Niên tại chỗ định dạng, vẫn không nhúc nhích lúc, mọi người cũng không biết hắn đã ự xê rồi. A ba. Hạ Nguyên Khánh cảm giác kỳ quái, vội vàng tới đây đẩy phụ thân một cái. Hạ Phong Niên ầm ầm ngã xuống đất, thân thể cứng ngắc mà như là tượng sắt. Thất khiếu ở trong đống nhiên tuôn ra tiên huyết, hai mắt trợn lên, thật sự là chết không nhắm mắt. Ngào. Hạ Nguyên Khánh sợ tới mức ngã nhào trên đất trên, dù cả tay chân liệu mình từ nay về sau lui, trong miệng phát ra sợ hãi chu lên. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hạ Phong Niên chết rồi, tung hoành võ lâm nhất đại kiếm thánh, tân môn đệ nhất nhân, ở chánh diện quyết đấu ở bên trong, bị Phạm gia sau cùng tiểu nhân cô nương Phạm Tư Mẫn chạm tại dưới thân kiếm. Mặc dù là náo động lớn hơn nữa biên kịch, vừa không biết ra được như thế không hợp thói thường nội dung cốt truyện. Phạm Tư Mẫn, người giết Hạ gia gia chủ, cái này họa có thể sông lớn hơn. Hạ Nguyên Chí thật sự hắn giận mình, còn có điểm tức giận. Mẹ nó, người đem Hạ Nguyên Khánh giết không phải càng tốt sao? Giết Hạ Phong Niên, không chỉ có đối với ta không có chỗ tốt, còn rút sạch lao tử chỗ dựa. Phạm Tư Mẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có chút chưa tỉnh hồn. Vừa mới lần kia phản kích, chỉ là sinh mệnh đã bị uy hiếp lúc bản năng phản ứng. Dù sao nàng chỉ là 20 tuổi cô nương, ở đâu trải qua cái này loại tình cảnh, một cô mãnh liệt sinh lý tính không khỏe từ nhưng mà sinh. Tất cả mọi người thấy được, Mẫn Mẫn căn bản không có ý định giết hắn, đã cất kiếm chuẩn bị thả hắn đi rồi. Không nghĩ tới Hạ Phong Niên đường đường nhất đại kiếm thánh, lại có thể vừa chơi nông phu cùng xà cho hề, không cảm giác gừ cũng liền mà thôi, lại có thể lấy oán trả ơn, ý đồ ám sát Mẫn Mẫn. Tất cả hành động của hắn, cùng Âu Bị Đắc lại có cái gì khác nhau? Hàn Tiểu Bắc đứng ra đến, cao giọng nói ra, năm đó ta nhạc phụ cũng là bởi vì chỗ ở tâm nhân hậu, bị cái kia dị tộc xuất sinh chui chỗ trống, cứ thế tại nuốt hận mà chết. Hôm nay, đồng dạng nội dung cốt truyện lần nữa trình diễn, chỉ là Mẫn Mẫn vận khí tốt, tránh thoát đi. Chính các ngươi nói, Hạ Phong Niên có nên hay không chết? Vây xem võ lâm đồng đạo không người trả lời. Mỗi người nội tâm đều có một cây cái cân, Hạ Phong Niên đánh lén Phạm Tư Mẫn hình ảnh, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Thẳng thắn giảng, tất cả mọi người có một chút khinh thường. Ngươi thế nhưng là thánh cảnh võ giả, nhất đại kiếm hào, con gái người ta đều tha cho ngươi một cái mạng rồi, làm sao còn có thể làm ra đánh lén văn bối cái này loại không nói võ đức công được đâu. Ngươi chính là không cam tâm nữa, cũng không có thể cản cái này loại sinh con ra không có lô đít tiếu đạo đức hoạt động. Phạm Tư Mẫn hành vi hoàn toàn phù hợp phòng vệ chính đáng định nghĩa, Hạ Phong Niên gieo gió gặt bão, căn bản thì không thể trách người khác. Chỉ là, tân môn hạ gia, cái gì thời điểm với ngươi nói qua đạo lý? Hắn có thể phóng hỏa, ngươi không thể đốt đèn, hắn có thể làm lần đầu tiên, ngươi không thể làm 15. Nếu như không có điểm đặc quyền, lão tử nỗ lực bỏ lên tân môn thứ nhất bảo tọa còn có cái gì ý nghĩa? Nhất là, Hạ Phong Niên tuy rằng chết rồi, hắn phía dưới còn có hai cái quyền cao chức trọng đệ đệ đây. Phạm gia lần này chọc đại phiền toái rồi, Hạ gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ phỏng đoán, rất nhanh phải có được chứng minh là đúng. Cũng không lâu lắm, một hồi dồn dập âm thanh cảnh báo từ xa đến gần, hơn 10 chiếc xe bay nhanh mà đến, chói hai tiếng thắng xe cặc cặc loạn hưởng, dừng ở Phạm gia trước cửa. Trong đó một phần là xe cảnh sát, một bộ khác phận thì là thần cơ cục chiếc xe. Hạ Nguyên Chí cho Hạ Phong Niên báo tin thời điểm, đồng thời vừa đem tin tức chia Hạ Phong Đăng cùng Hạ Phong Thu. Nghe nói Hạ gia dòng độc đinh Hạ Nguyên Khánh bị người đả thương, hai vị bao che cho con thúc thúc làm sao có thể ngồi được. Trước tiên liền sai nhân thủ, khí thế hung hăng mà chạy đến cho cháu trai đòi công đạo. Chỉ là cục cảnh sát cùng thần cơ cục khoảng cách Phạm gia khá xa, bọn hắn tới được còn chưa Hạ Phong Niên nhanh. Hạ Phong Đăng cùng Hạ Phong Thu xuống xe sau khi, người vây xem đám nhao nhao tản ra, cho bọn hắn chạy ra một cái thông đạo. Tại một đám thủ hạ chính là tốn tụng xuống, Hạ thị huynh đệ dắt tay nhau đi vào hiện trường. Cả của ta đâu? Người mặc đồng phục cảnh sát Hạ Phong Đăng thân hình cao lớn, đều có một phần thượng vị giả uy nghiêm. Hắn còn không có phát hiện trên mặt đất rất thi huynh trưởng, vì vậy nhíu mày nhìn Hạ Nguyên Chí, trầm giọng hỏi: "Thúc thúc hắn bị người giết?" Hạ Nguyên Chí vẻ mặt trầm thống: "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Hạ thị hai huynh đệ lên tiếng kinh hô: "A ba a ba." "Ô ô ô." Hạ Nguyên Khánh đã chạy tới, ôm hai vị thúc thúc khóc giống nghẹn ngào. Hạ Phong Thu mắt sắc, trước tiên phát hiện cháu trai đầu lưỡi không thấy, kinh sợ nói: "Nguyên Khánh, đầu lưỡi của ngươi đây?" Hạ Nguyên Chí tại vi tín trong chỉ nói Hạ Nguyên Khánh bị người đả thương, cũng không có nói đầu lưỡi bị cắt chi tiết, vì vậy hai huynh đệ cũng không biết. Hạ Nguyên Khánh vẻ mặt tràn đầy bệnh nước mắt, trong cổ họng ô nói nhiều ô nói nhiều, ở đằng kia nhất thông khoa tay múa chân. Nguyên Khánh đầu lưỡi bị Phạm gia con rể cắt mất. Phong Niên Thúc bị Phạm Tư Mẫn giết. Hạ Nguyên Chí trong mắt chứa đựng nước mắt, vẻ mặt bi phẫn. Cái thằng này là một cái tốt diễn viên, tâm tình đắn đo rất đúng hạ. Lúc này, Hạ thị huynh đệ hầu như đồng thời thấy nằm trên mặt đất bảy lỗ chảy máu, tử trạng đáng sợ huynh trưởng, Hạ Phong Niên. Đại ca. Hai huynh đệ vội vàng chạy tới, ôm Hạ Phong Niên thi thể, nghẹn ngào khóc giống. Hai người bọn họ đều là tông sư cấp võ giả, dùng khí cơ khám nghiệm một cái, liền biết huynh trưởng chết bởi tâm tạng suy kiệt. Nếu như bề ngoài vô vết thương, nhất định là bị chân khí gây thương tích rồi. Hạ Phong Đăng cùng Hạ Phong Thu ca hai chỉ cảm thấy một cỗ trọc khí từ lòng bàn chân bay thẳng lên nó, trong lồng ngực vô danh liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Tê tay cái miếng cháy, trong một đêm, Hạ gia gia chủ bị giết, Hạ gia dòng độc đinh bị người cắt thiệt. Phạm gia người đây là đã ăn bao nhiêu tấn căn hộ, lại dám đối với Hạ gia gia tay độc ác. Tại tân môn cái này nhất mô ba phần đấy, bọn hắn cái gì thời điểm nếm qua như thế đại thiệt tỏi. Đem Phạm gia người tất cả đều bắt lại cục cảnh sát hỏi han. Hạ Phong Đăng trầm giọng quát: "Vâng." Thủ hạ chính là bọn hình cảnh cùng kêu lên đáp ứng, mắt thấy sẽ phải vây quanh. Hạ cục trưởng thật lớn quan uy a. Hàn Tiểu Bắc híp híp mắt, cường đại uy áp nhập vào cơ thể mà ra, toàn bộ người như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén vô cùng. Hạ thị huynh đệ đồng thời sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi lại có thể biết có như thế mạnh khí tràng. "Ngươi là ai?" Hạ Phong Đăng nhíu mày. Hắn chính là Phạm Tư Mẫn vị hôn phu, Nguyên Khánh đầu lưỡi chính là chỗ này cá nhân cắt hết. Hạ Nguyên Chí ở một bên nhắc nhở. Ra tay đã đưa người tàn tật, quả thực vô pháp vô thiên. "Ta không quản ngươi chính xác cái gì bối cảnh, hôm nay cũng phải đem ngươi câu trở về. Bất luận kẻ nào cũng không thể lăng lái tại quốc gia pháp luật phía trên." Hạ Phong Đăng phẫn nộ quát. "Vậy sao?" Hàn Tiểu Bắc nghiền ngẫm mà cười cười. "Chúng ta thiết diện vô tư Hạ cục trưởng, nên biết Hạ Nguyên Khánh đều cản qua ta cái gì đi. Nếu như ngươi đã quên, ta không phương giúp ngươi nhớ lại nhớ lại. 12 năm trời thu, Hạ Nguyên Khánh lúc ấy ở trên trung học, bởi vì cầu gái bị người cự tuyệt, hắn cường bạo cái kia đáng thương nữ sinh, còn dùng đinh sắt vẽ bỏ ra nữ hài mặt. Vụ án này là ngươi giúp hắn giải quyết, vì thế còn cầm nữ sinh khiếu oan phụ thân, vu hãm người ta gây hấn gây chuyện, dồn ép nhà này người bị ép rút đơn kiện, từ đây nén đến giận. 14 năm mùa hè, Hạ Nguyên Khánh bên ngoài trận chơi bóng, cùng một vị thiếu niên phát sinh xung đột, hắn tại chỗ sai khiến tên côn đồ chém đứt người ta hai tay. Vụ án này cũng là ngươi hỗ trợ ân xuống dưới. 17 năm mùa xuân, Hạ Nguyên Khánh cùng một đám hồ bằng cầu hữu, miêu nước tiểu uống nhiều quá, chạy đến một đôi vợ chồng mới cưới trong nhà, đem trượng phu trói lại, ngay trước mặt hắn vòng tân nương tử. Sự tình sau còn phóng hỏa đốt đi người ta phòng ốc, dẫn đến cái này hai vợ chồng bị chôn sống chết cháy. Vụ án này bị ngươi làm đã thành ngoại ý muốn cháy án. Cùng loại việc gác có trên trăm lên, đầy đủ xử bắn hắn nhất năm rồi. Xin hỏi Hạ cục trưởng, Hạ Nguyên Khánh tại sao có thể lăng lái tại pháp luật phía trên đâu? Chương 1014, thần cơ cục nhân vật số 1 bài diện. Chương 1014, thần cơ cục nhân vật số 1 bài diện. Hạ Phong đang khỏe mắt cơ bắp mãnh liệt mà nhảy lên vài cái. Những tin tức này thuộc về tuyệt mật, trừ hắn ra bên ngoài, không có mấy người biết rõ. Trước mặt người trẻ tuổi này là như thế nào được biết hay sao? Kỳ thật, đang cắt hết Hạ Nguyên Khánh đầu lưỡi trước, Hàn Tiểu Bắc sẽ dùng thần niệm quét nhìn cái thằng này náo vực, đã được biết đến đáy lòng của hắn những cái kia sau cùng dơ bẩn bí mật. Hạ cục trưởng tự nhiên không biết Hàn Tiểu Bắc có được tiên gia thủ đoạn, nhất thời náo động mở rộng ra, nghĩ tới các loại khả năng. Mặc kệ như thế nào, đối phương đây là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa khẳng định nắm giữ chứng cứ xác thật. Nếu không thì sẽ không nói như thế rõ ràng. Với hắn mà nói, những bí mật này là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi bị phía trên thẩm tra, hắn phấn đấu hơn 20 năm đánh rất xuống cơ nghiệp, trong nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo, hơn nữa bản thân còn phải đi vào đạp máy may. Không giải quyết được phiền phức, vậy giải quyết chế tạo phiền toái người. Phạm Tư Mẫn cái này con rể, nếu như miệng như thế không kín, đời này cũng đừng tái mở miệng rồi. A ôi ôi ôi, thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hạ Phong đang trong khoảng thời gian ngắn triển khai hơn 100 thứ sát âm, lạnh lùng nói, pháp luật là giảng chứng cứ, ngươi nói những thứ này đều là giả dối hư ảo. Mà ngươi đang ở đây trước mắt bao người lấy tàn nhẫn thủ đoạn cắt hết Hạ Nguyên Khánh đầu lưỡi, nhưng là bằng chứng như núi. Mấy người các ngươi, đem hắn quẳng, mang về cục cảnh sát đi trình tự. Chỉ cần đến cục cảnh sát, dù là ngươi là làm bằng sắt thân thể, lão tử cũng có biện pháp cho ngươi nhận tội để tội. Nếu như ngươi đang ở đây trại tạm giam trong rửa mặt sắp chết, tắm rửa dẫm lên xà phòng sau chán chạm đất ngã chết, hoặc là sợ hãi ngồi tù bản thân gặp trở ngại đông chết, vậy cũng không liên quan chuyện của người khác. Vài giây chung ở trong, Hạ cục trưởng đã thay Hàn Tiểu Bắc nghĩ ra hơn 300 loại chết kiểu này. Mấy bị người cao mã đại cảnh sát hình sự lộ ra xiềng sáng còn tay, khí thế hung hăng mà xông tới, ý đồ khống chế Hàn Tiểu Bắc. Nhưng mà, tay còn không có dính vào y phục của hắn, một cỗ bành trướng mênh mông lực lượng đột nhiên tràn ra, đưa bọn chúng đánh bay ra 5-6 mét xa, người người cảm giác mình như là bị 10 vạn bốn điện cao áp điện giật ở bên trong, nằm trên mặt đất liên tục run rẩy. Chống lại lệnh bắt, đánh lén cảnh sát, ngươi đây là muốn bạo lực kháng pháp sao? Hạ Phong đang ánh mắt âm trầm xuống. Hạ cục trưởng, cũng không nên cho ta đập chủ mũ. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đầu ta sợi tóc cũng không có động, chính bọn hắn té ra đi, điều này cũng có thể trách đến trên đầu ta. Hàn Tiểu Bắc mỉm cười. Nhị ca, người nọ là siêu phàm giả, giao cho ta đi. Hạ Phong thu hợp thời mà đứng dậy, ánh mắt như kênh kênh bình thường, nhìn thẳng Hàn Tiểu Bắc. Tiểu hòa người, ta là Hoa Bắc Thần Cơ Cục Tân Môn Phân Chỗ Sở Trường, Hạ Phong Thu. Nhìn ra được, ngươi có chút năng lực. Nhưng mà siêu phàm giả tổn thương người bình thường, là trọng tội. Chúng ta Thần Cơ Cục, chính là chuyên môn thanh lý loại người như ngươi con sâu làm dầu nổi canh. Vì vậy đâu? Hàn Tiểu Bắc lạnh nhạt nhìn xem hắn. Cùng ta hồi trong sở, tiếp nhận điều tra. Ngươi nên biết Thần Cơ Cục chính xác cái gì đơn vị, cũng có thể biết rõ chúng ta Tổng Cục Hàn Cục Trưởng chính xác cái gì nhân vật, nếu như ngươi thực lực so ra kém Đại Ma Pháp Sư Ước Hàn Nghi. Đới Nhĩ cùng Vong Linh Pháp Sư Bảo Nhĩ Mặc, ta đề nghị ngươi thành thành thật thật cùng ta trở về. Không muốn vọng tưởng chống lại lệnh bắt. Nếu không thì, hậu quả tự phụ. Hạ Phong Thu vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Tiểu Bắc nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng biết hai ngày trước trận kia trung ngoại siêu phàm giả đại chiến, nhưng mà ngươi lại có thể không biết ta, như thế để cho ta có vài phần lúng túng. Hàn Tiểu Bắc niết miệng. Còn có, ngươi lại có thể kéo Hàn cục trưởng ra hổ làm ngươi hạ gia đại kỳ, cầm tên tuổi của hắn tới dọa người. Cái này liền chạm đến ta làn danh. Hạ Phong Thu ánh mắt dùng mình. Phạm Tư Mẫn bị hôn phu nói lời chính xác cái gì ý tứ? Biết rõ trận kia trung ngoại siêu phàm giả đại chiến, cũng không nhận thức hắn. Chẳng lẽ lúc ấy hắn vừa tham dự? Bất quá, người trẻ tuổi kia quả thật có điểm nhìn quen mắt, giống như tại cái gì địa phương gặp qua, hắn là ai đâu? Hạ Phong Thu dù sao cũng là Thần Cơ Cục nội bộ lãnh đạo, mặc dù mọi người không có ở đây một cái khu, nhưng mà Hàn Tiểu Bắc với tư cách Tổng Cục Hàn Cục trưởng thân đệ đệ, trên lịch sử trẻ tuổi nhất phân khu cục trưởng, tại bên trong Thần Cơ Cục nổi tiếng rất cao. Hạ Phong Thu xem qua tư liệu của hắn, ảnh chụp cái gì, chỉ là hắn cũng không có nhìn chúng bên ngoài siêu phàm giả đại chiến video, chỉ là nghe cấp dưới báo cáo qua. Dù sao, lãnh đạo giải trí hạng mục rất nhiều, lên mạng thật là lãng phí thời gian sự tình. Cứ thế tại xem Hàn Tiểu Bắc nhìn quen mắt, cũng không có thoáng cái nhận ra. Nguyên nhân căn bản, cũng là hắn căn bản đã nghĩ không đến chán nạn phạm gia lại có thể ôm vào như thế thô đuổi. Giang Bắc Hàn thị như mặt trời ban trưa, người ta bằng cái gì cùng với ngươi người xa cơ thất thế kết thân ra đâu? Ngươi có thể cho người ta mang đến cái gì? Hạ thị huynh đệ mình là lợi ích động vật, cho rằng tất cả mọi người cũng đều cùng bọn họ đồng dạng. Thật tình không biết, Hàn Đông nhận thức nhân, chỉ nhìn nhân phẩm, không nhìn thế lực. Chính hắn chính là thô nhất đuổi, vừa lại không cần dựa vào người khác. Lúc này, bên cạnh một gã thuộc hạ tiếp cận tới đây, tại Hạ Phong Thu bên thai lặng lẽ nói ra, chúc mừng chỗ, người trẻ tuổi này, nhìn xem giống như Tổng Cục Hàn Cục trưởng đệ đệ, Hoa Đông Phân Cục Cục trưởng Hàn Tiểu Bắc. Không có khả năng. Hạ Phong Thu bản năng phản bác. Hàn Cục trưởng đệ đệ, làm sao khả năng vừa ý Phạm Tư Mẫn? Trên đời này lớn lên giống nhiều người đi, không nhất định chính là bản thân. Vậy sao? Cái kia cấp dưới hồ nghi nhìn xem Hàn Tiểu Bắc, càng xem càng giống. Hắn là xem qua trung ngoại siêu phàm giả đại chiến video, Hàn Tiểu Bắc lực chạm thánh kỵ sĩ tình cảnh, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hắn càng xác định bản thân còn chưa nhận là người, làm gì lãnh đạo cự tuyệt tin tưởng a? Được rồi, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ngươi không nhận là của ngươi vấn đề, không quan hệ với ta. Cấp dưới Lặng Yên đứng ở một bên, ánh mắt lập lòe. Hạ thị huynh đệ tại Tân Môn hung danh chiếu lấy, làm việc sát thực thật là bá đạo, không có mấy người thấy được thói quen. Vị này cấp dưới bình thường không ít bị Hạ Phong thu cỡ trách thậm chí hành hung, kỳ thật nội tâm mơ hồ có chút chờ mong, lần này chúc mừng chỗ hẳn là đã trúng tiết bảng rồi, nếu như Hàn Cục hai huynh đệ có thể đem nhà này người cho thu thập, cuộc sống của mọi người là tốt rồi qua. Chính rằng có ở giữa, một hồi chói hai âm thanh cảnh báo từ xa mà đến gần, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một loạt trượt cảnh dụng motor, trên trăm danh cơ động võ trang đầy đủ, uy phong lẫm lẫm, ở phía trước mở đường, phía sau là trên trăm chiếc xe cảnh sát, một đường lôi kéo còi cảnh sát. Cuối cùng nhất trước mặt, cùng theo mấy lượng xe sang trọng. Trong đó bắt mắt nhất là một cô đuôi cánh cao cao nhất lên, như máy bay chiến đấu bình thường tàn khốc đốt siêu tốc độ chạy, đầy gạn nhỉ toan nghe. Biển số xe càng là sâu nổ thiên hoa S00001. Cái này bảng số xe chính là thân phận đại danh tử, có nghĩa là đại hạ thần cơ cục nhân vật số 1 đã đến. Hơn trăm chiếc xe cảnh sát thổi còi mở đường, cái này bài diện không thể bảo là không lớn. Hàn Đông ý tưởng rất đơn giản vừa hắn bá đạo, nếu như cấp cho thân gia giữ thể diện, vậy muốn làm đến cực hạn. Lại để cho tân môn siêu cấp thế lực nhìn rõ ràng, Phạm gia, sau này từ Giang Bắc Hàn thị che phủ rồi. Muốn lại đối với bọn họ nhai răng, muốn nghĩ kỹ cân lượng của mình. Là thần cơ cục đại bột đến rồi. Hạ Phong thu mắt sắc, chú ý tới cái kia trương đặc thù biển số xe theo, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Bên cạnh cấp dưới nhếch miệng, trong lòng tự nhủ Hàn cục đã đến, Hạ gia sẽ phải xui xẻo. Người ta rõ ràng cho thấy là đệ tức phụ chống đỡ chàng từ đến, ngươi cao hứng cái ngậm trong mồm bao. Chế tạo trưởng. Chương 1015, Hàn cục xuất mã, ai dám tranh phong. Chương 1015, Hàn cục xuất mã, ai dám tranh phong. Đoàn xe tại Phạm gia trước cửa dừng lại, cái thứ nhất đi ra là thị cảnh cục thường vụ phó cục trưởng Thẩm Nghìn Hạ. Tiểu tử này 35-36 năm tuổi, thân hình cao ngất, lớn lên tuấn tú lịch sự. Hạ Phong đăng mày nhíu lại thành xuyên chữ. Hắn là tân môn thị cảnh cục trưởng, hơn trăm chiếc xe cảnh sát mở đường, như thế đại tình cảnh, hắn cái này khiêng cầm lại có thể không biết. Thân là một cái thành thục chính khách, hắn lập tức liền ngửi được bất thường mùi vị. Rất rõ ràng, đầu lĩnh là Thẩm Nghìn Hạ. Nhà này hỏa là tân môn người trầm ra, so với Hạ Phong đăng trẻ tuổi 10 tuổi, vẫn đối với cục trưởng vị trí nhìn chằm chằm, là hắn đối thủ một mất một còn. Tân môn Thẩm gia là thuần khiết quyền quý gia tộc. Tại đây tòa thành thị kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ. Bọn hắn cùng Hạ gia cái này loại đã kinh doanh quan trường lại không buông bỏ võ đạo quái thai gia tộc bất đồng, Thẩm gia là chuyên nghiệp chính trị gia tộc, chỉ bằng cách doanh quan trường. Hai nhà đều có khiến lẫn nhau kiêng kỵ địa phương. Lần này Thẩm Nghìn Hà xuất động xe cảnh sát mở đường, lại có thể không có hướng hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp báo cáo, đây là đang cho hắn lên nhãn lực. Thẩm phó cục, phát sinh như thế đại sự, ngươi lại có thể không có hướng ta báo cáo. Đây không phải là hợp quy củ đi. Hạ Phong đang lạnh lùng nhìn xem cái này dã tâm bừng bừng cấp dưới. Ta nghĩ báo cáo kia mà, làm gì hạ cục bận rộn nhà mình được tư, không có ở đây trên cương vị đây. Thẩm Nghìn Hà một cái mềm cái đinh đóng trở về. Cái gì kêu nhà mình được tư? Phạm gia trước cửa đã xảy ra hung sát án, huynh trưởng ta Hạ Phong Niên bị người giết hại, cháu trai Hạ Nguyên Khánh đầu lưỡi cũng bị cắt hết, ta với tư cách cục trưởng dẫn người xuất ngoại cần, chính là chỗ chức trách. Ngươi thiếu tại đây quái gở. Hạ Phong đang cả giận nói. Thẩm Nghìn Hà sửng sốt một chút. Hạ gia gia chủ bị người giết. Sự tình phát đột nhiên, hắn còn không có nhận được tin tức. Hai người các ngươi, tại nhau nhau tả cái gì? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, Hạ Phong đang chợt cảm thấy quốc hoa siết chặt. Bất luận cái gì bí thư, người cũng tới. Cái này người đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, thị chính pháp ủy bí thư bất luận cái gì tự mình cố gắng. Không chỉ có hắn đã đến, tân môn thị tam bọc tại gánh hát đại lão, tất cả đều đã đến. Như sao quanh trăng sáng giống như, vây quanh chính giữa bốn người. Cầm đầu, dĩ nhiên là thần cơ cục đại buốt, Hàn Đông Hàn cục trưởng. Bên cạnh vị tiêm ngang tàng bảy thước hán tử, là đại hạ võ đạo đệ nhất nhân, hiện giữ thần cơ cục chấp hành cục trưởng, Tiễn Tình Thiên. Phía sau là hai gã thiên tiểu bá mỹ thần cấp đại mỹ nữ, bên trái vị kia tư thế hiên ngang, người mặc đồng phục cảnh sát, khuôn hàm là một quả cảnh ô liu vờn quanh nửa bên quốc huy, rõ ràng là một gã phó tổng giám đốc cảnh giám sát. Bên phải vị kia người mặc trang phục chính thức, lại không thể che hết thiên hương quốc sắc, kia thế nào phong lưu đoàn trang ngay thẳng bên ngoài, càng đều có động nhân tâm chỗ. Người mặc đồng phục cảnh sát, tự nhiên là Lâm Vũ. Trong khoảng thời gian này, nàng ở kinh thành liên tục phá nhiều lên đại án muôn án, lập công vô số, trực tiếp thăng nhiệm bộ công an thường vụ phó bộ trưởng, trung xu chánh pháp ủy phó thư ký. Người mặc trang phục chính thức thì là Thẩm Thiên Vận. Nàng cũng đã từ Giang Nam tỉnh ủy thường ủy, Giang Châu thị ủy bí thư trên ghế ngồi, thăng nhiệm Giang Nam tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, kiêm thay tỉnh trưởng, đợi đến lúc người thay thế sẽ chọn cử thông qua, sẽ xóa chữ đại diện, trở thành danh xứng với thực tỉnh trưởng. Lần này, Hàn Đông xuất lĩnh Hoa Đông thần cơ cục đại chiến Tây Phương siêu phàm giả, lại lần nữa vì nước lập công lớn. Chính hắn đã không có cái gì tiến bộ không gian, dĩ nhiên là muốn trắng trợn để bạt người bên cạnh rồi. Vì vậy, Giang Bắc Hàn thị nhất hệ đội ngũ, tất cả đều đi phía trước tiến vào một bước. Thẩm Thiên Vận sở dĩ cùng theo tới đây, là trở về thăm viếng. Bởi vì nàng chính là tân môn người trầm gia, vừa mới bị tiêu cục cảnh sát thường vụ phó cục trưởng Thẩm Nghìn Hạ là của nàng thân ca ca. An qua quần chúng đám gặp tân môn quan trên mặt đại lão hầu như đều đã đến, đều bị cảm thấy khiếp sợ. Phạm gia cái kia lão nhân càng là kích động toàn thân run rẩy. Mặc dù Phạm Bằng Trình toàn thịnh thời kỳ cũng không có như vậy bài diện a, Không cần phải nói, nhất định là Tư Mẫn cái kia vị hôn phu mang đến. Nha đầu kia thật sự là tìm tốt con rể a. Phạm gia một lần nữa quật khởi, đã thế không thể đỡ rồi. Hàn cục, Yến cục, ngài khỏe. Hạ Phong Thu cung kính mà đi tiến lên lệnh nọt toan hót. Tại Tân Môn Thần Cơ hệ thống hắn là đại lao, đến hai vị này chính thức đại lao trước mặt, hắn nhiều nhất chính là đầu tiểu bọ chó. Hàn Đông cùng Yến Kình Thiên khẽ gật đầu một cái, cũng không nói lời nói. Hạ Phong Đăng đồng dạng đi vào Lâm phủ trước mặt, cúi đầu khom lưng hỏi hầu, lãnh đạo, ngài khỏe. Ta là Tân Môn thị cảnh cục trưởng, Hạ Phong Đăng. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị vị này phó tổng giám đốc cảnh giám sát tuyệt thế nét mặt kinh hãi. Hắn với tư cách là cấp độ quá lớn, tự nhiên nghe nói qua vị này Lâm phó bộ trưởng truyền kỳ sự tích, cũng biết nàng nhưng thật ra là Hàn Đông rất nhiều thê thiếp ở trong một cái, nghe như là dựa vào cùng ngủ lấy vị, trên thực tế người ta là thật có bản lĩnh. Vì vậy, cho tới bây giờ không ai cầm Lâm phó bộ trưởng cùng Hàn cục quan hệ nói công việc, nhấp lên nàng, tất cả đều là giơ ngón tay cái lên, từ trong tưởng tượng kính nể sùng bái. Một cái thương pháp như thần, thân thủ siêu tuyệt nữ nhân, đơn thương độc mã, đuổi đến trên trăm tên võ trang đầy đủ ma túy té tức té đái, cuối cùng nhất đưa bọn chúng tất cả đều chế ngự, phá án và bắt giam nhất tông kinh thiên đại án. Với tư cách thuộc hạ của nàng, cái gì đều không cần làm, hãy theo cùng một chỗ lập công được thưởng, làm doanh tiến bộ. Cùng loại như vậy ví dụ, nhiều vô số kể. Giống như vậy lãnh đạo, ai có thể không muốn đối? Lâm phủ lễ phép tính gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Ta hôm nay đến, là tham gia Phạm lão vong linh cảm thấy an ủi nghi thức. Lúc trước, hắn là ta tôn kính võ lâm tiền bối, hiện tại, hắn là đệ đệ của ta Hàn Tiểu Bắc Thái Sơn nhạc phụ. Năm đó sát hại Phạm lão cường đạo đã đền tội, đệ đệ của ta Tiểu Bắc mang theo đầu của hắn, đi vào Phạm lão lăng trước, lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Nếu như hắn dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng đi. Hàn Đông cao giọng nói ra. Hắn hôm nay tới, một mặt là tham gia thân gia vong linh cảm thấy an ủi nghi thức, một phương diện khác, là muốn là Phạm gia chỗ dựa. Có mấy lời, tự nhiên muốn nói rõ. Phạm Tư Hiền tam huynh muội cảm động lệ đều muốn ra rồi. Bọn hắn thật không dám hy vọng xa vời Hàn Đông sẽ đến, đối với Phạm thị huynh muội mà nói, Tiểu Bác đại ca chính là không trung thần long giống như nhân vật. Không nghĩ tới, Hàn Đông không chỉ có đã đến, còn làm như vậy lớn trận chiến, Tân Môn thị các đại lao nghe tin lập tức hành động, đem bài diện chống đỡ cho bẹn. Có thể nói, Tân Môn bất luận cái gì người một nhà làm việc, đều khó có khả năng mời đến như thế đang như bức người bận. Hạ Phong Đăng cùng Hạ Phong Thu chợt cảm thấy đỉnh đầu có một thiên lôi nổ vàng, đầu óc bị tạc được ông. Phạm gia lại có thể thật cùng Giang Bắc Hàn thị kết thúc thân gia. Mẹ tiếp nhà nó, ta đã nói Hạ Nguyên Khánh cái này tiểu bức chết bẩm sớm muộn sẽ cho Hạ gia gây đại họa, đây không phải là đã tới rồi. Ở đây võ lâm đồng đạo đám, tức khắc chính là một hồi bạo động. Chắc không được Phạm Tư Mẫn con rể ngay cả Tân Môn Hạ gia cũng dám gây, nguyên lai là Giang Bắc Hàn thị người a. Phạm gia, lần này thật muốn quật khởi rồi. Hạ gia, tuyệt đối xong con bê rồi. Cửa nhà đã đến như thế nhiều cảnh sát, còn có thần cơ cục nhân, ta nghĩ xin hỏi, là phát sinh cái gì sự tình sao? Tuy rằng vẫn chưa có người nào báo cáo, nhưng mà Hàn Đông thần thức là bực nào mà ngoa tạo, thần niệm quét qua, liền đối với vừa mới phát sinh hết thảy như thế tại ngực. Hạ gia nếu như đưa tới cửa đến, vậy hãy để cho bọn hắn làm cho này trận nghi thức tế cờ đi. Chương 1016, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Chương 1016, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Thế là Hàn Tiểu Bắc liền đem tiền căn hậu quả, chân tướng, kỹ càng tự thuật một lần. Hắn nói 100% đều là sự thật, còn chưa thêm mắm thêm muối, cũng không có tận lực đứng ở phe mình lập trường bí mật mang theo hàng lậu. Hiện trường như vậy nhiều người nhìn xem, muốn biết hư làm giả vừa không có khả năng, mấu chốt là không có cái kia cần phải. Hạ thị huynh đệ chỉ biết là ca ca chết bởi Phạm Tư Mẫn trong tay, cũng không biết hắn là đang cùng Phạm Tư Mẫn quyết đấu chung bị chính diện đánh bại, thẹn quá hóa giận sau khi dụng thủ đoạn hèn hạ đánh lén, kết quả bị Phạm Tư Mẫn giết lại rồi. Hạ Nguyên Chí chỉ nói là Hạ Phong Niên bị Phạm Tư Mẫn sát hại rồi, cũng không có nói là làm sao sát. Nghe được Hàn Tiểu Bắc như thế nói, Hạ Phong đang đầu tìm giống như trống lúc lắc, phản bác, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Huynh trưởng ta là kiếm thánh, là Tân Môn kiếm tu đệ nhất nhân, làm sao khả năng ngay cả Phạm Tư Mẫn tiểu cô nương kia đều đánh không lại? Phạm phủ trước cửa có giám sát và điều khiển, không tin, ngươi có thể điều động lấy thu hình lại bản thân xem. Hàn Tiểu Bắc thản nhiên nói. Hạ Phong Thu nhìn Hạ Nguyên Chí một cái, gặp tiểu tử này lặng yên nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn thì có đếm. Ca ca tuy rằng lợi hại, cái kia phải xem cùng ai so với. Hàn cục võ lực chỉ cũng không cần nói, ngay cả từng đã là đại hạ võ đạo đệ nhất nhân Yến Kình Thiên ở trước mặt hắn đều được trợ thủ, càng không nói đến những người khác. Hàn Tiểu Bắc chuyên tấn công kiếm thuật, ngay cả Tây Phương kiếm đạo đệ nhất nhân Thánh Kỵ CEO bị đắc đều bị hắn nhẹ nhõm chạm tại dưới thân kiếm, tu vi cực cao quả thực không hợp thói thường. Phải biết rằng, năm đó đại hạ đệ nhất kiếm Phạm Bằng Trình, cùng Âu bị đắc quyết đấu lúc, cũng là tại 300 chiêu sau này mới thắng hiểm, căn bản sẽ không có Hàn Tiểu Bắc giành được như thế nhẹ nhõm. Tục ngữ đạo, danh sư xuất cao đồ, đi qua Hàn thị huynh đệ dạy dỗ, Phạm Tư Mẫn kiếm đạo tu vi vượt qua đại ca của bọn hắn, cũng không phải là không có khả năng. Hoặc là nói, đã là thiết bình thường sự thật. Vị này hậu sinh nói những câu là thật, Hạ Phong Niên đích xác là đánh lén không thành bị giết lại. Cá nhân cho rằng, hắn loại hành vi này có thất một vị kiếm đạo tông sư khí độ, làm cho người khinh thường. Phạm tiểu thư cũng không có ý tứ giết hắn, nếu không thì phía trước tiểu cũng không buông tha hắn. Sau kiếp sau mỉ chưa lên men gặp một đường, vì tự bảo vệ mình mới không thể không phản kích. Hạ Phong Niên chết, hoàn toàn gieo gió gặt bão, Phạm tiểu thư không nhận lời đảm nhiệm gì trách nhiệm. Lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy, nói câu lời công đạo. Vị lão giả này chính là Tân Môn võ tu giới ngôi sao sáng, tên là Ngô Đại Tông. Người này đức cao vọng trọng, nhân phẩm đó là tương đối vượt qua thử thách, quá mức nhận Võ Lâm đồng đạo tôn sùng. Hắn nếu như đứng ra mà nói lời nói, chuyện này cũng liền đắc quan định luận. Hạ cục trưởng, ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ, mới có thể phân biệt ra được phòng vệ chính đáng cùng cố ý giết người khác nhau đi. Lâm phủ thanh âm tuy rằng thanh thúy êm tai, nhưng mà Hạ Phong đang sau lưng nhưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đến từ bộ công an đại lão linh hồn tra hỏi, cũng không phải là như vậy tốt thừa nhận. Từ hiện trường phản hồi tình huống đến phân tích, Phạm Tư Mẫn là phòng vệ chính đáng không thể nghi ngờ. Hạ Phong đang xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Hắn mặc dù không tình nguyện, cũng không dám đang tại như thế bao nhiêu lao trước mặt làm việc tiên tư trái pháp luật. Xem ra hạ cục trưởng chuyên nghiệp cũng không có vứt bỏ, rất tốt. Lâm phủ mặt không biểu tình. Cái kia Nguyên Khánh đầu lưỡi bị cắt một chuyện đâu, cũng không thể nói là phòng vệ chính đáng đi. Lúc này, Hạ Phong Niên mang đến trong hàng đệ tử, có người giận dữ nói ra. Hạ Phong đang cùng Hạ Phong Niên thiếu chút nữa nhịn không được nhào tới đem cái này thanh niên sức châu bóc chết. Còn bà người đó, tự mình nghĩ chết gặp trở ngại đi a, chớ liên lụy chúng ta. Hạ Nguyên Khánh đầu lưỡi là ai cắt hay sao? Là thần cơ cục đại bột Hàn Đông thân đệ đệ. Hàn Đông cái gì nhân, đó là giường cột nước nhà, là hoa hạ chi quang, là như mặt trời ban trưa thần cơ thiên vương. Hắn vì nước vì dân lập nhiều công văn, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Hạ Nguyên Khánh cái kia tiểu xuất sinh, lại có thể đi đùa giỡn người ta đệ tức phụ, con khỉ nó đó không đem ngươi cắt thành nhân côn cũng không tệ rồi, cắt hết cái đầu lưỡi ngươi liền cầu nguyện người ta giờ cao đánh cái đi, còn khỉ nó dám cầm cái này nói công việc. Hàn tiểu Bắc phạm pháp sao? Nghiêm khắc dựa theo pháp đầu đến tạp mà nói, nhất định là phạm bảo. Người khác nhục mạ vợ của ngươi, ngươi có thể báo cảnh sát, yêu cầu đối phương xin lỗi, bồi thường, cắt người đầu lưỡi lại càng giới rồi. Nhưng mà Hoa Quốc công việc, có thể nghiêm khắc dựa theo pháp đầu tới sao? Toàn bộ khỉ nó là đạo lý đối nhân xử thế a. Hoa Đông thần cơ cục trưởng vợ, có thể làm cho ngươi tùy tiện đục mà sao? Người ta lão công ngay tại bên cạnh, ngươi phát ngôn bừa bãi nói muốn lập gia đình cũng được, phải đợi ta chơi chán rồi hay nói. La hét nhường người ta cho ngươi sinh nhi tử, Hàn tiểu Bắc nếu không cắt đầu lưỡi ngươi, độc giả các lao gia đều được mắng hắn mất ức. Hơn nữa, Hạ Nguyên Khánh từ nhỏ đến lớn phạm hành vi phạm tội, cái nào linh đi ra đều được xử bắn thập phần chung. Hàn tiểu Bắc hiển nhiên nắm giữ những bí mật này, hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Hạ Phong Thu phản ứng nhanh, da mặt vừa đủ dày, hắn đi mau vài bước, đi vào Hàn tiểu Bắc trước mặt, thật sâu bái. Người đây cũng là xảy ra chuyện gì đâu? Hàn tiểu Bắc hơi ngạc nhiên. Cảm tạ Hàn cục trưởng, cho ta cháu trai Nguyên Khánh giải trừ họa lớn trong lòng. Hạ Phong Thu vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chuyện này chỉ có chúng ta tam huynh đệ biết rõ, Nguyên Khánh kỳ thật mắc phải thiệt ung thư, đã sớm cái làm giải phẫu cắt đứt. Chỉ là đầu lưỡi tương đối trọng yếu, nếu như cắt đứt sẽ trở tại đánh mất ngôn ngữ công năng, cho nên mới một mực do dự mà. Không nghĩ tới, Hàn cục trưởng lại có thể vừa đã nhìn ra. Nghe nói các ngươi Hàn gia y thuật cao minh, bây giờ nhìn qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Chắc không được Đông Chi Đường như thế nhận dân chúng hoan nghênh. Đối với Hàn cục trưởng nghĩa cử, lần nữa tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai mày dậm mắt to chúc mừng sở trưởng, cũng có như thế cầu một mặt ta. Mặt ngươi đối với mặt khác Võ Lâm đồng đạo lúc cái kia kiệt ngao bất tuần phẩm cách đâu? Khi dễ người lúc cái kia hung thần ác sát trạng thái đâu? Thân môn thứ nhất võ đạo gia tộc bong bong ngông nên đầu. Thần non nương thiệt ung thư, người nào không biết hắn chính là miệng ti tiện được cắt đầu lưỡi. Hạ Nguyên Khánh kích động toàn thân phát run, trong cổ họng ồ ồ rung động, dùng sức mà khoa tay múa chân cái gì? Người nào mẹ là thiệt ung thư, bản thiếu gia đầu lưỡi so với Khôn Khôn cũng được xử, không tin ngươi về nhà hỏi tiểu thím. Hạ Phong Đăng vừa sợ ngây người, hắn tự hỏi ra mặt đã đủ dày, không nghĩ tới cùng tam đệ so sánh mới, cái kia chính là giấy dai cùng tường thành khác nhau. Hàn tiểu Bắc khắc đều thiếu sai lệch, ta Hàn gia y thuật hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song. Ngươi như thế nói lời, vừa không có lông bệnh. Hắn chỉ nói Hàn gia y thuật tốt, cũng không nói mình là vì quản lý Hạ Nguyên Khánh thiệt ung thư cắt hắn đầu lưỡi. Hết thảy đều là chính Hạ Phong Thu phán đoán, không có quan hệ gì với hắn. Hạ Phong Niên đệ tử còn muốn phân biệt, bị Hạ Phong Thu một cái ánh mắt sắc bén chừng trở về. Hạ Nguyên Chí nhếch miệng, sâu làm cho này vị vô liêm sỉ tam thúc cảm thấy khinh thường, nhưng mà nội tâm kỳ thật cho là hắn lựa chọn không có vấn đề. Hàn gia thực lực vượt qua Hạ gia quá nhiều, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Chính là một cái cắt đầu lưỡi sự kiện, căn bản là nhào lộn Hàn gia. Tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Đã như vậy, chuyện này liền bỏ qua đi. Ta đối với Hạ tiên sinh chết, tỏ vẻ thương tiếc. Các ngươi đem hắn thi thể đưa trở về, mau chóng an bài sau sự tình đi. Hàn Đông trầm giai nói. Đúng, Hàn cục. Hạ Phong Đăng cùng Hạ Phong Thu cung kính âm thanh đáp ứng, sau đó đem hiện trường xử lý sạch sẽ, mang theo huynh trưởng thi thể hốt hoảng rời đi. Đến thời điểm khí thế hung hăng, đi thời điểm tiêu tan thũng chút giận. Nhìn qua bọn hắn chật vật bóng lưng, mọi người cảm thấy minh bạch, thuộc về Hạ gia thời đại, từ đây một đi không trở lại. Chương 1017, hết thảy đều kết thúc, sắp xếp ngồi phân quả quả chương 1017, hết thảy đều kết thúc, sắp xếp ngồi phân quả quả Hạ gia người xám xịt mà bỏ chạy sau khi, tế điện nghi thức chính thức bắt đầu. Cụ thể quá trình không cần lắm lời, đơn giản chính là lấy cựu nhân đỉnh đầu, cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Đáng nhắc tới chính là, lần này nghi thức, ngoài ý muốn diễn biến thành một trận long trọng tụ hội. Không chỉ có cao cấp nhất võ đạo gia tộc đã đến, tân môn thị thượng lưu xã hội các đại lão cũng đều nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đến đây xuất mặt. Những người này khiếu giác, xa so với người bình thường linh mẫn nhiều lắm. Phạm Tư Mẫn chiến thắng tân môn đệ nhất kiếm Hạ Phong Niên, hơn nữa đem chính diện chém giết tin tức, sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi, mà các đại lao đúng là nhóm đầu tiên biết do đấy. Đánh bại đệ nhất nhân, ngươi liền biến thành đệ nhất nhân. Phạm Tư Mẫn kế tục phụ thân vinh quang, chính thức ngồi trên tân môn đệ nhất kiếm bảo tọa. Càng trọng yếu chính là, Phạm gia lại có thể cùng Giang Bắc Hàn thị kết thúc thân gia, ôm vào Hàn Đông đại thô thối. Hơn nữa vị này đại thần đối với Phạm gia còn hắn coi trọng, vậy mà mang theo tân môn thị quan trên mặt có quyền thế nhất các đại lao, đến đây cho thân gia giữ thể diện. Phạm gia thay thế Hạ gia, trở lại nguyên bản trên vị trí, đã ván đã đóng thuyền rồi. Hơn nữa bởi vì Giang Bắc Hàn thị bảo hộ, không thể nghi ngờ so với Phạm Bằng Trình toàn thịnh thời kỳ càng có nội tình. Đối với những lích lợi này động vật mà nói, thời điểm này không đi lăn lộn cái quen mặt, nghĩ biện pháp kết cái thiện duyên, bọn hắn vừa ba không đến hôm nay vị trí. Thế là, Phạm phủ trước cửa ngựa xe như nước, có thể gọi mà vượt tên các lộ các đại lao, tất cả đều đã đến. Phạm gia người tuy rằng bận điệu, nhưng mà mỗi cái đều là đi đường mang phong, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mặc dù tại đẹp nhất đại mộng ở bên trong, cũng không dám hy vọng xa vời tình cảnh, lại có thể thật thực hiện. Liền hôm nay cái này bài diện, toàn bộ tân môn thị tìm không ra nhà thứ hai. Chưa từng có ai, sau cũng khó có người đến. Tân môn là thành phố trực thuộc trung ương, thị ủy nhất hào đại lao giống như Hàn Đông, đều là cao phối phó quốc cấp. Mặc dù là đồng cấp, hơn nữa hắn càng lớn tuổi, nhưng ở trẻ tuổi Hàn Đông trước mặt, khí chàng đơn giản chỉ cần bị gắt gao chế trụ, cho người khác cảm giác giống như hắn là Hàn Đông tùy tùng tiểu đệ đồng dạng. Không có biện pháp, tiên phàm ở giữa chênh lệch thật sự rất lớn, phàm nhân mấy chục năm sống an nhàn sung sướng tích lũy xuống như thế, cũng không bằng tu tiên giả tu luyện một cái nguyện. Hàn Đông thân ở như thế nhiều hơn vị giả bên trong, vẫn như cũ như hạc giữa bầy gà, là trong đó sau cùng nhấp nháy cái kia khỏa tinh. Tân môn thị các lộ các đại lão, khoảng cách gần mà lãnh hội vị này chuyển kỳ đại thần phong thái, càng xác định chính mình một chuyến đến đúng rồi. Vốn dự tính rất nhanh có thể chấm dứt tế điện nghi thức, trọn vẹn làm một ngày. Trái lại Hạ gia, trở về sau khi, liền đội vàng cho Hạ Phong niên làm tang lễ, đến đây phúng biếu nhân, chỉ vẹn vẹn có con mèo nhỏ 2-3 con, lại để cho Hạ Phong đăng hai huynh đệ rõ ràng cảm nhận được cái gì là nhân tình ấm lạnh, cái gì là bức tường ngược lại mọi người đấy. Hồi tưởng trước kia Hạ gia làm việc lúc cảnh tượng nhiệt áo, thật sự là dường như đã có mấy đời. Cái này cũng chưa tính xong. Các người Hạ Phong niên nhập thổ vi an sau khi, Hạ Phong đăng mới vừa trở lại trên cương vị, liền bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. Thân cơ cục không thuộc về ban kỷ luật thanh tra quản, vì vậy Hạ Phong thu là bị thượng cấp giám sát cơ cấu mang đi. Cái này hai huynh đệ tại vị trong lúc ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, không biết tạo bao nhiêu nghiệt. Hàn Đông nếu như đã đến, lại làm sao sẽ bỏ qua bọn hắn. Lâm phủ cái này bộ công an nhân vật số 2 tự mình tỏa chấn, lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, đem Hạ Phong đăng cực kỳ đảng vũ liên căn rút lên. Mà Hạ Phong thu lại từ Yến Kình Tiên đến chỉnh đốn. Kinh thẩm tra, cái này hai huynh đệ tham ô nhận hối lộ kim ngạch cộng lại cao đến 27 triệu, lợi dụng chức vụ chi tiện bài trừ đối lập, giết hại người vô tội dân chúng bản án, chẳng được hơn 10 lên. Chính thức đem được rất tốt tội ác chồng chất 4 chữ. Đương nhiên, Hạ Phong đăng cùng Hạ Phong thu không có khả năng một mình gây án, bọn hắn tại đây tòa thành thị kinh doanh nhiều năm, vây cánh rất nhiều, thế lực rắc rối khó gỡ, từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng, tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra đến đại tổ qua càng ngày càng nhiều. Tân môn thị quan trưởng đã trải qua một trận động đất. Lớn như thế quy mô tham nhũng án, nhắm chúng trung su tức giận, trực tiếp làm ra phê chỉ thị, nghiêm túc xử lý, có một cái tính một cái, tuyệt không nông chiều. Trung kỷ ủy, Bộ Công an, Thần cơ cục ba nhà liên hợp phá án, tiến vào chiếm giữ Tân môn thị, đã bắt đầu trận này đại càn quét, đã đánh lao hổ, lại đập con ruồi, thì phải đem những thứ này sâu mọt đám một mẹ hốt gọn. Đồng thời, Hạ Nguyên Khánh cũng bị Tân môn thị cảnh sát hình phạt câu, hắn trước kia phạm phải như vậy nhiều hành vi phạm tội, đã đến cái thanh toán lúc sau. Còn chưa bậc cha chú bảo hộ, vị này bị làm hư nhị thế tổ, đeo lên quòng tay trong nháy mắt, liền sợ tới mức tiểu trong quần. Hạ Nguyên Khánh bị bắt sau không lâu, hắn đường huynh Hạ Nguyên Chí liền đưa tới một đống lớn chứng cứ, những chứng cứ này đều là hắn những năm gần đây này đi theo Hạ Nguyên Khánh bên người, chậm rãi sưu tập. Mỗi một cái đều có thể đem Hạ Nguyên Khánh đặt để từ điểm. Bằng chứng như núi, mặc dù Hạ Nguyên Khánh không nói lời nào, vừa đầy đủ phán hắn chết hình phạt rồi. Bị tín nhiệm nhất đường huynh bắt đâm, Hạ Nguyên Khánh rất nhanh liền hỏng mất, chính đối với phạm phải hành vi phạm tội thú nhận mục trực. Trong một đêm, Hạ Phong niên thân tử đạo tiêu, Hạ Phong đăng cùng Hạ Phong thu hai huynh đệ bị xong quy, nhà nước điều tra, Hạ Nguyên Khánh lại thân trúng xuống nhà tù, đời này cơ bản tới đầu. Nguyên bản hung diễm thao thiên tân môn thứ nhất gia tộc, trong khoảnh khắc bức tường ngược lại phòng sập. Hạ Nguyên Chi đã thành lớn nhất được lợi người. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù những cái kia trái pháp luật thu nhập bị tiền phi pháp, Hạ Phong niên như thế nhiều năm kinh doanh, hay vẫn là lưu lại một phần xa xỉ gia nghiệp. Ví dụ như trải rộng hoa bắc tất cả thị võ quán, ví dụ như tân môn thị một bộ phận lớn giải trí sản nghiệp, cùng với khách sạn, trà lâu, bảo an công ty, hậu cần công ty các người. Còn có bất động sản, tiền mặt nếu như cản, đều rơi xuống Hạ Nguyên Chí trong tay. Hạ Nguyên Khánh lao bà là một kẻ nữ lưu, con gái cũng còn tuổi nhỏ, căn bản không phải Hạ Nguyên Chí cái này lao tiền bạc đối thủ. Đương nhiên, cái thằng này cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho cô nương kia mấy cái để lại đầy đủ họ tiêu xài cả đời tiền tài, cũng liền đuổi rồi. Cùng hắn lấy được tài phú kết sù so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạ gia cao ốc trong một đêm sụp đổ, Phạm gia cũng tại phế tích lên cường thế quật khởi. Phạm Tư Mẫn lấy không thể tranh luận thực lực, bước lên tân môn đệ nhất kiếm bảo tọa. Nhất là nàng đang xác định thắng thế sau khi nghĩa phóng xuất ra Hạ Phong niên cử động, rất có là phụ hùng hồn nhân hiệp phong thái, sâu sắc võ lâm đồng đạo nhận thức. Đi theo sau nàng bị Hạ Phong niên đánh lén, tao ngộ tiên cảnh cùng Phạm Bằng Trình năm đó giống như lúc, bất đồng chính là Phạm Bằng Trình không thể tránh thoát đi, mà nàng không chỉ có tránh thoát đi, còn có thể dưới tuyệt cảnh hoàn thành giết lại. Bày ra tiềm chất thậm chí muốn vượt qua nàng phụ thân. Như vậy danh trường diện, lại để cho Phạm Tư Mẫn một trận chiến phong thần, bị toàn bộ võ tu vòng nói chuyện say xưa. Đây đối với tại danh tiếng của nàng là một cái cực lớn giá trị, làm cho nàng quật khởi chi lộ càng phú truyền kỳ sát thái. Nàng đương nhiên biết rõ, đây hết thảy đều là vị hôn phu của mình cùng đại bá ca mang đến. Nội tâm đối với Hàn Tiểu Bắc càng ái mộ kính ngưỡng, thề muốn cùng hắn yêu nhau cả đời, bạch đầu giai lão. Quan trọng là Giang Bắc Hàn thị khai chi tán diệp. Trên thực tế, Phạm Tư Hiền cùng Phạm Suy Nghĩ Tề huynh đệ hai cũng đã nhận được Hàn Đông kiếm tu truyền thừa, thực lực của bọn hắn cũng không so với muội muội kém. Chỉ là lần này từ muội muội xuất mã thay đổi lớn rung động tính mà thôi. Hạ Phong Thu bị mang đi điều tra sau khi, thần cơ cục Tân Môn phân chỗ sở trưởng, từ Yến Kình Thiên phái một cái dòng chính càn mai sau đảm nhiệm, mà Phạm Tư Hiền cùng Phạm Suy Nghĩ Tề huynh đệ hai lại bằng vào siêu cường kiếm thuật, bị đặc biệt chiêu vào thần cơ cục, đảm nhiệm Tân Môn phân chỗ phó sở trưởng. Vũ trụ đầu cuối là biên chế, đây đối với Phạm gia mà nói, tuyệt đối là làm dạng rỡ tổ tông, thay đổi địa vị đại hỷ sự. Chương 1018, Thiên vận thăm viếng, Hàn Đông lần thứ nhất lên nhạc phụ môn. Chương 1018, Thiên vận thăm viếng, Hàn Đông lần thứ nhất lên nhạc phụ môn. Yến Kình Thiên minh bạch Hàn Đông ý tứ, hắn phái cái này đắc lực càn đem xuống, chính là vì mang khu vực Phạm gia hai huynh đệ. Dù sao hai người bọn họ còn chưa kinh nghiệm, không thể vừa lên đến liền người ký tên đầu tiên trong văn kiện Tân Môn phân chỗ, cần phải một cái phụ giáo sư phụ. Chờ bọn hắn học được như thế nào khống chế như thế đại sạc hàng, vị này càn đem sẽ gặp một lần nữa triệu hồi tổng cục. Phạm Tư Hiền lại thuận lý thành chương tiếp quản Tân Môn phân chỗ. Phạm Tư kể từ nhỏ có một nguyện vọng, cái kia chính là trở thành một danh nhân cảnh sát nhân dân xem xét. Vì vậy, hắn ở đây thần cơ cục làm đầy nhất năm, chuyển thành chính thức biên chế sau, sẽ như nguyện điều động đến Tân Môn thị cảnh cục công tác. Đây hết thảy đều là Hàn Đông an bài tốt. Phạm gia sự tình chấm dứt sau khi, Hàn Tiểu Bắc liền mang theo vị hôn thê phản hồi Thân Hải rồi. Dù sao, hắn là Hoa Đông thần cơ cục khiêm cẩm, trong nhà còn cần hắn trở về tòa trấn. Mà Hàn Đông lại còn muốn phụng bồi Thẩm Thiên Vận đi nhạc phụ gia thăm viếng. Hai người cùng một chỗ như thế nhiều năm, hai tử đều tốt mấy tuổi, cái này rõ ràng còn là Hàn Đông lần thứ nhất lên nhạc phụ môn. Cũng là không có chuyện gì, dù sao không phải cưới hỏi đàng hoàng, mà Thẩm gia lại là địa phương danh môn vọng tộc, dễ nói không dễ nghe. Bởi vậy song phương đối với chuyện này đều không quá mưu cầu danh lợi. Lần này Hàn Đông muốn tới Tân Môn cho Phạm gia chống đỡ chẳng tử, nếu như hay vẫn là hết lòng vì việc chung, thật sự là có chút nói không được. Vì vậy Thẩm Thiên Vận mới cùng theo một lúc đến, muốn dẫn lấy Hàn Đông cùng một chỗ trở về gặp cha mẹ. Thẩm chỗ ở đây là tọa lạc tại Tân Môn thị trung tâm nhất tòa độc tòa nhà đại trạch, hay vẫn là thanh mạt minh sơ còn sót lại kiến trúc, đi qua chữa trị cải tiến sau khi, kiêm cụ cổ điện cùng hiện đại khí tức. Chỉ là trong sân cái kia khoảng mấy người ôm hết trăm năm đại cây nhãn thụ, bại lộ chỗ này khu nhà cũ, tổ tiên để lại, thâm hậu nội tình. Nghe nói Thẩm Thiên Vận cô ra muốn lên môn, lấy Thẩm Cung Nhượng lao ra tử cầm đầu Thẩm gia mọi người, sớm liền đứng ở cửa lớn, trông mong lấy phán. Thẩm gia là thư hương thế gia, Thẩm Cung Nhượng lao ra tử lưu lại qua giường, học thành về nước sau tại Tân Môn đại học nhậm chức, một đường làm được Tân Môn đại học hiệu trưởng. Sau đến lại điều động đến chính phủ, bất luận cái gì chủ quản giáo dục phó thị trưởng, thị trưởng, thị ủy thư ký, thẳng đến về hưu. Lao ra tử cả đời dục có ba đứa con trai trưởng Thẩm Bá Nghiêm, thứ tử Thẩm Trọng Quân, ba đứa con Thẩm Dật Quân. Con trai trưởng Thẩm Bá Nghiêm một mực ở trong quan trường kinh doanh. Bất quá, hắn các phương diện đều so sánh bình thường, cuối cùng đầu lăn lộn cái chánh thính cấp đãi ngộ về hưu. Thứ tử Thẩm Trọng Quân, kế thừa phụ thân nghiên cứu học vấn gen. Một mực tại Tân Môn đại học đảm nhiệm dạy, trước mắt là Tân Môn đại học phó hiệu trưởng. Phu nhân của hắn Hà Thư Tuệ, đồng dạng tư lương thế gia xuất thân, cũng ở đây Tân Môn đại học đảm nhiệm dạy. Hai người là học thuật vòng nổi danh thần tiên quý nữ, dù có nhất nữ, chính là Thẩm Thiên Vận. Ba đứa con Thẩm Dật Quân tính cách so sánh tiêu sái, không thích trên quan trường lễ nghi phiền phức, lục đục với nhau. Bởi vì từ nhỏ liền ưa thích thi họa, vì vậy một mực trong hội này pha trộn. Bởi vì phụ thân quan hệ, biết văn hóa danh nhân cũng không ít, nhưng hắn bản thân lại không cái gì thiên phú, nhiều nhất tính tay quen thuộc mà thôi. Trước mắt mở một nhà hành lang triển lãm tranh, sống tạm là không có vấn đề. Thẩm Bá Nghiêm bản thân bình thường, hai đứa con trai Thẩm Thiên Sơn cùng Thẩm Nghìn Hà lại cách đại di chuyển, toàn diện kế tục gia gia chính trị trí tuệ, ở trong quan trường dũng mãnh tinh tiến. Trước mắt, Thẩm Thiên Sơn quý trọng Tân Môn thị chủ quản kinh tế miệng phó thị trưởng, tuy rằng chưa vào thượng, nhưng ở một đám phó thị trưởng ở bên trong, bài vị so sánh gần phía trước. Thứ tử Thẩm Nghìn Hà là Tân Môn thị cảnh cục thường vụ phó cục trưởng, coi như là so sánh trẻ tuổi phó thính. Thẩm Dật Quân từ lâu thành gia, sinh ra con trai Thẩm Thiên Hải giống như phụ thân, cũng là ngon chủ, căn bản liền không trông cậy được vào. Thẩm lão gia tử đời này an phận tại góc, nguyện vọng lớn nhất chính là đi đến hoàng thành căn xuống, trở thành quyền lực trung xu ở trong một thành viên. Làm gì bản thân cũng không có làm được, vì vậy liền đem hy vọng ký thác vào tử tôn trên mình. Chỉ tiếc ba cái nhi tử không có một cái nào không chịu thua kém. Đem lão đại gia hai cái cháu trai bắt đầu bộc lộ tài năng lúc, Thẩm lão gia tử lại đem hy vọng chuyển rời đến trên người bọn họ. Tại Tân Môn thị, giống như Thẩm gia như vậy chính trị gia tộc cũng không có thiếu, lẫn nhau ở giữa đấu tranh phi thường kịch liệt. Có nhiều còn hơn là bị thiếu, không đấu làm sao có thể cướp được tốt vị trí đâu. Thẩm Thiên Vận là Thẩm gia đời thứ ba trung duy nhất nữ hài tử. Lúc trước Thẩm Trọng Quân đem nàng đưa đến lao đồng học trung nhạc Tùng Châu ấy làm cái đại học giáo sư, chính là muốn cho nàng rời xa gia tộc phân tranh, im lặng mà qua sinh hoạt. Chẳng ai ngờ rằng, cái này chạy trốn Thẩm gia che chở cháu gái, lại có thể tại Giang Nam phong sinh thủy khởi, tại 30 tuổi trước, làm được nhất tỉnh triều dài địa vị cao. Hơn nữa thăng quan tốc độ giống như ngồi hỏa tiễn bình thường, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng trẻ tuổi nhất, tiến vào quan trường trễ nhất, trước mắt địa vị cùng cấp bậc nhưng là tam huynh muội bên trong cao nhất. Đại ca Thẩm Thiên Sơn chỉ là phó tỉnh cấp, mà nàng đã là tỉnh bộ cấp rồi. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Vận sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, hơn phân nửa dựa vào nàng phía sau chính là cái kia nam nhân, Hàn Đông. Nhưng mà, nàng có thể tại cường giả như mây quan trường đứng vững gót chân, hơn nữa xử lý được thành thạo, năng lực cá nhân xác định vững chắc cũng là phi thường lợi hại. nếu như không có năng lực, mặc dù cứng rắn nâng, nhất định là nâng không đến cái này độ cao. Dân tộc Phục Hưng nghiệp lớn cũng không phải là cho đùa, trọng yếu chức vị chính chắc là sẽ không giao cho tài trí bình thường. Lần này Hàn Đông đến Tân Môn, chỉ là vì cho đệ đệ thân gia chỗ dựa, liền làm ra như thế đại động tĩnh, trực tiếp dẫn tới Tân Môn quan trường động đất. Tân Môn bố cục triệt để một lần nữa tẩy bài. Lấy Thẩm lao ra tử trí tuệ tự nhiên có thể xem minh bạch, vị này cháu rể năng lượng to đến không hợp thói thường. Bọn hắn Thẩm gia phấn đấu cả đời, hơn phân nửa còn không có hắn một câu dễ dùng. Lần này Tân Môn quan trường như vậy hơn cá lớn xa lưới, không xuất vị trí mỗi cái trọng yếu, Thẩm gia lương tựa Hàn Đông này đại thô thối, nếu như còn không hiểu hảo hảo lợi dụng, vậy cũng thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Vì vậy, biết được Thẩm Thiên Vận muốn dẫn lấy cháu rể trở về thăm viếng, Thẩm lão gia tử liền xuất lĩnh cả nhà tại cửa lớn chờ đợi, cho cao nhất quy cách lễ ngộ. Không phải cưới hỏi đàng hoàng thì như thế nào? Hàn Đông thê tiếp thành đàn thì như thế nào? Người ta hai nguyện ý, các ngươi quản được lấy sao? Đem lợi ích cũng đủ lớn lúc, thể diện lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lúc này, cái kia lượng phong cách siêu tốc độ chạy bảy gan nhỉ toan nghe từ trên đường cái rẽ vào vào, hoa S00001 biển số xe chiếu vào ánh nắng chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt, thật sự là quá hấp dẫn con mắt. Trung quanh hàng xóm nhao nhao đi ra quan sát, điều này làm cho Thẩm lão gia người lòng hư vinh đã nhận được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Hàn Đông lấy một cái cực kỳ trôi chạy tư thế, vung đuôi ngừng tiến vào xa vị, sau đó dắt tay Thẩm Thiên Vận, bước xuống xe. Tuấn nam mỹ nhân, giống như hạ phàm thần tiên quý nữ. Thẩm Thiên Vận nguyên lai chính là cái đại mỹ nữ, hiện tại thì là luôn cố gắng cho giỏi hơn, so với nguyên lai đẹp hơn rồi. Nhất là trên mình cái kia người thiên khí, đủ để cho phàm tục nữ tử tự ti mặc cảm. Hàn Đông cao ngất cao và dốc, khí chất như trường không tinh hà, mênh mông thâm sâu. Khoảng cách gần mà nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ, người trầm gia nội tâm có một tầm hiểu ra, chắc không được Thiên Vận tình nguyện làm tiếp, cũng phải cùng cái này ở cùng một chỗ. Thấy hắn sau khi, nam nhân khác ở đâu còn có thể vào khỏi pháp nhãn. Lấy Thẩm Thiên Vận nhan trị khí chất, cùng với giờ này ngày này địa vị, ngoại trừ Hàn Đông nam nhân như vậy, thật đúng là không có mấy người có thể xứng đôi mà vượn. Chương 1019, cậu em vợ Thiên Đoàn thêm nữa một thành viên. Chương 1019, cậu em vợ Thiên Đoàn thêm nữa một thành viên. Ba, mẹ, ra ra. Thẩm Thiên Vận mỉm cười cùng người nhà dặn dò. Ai? Mọi người nhìn qua cái này một đôi người ngọc, vui sướng tình cảnh, tràn tại nói nên lời. Thẩm Thiên Vận cho Hàn Đông giới thiệu mọi người trong nhà thân phận, Hàn Đông lại ý chừng lễ nghi, từng cái chào hỏi. Tế điện phạm bằng trình nghi thức trên, Thẩm Thiên Sơn cùng Thẩm Thiên Hà hai huynh đệ đều đi, Hàn Đông cùng bọn họ cũng đều gặp qua mặt, những người còn lại, bao gồm Thẩm Thiên Vận cha mẹ, đều là lần thứ nhất gặp. Thẩm Trọng Quân cùng Hà Thư Tuệ vợ chồng, nam nho nhã tuấn lãng, nữ ôn nhuận xinh đẹp, hai người đều là phong độ của người trí thức mười phần, thấy bọn hắn liền dường như có thể nghe thấy mặc hương. Cha mẹ nhan trị như thế chắc tuyệt, cũng khó trách Thẩm Thiên Vận sinh như vậy mỹ. Thẩm Cung Nhượng lão gia tử qua tuổi bát tuần, nhìn qua đã có ta lão thái long chú rồi, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ hắn lợi hại. Xem người thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể lộ ra ngày xưa cao chót vót. Thẩm Bá Nghiêm ăn nói có ý tứ, so sánh trầm ổn, Thẩm Dật Quân hơn 40 tuổi người, vẫn như cũ lưu lại tóc dài, an mặc hắn hi bỉ, nhìn qua như một lôi thôi lết thiết nghệ thuật ra. Trên thực tế, hắn chỉ học sẽ nghệ thuật ra lôi thôi lết thiết mà thôi, nghệ thuật vi trùng đó là nửa điểm cũng không có dính vào. Cái kia con trai Thẩm Thiên Hải năm nay 20 tuổi, tại Tân Môn Đại học đọc năm 2 đại học. Cùng cha hắn hầu như một cái khuôn mẫu khắc đi ra, vẻ mặt mà bất cần đời. Đứa nhỏ này có thể thi đậu Tân Môn Đại học cái này loại 985 viện trường học, chỉ số thông minh nhất định là tại sợi, nhưng chính là kế thừa nhà mình phụ thân không đáng tin cậy đức hạnh, quá yêu chơi, đầu óc căn bản sẽ không ở sự nghiệp lên. Tỷ tỷ tốt, tỷ phu tốt. Những người khác đều bắt chuyện qua sau, Thẩm Thiên Hải cười hì hì cùng nhau đi lên. Hàn Đông cười một tiếng, ma chứng, lại đây một cái cả lơ phất phơ cậu em vợ. Hắn cảm thấy, nhà mình nếu như tổ cái cậu em vợ Thiên Đoàn, nhất định hắn rung động. Ngũ Thế Hảo, Văn Nhân Thông, Vi Thư Cường, Lãnh Phong, hơn nữa trước mặt cái này Thẩm Thiên Hải, cái nào đều không là đèn đã cạn dầu. Tiến Nam Phi, Mộ Vân Hải, tuy rằng không phải cậu em vợ, là cháu trai vợ, nhưng mà địa vị cùng cậu em vợ không sai biệt lắm, có thể vạch đến cậu em vợ Thiên Đoàn trong đi. Đám người kia tụ cùng một chỗ, được việc không dám nói, để cho bọn họ nháo đằng lời nói, tuyệt bức cho ngươi náo cái thiên phiên địa phúc. Tống Thư Hàng, tuy rằng bắt đầu chỗ tại đối địch lập trường, nhưng cũng là việc mà hắn thực lên cậu em vợ. Tỷ hắn tỷ Tống Thư Đình. Ừ, hắn gọi rúa. Có trời mới biết nàng trở lại Thiên Nữ Tông sau như thế nào rồi, lại hồi Côn Khư giới lúc, được hỏi thăm một chút tin tức của nàng. Với tư cách một cái phụ trách nhiệm hải vương, không thể ngủ xong sẽ không quản, được ngủ tiếp, ngủ được hơn nhiều, liền sinh ra tình cảm. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, chính là chỗ này sao đến. Xin chào, Tiểu Hải. Thẩm Thiên Vận tự nhiên cười nói. Vài năm không thấy, ngươi cũng đã lớn thành lớn nhỏ hòa người rồi. Tiểu đệ tuy rằng ham chơi với ta rồi, nhưng mà nhân phẩm không hỏng, càng không có những cái kia trên lợi ích tính toán, hắn trong suốt một cái hải tử. Thẩm Thiên Vận nhưng thật ra vô cùng ưa thích hắn. Thì, công tác lại bận điệu, cũng phải thường về thăm nhà một chút. Chúng ta đều hắn thấp thỏm nhớ mong ngươi. Thẩm Thiên Hải cười đến hắn chân thành. Tốt nha. Thẩm Thiên Vận mỉm cười nói, ngươi bây giờ trưởng thành, ta nếu không dành trở về, ngươi liền mang theo gia gia đi Giang Nam chơi nha. Ta chỉ định có thể đem các ngươi chiêu đãi mới tốt tốt. Được rồi, chờ ta nghỉ, hãy theo gia gia đi Giang Nam lữ hành. Một lời đã định. Một lời đã định. Cửa ra vào cũng không phải là cái chỗ nói chuyện, thế là Thẩm lão gia từ đầu lĩnh, đem cháu gái cùng cháu rể đón vào. Trung quanh đi ra xem náo nhiệt hàng xóm đều bị đều nghị luận. Ai có thể nghĩ đến, Thẩm lão nhị ra cái này khuê nữ, thoát ly gia tộc bảo hộ, lan lộn được lại có thể so với gia tộc dụng tài nguyên ném ra đến hai cái ca ca còn tốt hơn. Nghe nói hiện tại vinh dự trở thành Giang Nam tỉnh tỉnh trưởng. Quy quy, Giang Nam tỉnh đây chính là cả nước kinh tế phát đạt nhất tỉnh chi nhất, gần thứ tại Việt Đông tỉnh. Có thể tại Giang Nam tỉnh lên làm tỉnh trưởng, Thẩm Thiên Vận không đơn giản a. Thích, còn không phải dựa vào bên người nàng chính là cái kia nam nhân. Ngươi biết hắn là ai sao? Thần cơ cục đại bốt, hoa quốc lớn nhất truyền kỳ sát thái vương giả, ngay cả võ đạo đệ nhất nhân Yến Kình Thiên đều được túi đầu xương thần tồn tại. Nếu là không có hắn, Thẩm Thiên Vận đời này vừa đừng nghĩ đem tỉnh trưởng. Nghe nói Tân Môn Phạm gia cùng Hàn gia kết thân nhà, Hàn Đông vì cho bọn hắn chống đỡ chẳng tử, trực tiếp đem Tân Môn quan trưởng quay đến Thiên Phiên địa phúc, vị trí trọng yếu, ít nhất để chống một nửa. Lúc này Thẩm gia có thể tính tìm được chỗ dựa rồi, ta đoán chừng a, Thẩm Thiên Sơn cùng Thẩm Thiên Hà đều được trở lên đi một bước. Thẩm lão gia tử thật sự có phúc khí a, gần đến giờ lúc ở già, lại có thể gặp bực này chuyện tốt. Hâm mộ không đến. Nhà ai cũng không có Thẩm lão nhị gia ưu tú như vậy khuê nữ. Bọn hắn nghị luận thanh âm rất lớn, Thẩm Trọng Quân vợ chồng nghe được rõ ràng, nội tâm không khỏi xông lên một hồi tự hào cảm giác. Vốn là muốn cho con gái rời xa phân tranh, mới nhịn đau đưa đến Giang Nam đi, không nghĩ tới, vô tâm chồng liễu, làm cho gái yêu, liễu thành ấm, con gái lại có thể đã thành lao Thẩm ra một mặt đại kỳ, tại ngoài tường nở hoa rồi. Lão gia tử vẫn muốn tại Tân Môn ngoại trừ địa phương bố cục, làm gì thủy chung không có mở ra cục diện, cái này khốn cảnh, lại bị nhà mình con gái phá, hơn nữa phá được như thế xinh đẹp. Có thể nói, Thẩm Thiên Vận tại Giang Nam tỉnh thế lực, đã không thể so với Thẩm gia kém. Đã có cái này điểm, Thẩm gia một cái liền sống, sẽ không là cái kia đầu an phận tại Tân Môn góc địa phương tính gia tộc, đã có triển vọng cả nước duy độ. Thiên Vận, hai từ đâu, làm sao không cùng các ngươi đồng thời trở về? Hà Thứ Tuệ thấp giọng hỏi. Bọn hắn đôi đã sớm muốn ngoại tôn, cho rằng Thẩm Thiên Vận lần này sẽ mang về, không nghĩ tới cũng không có. Ôi ôi, hắn đã tới. Thẩm Thiên Vận hé miệng cười cười. Cái kia thủ khúc là làm sao sướng hay sao? Tay trái một con gà, tay phải một cái áp, phía sau còn đeo một cái mập em bé. Về nhà mẹ đẻ làm sao có thể không mang hài từ đâu? Lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên vang lên một hồi thanh thúy đồng âm. Phụ thân, mụ mụ, ta thắng, các ngươi còn chưa ta đến nhanh nhé. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi chừng 3-4 tuổi nam đồng, người mặc màu lam nhạt vệ quần áo vệ khố, giày thể thao, lớn lên trắng ngần, xinh đẹp mà không thể tưởng tượng nổi. Một đôi hắc nếu như điểm nước sơn đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, toàn thân linh khí bốn phía. Chỉ thấy hắn đứng ở một thanh rộng lớn trên phi kiếm, huyền phụ tại giữa không trung, hai tay ôm ngực, tư thế vững như lão cẩu. Không phải người khác, đúng là Hàn Đông cùng Thẩm Thiên Vận chỗ sinh lão ngũ, Hàn Kiêm. Mẫu thân đại nhân phải về nhà mẹ để thăm viếng, hắn cái này tiểu con ghẻ ký sinh làm sao sẽ không cùng đi theo đâu. Trước khi lên đường liền giảng tốt rồi, cha mẹ lái xe, hắn ngự kiếm, xem ai tới trước nhà bà ngoại. Trên mặt đất chạy, tự nhiên đánh không lại trên bầu trời bay. Dù sao không trung còn chưa đèn xanh đèn đỏ, cũng sẽ không kẹt xe. Vì vậy, Hàn Kiêm tiên phụ mẫu một bước đi vào nhà bà ngoại, một mực ẩn thân chờ đợi. Thấy cha mẹ bảo, hắn mới thu ẩn thân chú, hiện ra thân hình. Cái này kéo vanh xuất hiện phương thức, hoàn toàn đem Thẩm ra cả đám các người kinh hãi. Chương 1020, sức sống hồi xuân biên chương 1020, sức sống hồi xuân biên Hàn Đông cùng các vị vợ tạo ba thời điểm, thuần dương chi thể sớm đã đại thành, hơn nữa vợ đám cũng đều đã trúc cơ. Cả hai gen đều từ phạm vào tiên, tăng lên một cái sinh mệnh tầng cấp. Kết hợp sau khi sinh ra hài tử, các phương diện đều vượt xa bình thường hài đồng. Tu luyện, tiến bộ tương đối thần tốc. Bao gồm sau cùng tiểu nhân Hàn Trừng cùng Hàn Triệt ở bên trong, tất cả đều học xong ngự kiếm phi hành. Lão ngũ Hàn Khiêm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hán Thiên Phú tuy rằng so với đại ca Hàn Lập cùng thất đệ Hàn Đồ hơi kém, nhưng ở thế đội thứ hai chúng không chút nào kém. Ngự kiếm phi hành cùng với ẩn thân chú cái này loại tiểu pháp thuật đều là hạ bút thành văn. Một cái 3 tuổi bán hải tử đột nhiên ở giữa không trung hiện thân, đứng ở rộng lớn trên phi kiếm bao quát chúng sinh, trang diện này quả thực đem Thẩm ra mọi người chấn động vui sướng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hàn Đông là siêu phàm giả, lên trời xuống đất không gì làm không được. Nếu không thì vừa ngồi không hơn thần cơ tổng cục cục trưởng địa vị cao. Nhưng mà quả thực không nghĩ tới như thế nhỏ tiểu nhân hài đồng cũng có bổn sự như vậy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên lấy hắn. Thẩm Thiên Hà sau cùng tiểu nhân nhi tử trước mắt 5 tuổi rồi, còn ôm ở mẫu thân trong ngực. Tiểu gia hỏa trợn tròn một đôi mắt to, ngạc nhiên mà nhìn biểu đệ cái kia uy phong lẫm lẫm tư thế oai hùng, thèm ăn chảy nước miếng đều chảy xuống. Mụ 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 mụ, ta cũng muốn bay, ta cũng muốn bay. Tiểu gia hỏa tại mẫu thân trong ngực làm ầm ĩ, ngươi không thể nhé. Mẫu thân nhẹ lời an ủi. Tại sao hắn có thể, ta không có thể? Mẫu thân không biết nên làm sao trả lời. Nàng cũng không thể nói với hài tử, bởi vì các ngươi trà không giống vậy. Tiểu Ngũ, thu thần thông đi. Nhanh lên xuống tiếp kiến ngoại công bà ngoại. Hàn Đông mỉm cười vẫy vẫy tay. Phụ thân trong nhà có tuyệt đối quyền uy, tuy rằng hắn cũng không phải là cái loại đó nghiêm khắc phụ thân, còn thường xuyên cùng bọn nhỏ chơi bừa, nhưng mà bọn nhỏ đối với hắn vô cùng kính sợ. Hàn Đông một phát lời nói, Hàn Khiêm không dám lỗ mãng, đội vàng đem pháp kiếm nhét vào nhẫn chứa vật ở bên trong, lập tức nhanh nhẹn mà rơi trên mặt đất. Bà ngoại ông ngoại. Hàn Khiêm cùng Thẩm Trọng Quân hai vợ chồng thường xuyên đánh video điện thoại, tự nhiên là nhận thức ngoại công bà ngoại, đáp xuống sau khi, trước tiên bổ nhào vào Hà Thư Tuệ trong ngực. "Ôi, bảo bối của ta ngoại tôn." Lại để cho bà ngoại xem thật kỹ nhìn qua, lớn lên thật là xoáy nhà. Hà Thư Tuệ cảm giác mình một lòng đều muốn hòa tan. Cách bối thân là khắc vào nhân loại gen bên trong đồ vật, ôm lấy con cái hài tử, thậm chí so với con cái còn muốn yêu thương. Thẩm Trọng Quân cũng vui vẻ ôi ôi mà tiếp cận tới đây, đùa lấy cái này đáng yêu đến phạm quy ngoại tôn. Hiếm có vô cùng. Nhao nhao từ trong rung động tỉnh táo lại người trong ra, theo thứ tự tới đây nhận thức vị này thần kỳ hài tử. Thẩm Cung Nhượng lao ra tử vui vẻ không ngậm miệng được, thiên vận đứa con trai này. Ừ, lấy hắn duyệt vô số người nhãn lực, kết luận kẻ này tương lai tiền đồ thế nào cũng không thể hạt lượng. Không chỉ là bởi vì hắn có lợi hại đến nổ cha mẹ, sở hữu tiềm chất vừa không thể khinh thường. Người một nhà hôn nhẹ hâm nóng mà tiến vào đại sảnh, Thẩm Thiên Vận liền từ nhẫn chứa vật trung ra bên ngoài lấy lấy vật. Hàn Đông Phú Khả Đế Quốc, Thẩm Thiên Vận hàng năm lĩnh tiền tiêu vật đều muốn qua triệu, bản thân thu nhập vừa không thấp, cho nhà mẹ đẻ người mua lễ vật tự nhiên là hào phóng rất. Cho chị dâu hàng hiệu bao, đỉnh cấp đồ trang điểm, cho huynh trưởng mua đỉnh xa xỉ đồng hồ, cùng với thúc ba ông lớn mua bật lửa, cái tàu, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Mọi người thấy nàng giống như ảo thuật đồng dạng, lăng không có thể biến ra một đống quý trọng lễ vật đến, đều bị nẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng sinh hoạt tại hiện đại đô thị, lại có loại đang ở tiên hiệp thế giới cảm giác. Hàn Kiếm Ngự kiếm phi hành công việc còn không có trở lại mùi vị đến, Thẩm Thiên Vận lại bắt đầu rồi. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Hàn Đông càng kính sợ. Trong nhà có cái siêu phàm giả con rể, chính là Kéo Anh. Đưa cho Thẩm Cung Nhượng lão gia tử lễ vật, là một lọ đan dược. Vật ấy tên là Cựu Chuyển Hồi Xuân Đan, thích hợp gia gia cái này loại lên niên kỷ trưởng lão. Nếu như ta đoán không sai, gia gia người trước kia quá mức phí sức phiền thần, sinh cơ không sai biệt lắm nấu khô. Nếu như không thêm càn dự mà nói, nhiều nhất còn có thể sống nhất năm. Thế nhưng là, An Cựu Chuyển Hồi Xuân Đan sau khi, tựu như cùng chết héo đại thụ một lần nữa mọc rễ nảy mầm đồng dạng, người sinh cơ sẽ lại lần nữa kéo dài, ít nhất sống thêm 20 năm cất bước. Hàn Đông mỉm cười. Chuyện này là thật. Thẩm lão gia tử kích động dâu ria sẽ xảy ra a gia gia, Hàn Đông là đương thời thứ nhất thần y đi, riêng có y đi tiên danh xưng. Hắn nói người có thể sống bao nhiêu năm, là có thể sống bao nhiêu năm, điểm này, không cần hoài nghi. Thẩm Thiên Vận cười nói. Như thế nói đến, tôn nữ của ta tế lễ vật này. So với núi vàng núi bạc còn muốn chân quý A. Thẩm Cung Nhượng run run rẩy rẩy mà đem bình sứ tiếp nhận đi, nâng trong tay cẩn thận chú đáo. Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ, huống chi người. Nhất là thẩm lão gia tử cái này loại phú quý người. Thoải mái thời gian đã lâu rồi, ai không nghĩ tới được càng lâu. Bởi vậy từ xưa đến nay, trường sinh bất lão là người ta đẳng cấp cao nhất nguyện vọng. Đế vương tướng tướng, anh hùng hào kiệt, ai cũng như thế. Thẩm lão gia tử tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Vốn dầu hết đèn tắt người, đột nhiên biết được bản thân còn có thể sống thêm 20 năm, ai có thể không mừng rỡ như điên. Kỳ thật, hắn lý giải mà vẫn có chút bảo thủ rồi, Hàn Đông nói rất đúng 20 năm cất bước. Tuy rằng hắn là phàm nhân thân thể, tại không tu luyện dưới tình huống, trường sinh bất lão không có khả năng. Nhưng mà ăn cựu chuyển hồi xuân đan sau khi, kéo dài tuổi thọ, sống trên dưới 100 tuổi hơn, cơ bản ván đã đóng tiền rồi. Đây chính là no bụng hút thiên địa linh khí tiên đan a. Tại Hàn Đông dặn dò xuống, lão gia tử tại chỗ liền ăn một viên. Bình sứ trong tổng cộng có 7 khỏa. Một tuần ăn một viên, 7 cái đợt trị liệu qua sau, Thẩm lão gia tử thân thể sẽ trở lại chừng 40 tuổi trạng thái. Thẩm Thiên Vận đưa cho mẫu thân bao bao, đồ trang sức, đồ trang điểm, cái gì cần có đều có. Đồng thời còn cho nàng một lọ Hàn Đông đặc chế chú nhan đan. Nghe con gái nói ăn xong bình đan dược này, toàn bộ người sẽ hiện ra trẻ tuổi thái, mà lại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không già yếu. Rất dài cụ thể là dài hơn, Thẩm Thiên Vận chưa nói. Dù là như thế, vừa đem Hà Thư Tuệ rung động đến cũng được. Tựa như lão nhân đều trông mong trường thọ đồng dạng, nữ nhân đều trông mong thanh xuân vĩnh viễn dừng lại a. Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đồ bạc, là nhân gian hai đại thảm kịch. Biết được bình đan dược này có thể làm cho nữ nhân thanh xuân dài chú, Hà Thư Tuệ lập tức liền đối với cái kia một đống loẹt loẹt lễ vật không có hứng thú rồi. Đem cái kia bình chú nhan đan tha thiết nắm ở lòng bàn tay, sợ có cái gì sơ suất. Nghe đồng giống hang hổ, nhưng mà Hà Thư Tuệ không thể không tin a. Con gái Thẩm Thiên Vận cũng là nhanh người 30 tuổi, thoạt nhìn như một xuân xanh 20 tiểu cô nương đồng dạng, khuôn mặt giao nguyên lòng trắng trứng, toàn bộ người xinh đẹp mà không muốn không muốn. Hàn Đông đem cha vợ kéo đến một bên, trừng mắt nhìn, thấp giọng cười nói, ba. Đây là ta đặc biệt vì ngươi phối trí đan dược, sức sống hồi xuân biên. Nam nhân dùng, đều nói tốt. Khô khủng. Thẩm Trọng Quân lung túng hò khan vài tiếng. 30 lang 40 hổ, 50 cố định có thể hút thổ. Theo tuổi tăng trưởng, phu nhân đối với quê phòng sự tình càng ngày càng nóng trung, mà hắn cái này tuổi trên 50 trung nhân nam, lại càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hàn Đông tiểu tử này, không hổ là cái thần y, lại có thể liếc thấy ra lão nhạc phụ quý hình dáng, tặng lễ vật cũng đang trung hạ trong lòng. Nhưng mà Thẩm Trọng Quân dù sao cũng là cái nho nhã trưởng lão, phần tử trí thức rụt rè, lại để cho hắn xấu hổ tại cùng tiểu bối đàm luận vấn đề này. Cầm lấy đi, ba. Sớm dụng sớm tinh thần. Hàn Đông đem cái kia bình sứ nhét vào Thẩm Trọng Quân trong tay. Thẩm Trọng Quân bất động thanh sắc mà đem bình sứ cất vào trong túi áo, sau đó kiếm cơ tiến vào toilet, vụng trộm ăn một viên. Cái tiểu động tác này, tự nhiên không thể gạt được thần thức cường đại con rể. Hàn Đông mỉm cười. Chai này sức sống hồi xuân biên, chính là chuyên môn là trung niên lão nam nhân đặc biệt luyện chế. Đã có thể xếp độc chú nhan khôi phục trẻ tuổi thái, lại có thể lại để cho phương diện nào đó thực lực rút lui 30 năm. Không, so với 30 năm trước còn muốn lợi hại hơn. Còn lại mấy cái nhạc phụ ăn, nghe nói nhạc mâu xấu tính không hiểu thấu toàn bộ tốt rồi, bây giờ một cái so với một cái ôn nhu. Chương 1021, trong mắt của hắn một lần nữa đã có nhìn không. Chương 1021, trong mắt của hắn một lần nữa đã có nhìn không. Thẩm Thiên Vận đưa Thẩm Thiên Hải một cỗ cỡ lạ rèn siêu tốc độ chạy, Hàn Đông lại đưa Thẩm Giật Quân một bức dung vũ phỉ sở tác tranh chữ. Thẩm Giật Quân phụ tử tự nhiên vui vẻ đến bay lên. Giống như Thẩm Thiên Hải cái tuổi này nam hải tử, sẽ không có không muốn siêu tốc độ chạy. Chỉ là phụ thân tuy rằng kinh doanh hành lang triển lãm tranh, nhìn qua ngăn nắp đẹp mỹ lệ, kỳ thật kiếm không được mấy cái tiền. Đại ba cùng nhị thúc thân chức vị cao không giả, nhưng ở gia gia nghiêm khắc ước thúc xuống, tuyệt đối không dám tham nhũng. Thẩm gia kỳ thật không tính cái gì đặc biệt giàu có gia đình. tự nhiên cũng sẽ không cho hắn mua siêu tốc độ chạy cái loại đó xa xỉ phẩm. Không nghĩ tới tỷ tỷ Thẩm Thiên Vận lập gia đình sau lần thứ nhất lại mặt, liền thỏa mãn hắn ẩn nút tại nội tâm chỗ sâu nguyện vọng. Còn chưa một tay mở siêu tốc độ chạy thực lực, cũng không tốt ý tứ nói mình là phú nhị đại. Thẩm Dật Quân thì càng cao hứng. Họa sĩ Mặc Vũ từ lần trước tại Túy Mã Họa huyện triển lãm tranh lên một trận chiến phong thần hậu, đã lấy được quốc họa đệ nhất đại gia nhà sưng. Kia tác phẩm giá trị nước lên thì thuyền lên, tùy tiện một bức họa làm tại gia sĩ Đức đấu giá, đều gây nên kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng nhất lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối giá cả thành giao. Cao nhất một bức, thậm chí vô tới 2.7 triệu Mỹ đao giá trên trời. Chỉ là Mặc Vũ tác phẩm rất ít tại trên thị trường chạy ra, nhà nàng cũng không kém tiền, không dựa vào bán họa mà sống, cho nên muốn cất chứa một bức tác phẩm của nàng là cực kỳ khó khăn. Cháu rể tới cửa, lại có thể đưa tặng hắn một bức Mặc Vũ tranh sơn thủy, đối với Thẩm Dật Quân cái này ưa thích học đòi văn vẻ hành lang triển lãm tranh lao bản mà nói, quả thực so với trực tiếp cho hắn 10 cái triệu tới được còn muốn rung động. Thẩm Thiên Vận làm việc hắn chú đáo, liền liên ra bên trong bọn cũng đều mua lễ vật. Toàn gia tất cả đều vui vẻ, trong phòng tràn ngập khoái hoạt mùi vị. Hà Thư Tuệ mang theo Hà Kiêm, cùng phụ nữ và trẻ em bọn nhỏ trong sân chơi đùa, các nam nhân lại ngồi ở Thẩm lão gia tử phòng trà đàm luận mà. Có thể nói, đây mới là hôm nay tiết mục cuối cùng. Hai tử, chúng ta hôm nay là người một nhà, gia gia cũng sẽ không nói hai nhà lời nói. Thẩm Cung Nhượng lão gia tử nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt thậm chí thoáng mang một ít lịnh loạn. Người cách Trung Xu tương đối gần, có lẽ rõ ràng tân môn này trận địa chấn, đại khái sẽ kéo dài bao lâu, làm đến cái gì trình độ đi. Trung Kỷ ủy, Bộ Công an, Thần Cơ cục ba nhà liên thủ, như thế đại động tác, cơ hội là xưa nay chưa từng có. Trung Xu bên kia chỉ thị là, cha đi cùng, tuyệt không nuông chiều. Ngài Lao có lẽ minh bạch chính xác cái gì ý tứ đi. Hàn Đông nói ra, ý tứ chính là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải nhường tân môn trời yên biển lặng. Thẩm Lao ra tử thở dài. May mắn hắn đối với con cháu quản thúc được nghiêm, không có tham dự những thứ ngổn ngang kia sự tình, nếu không thì lần này đoán chừng cũng phải bị liên quan đến trong đó. Nếu như nói Thẩm gia sau bồi đám, trước đây đối với Thẩm lão gia tử chế định nghiêm khắc gia quy rất có phê bình kín đáo mà nói, lần này thì là chịu phục hoàn toàn rồi. Phạm là bọn hắn nhịn không được, phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, lần này động đất ở bên trong, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi như vậy, để chống vị trí, có thể đã hơn nhiều. Thẩm Bá nghiêm trầm ngâm nói, tại Tân môn, cùng Thẩm gia cấp bậc không sai biệt lắm, thậm chí so với Thẩm gia còn mạnh hơn gia tộc, cũng không tại số ít. Những thứ này vị trí nhìn như không ít, nhưng mà chính thức thích hợp Tiên Sơn cùng nhìn hạ, kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái. Chúng ta muốn, mà khác người cũng muốn, cuối cùng có thể hay không đã được như nguyện, chúng ta thật không có cái gì nắm chắc. Thẩm Lao gia tử trầm ngâm nói. Gia gia, tân môn chính trị gia tộc ở bên trong, chính thức có thể đối với Thẩm gia tạo thành uy hiếp, có cái nào mấy cái? Hàn Đông hỏi. Trương gia, Bàng gia, Phong gia, Hạ gia. Ách, Hạ gia đã không còn, vậy chỉ còn lại có Trương Bàng Trang Địa ba nhà. Thẩm Cung Nhượng nhíu nhíu mày. Lần này tân môn tham nhũng tổ án ở bên trong, Trương gia cùng Phong gia đều nhận lấy liên quan đến, thua tiền mấy cái nhân vật trọng yếu, trong thời gian ngắn sẽ phải lựa chọn ở ẩn. Chỉ có Bàng gia không đếm xỉa đến, bọn hắn có lẽ có chút sức cạnh tranh. Hàn Đông tiết lộ người Trầm gia cũng không biết nội tình tin tức. Thẩm lão gia tử nhãn tình sáng lên. Tân môn thị vốn chính là Phong Trương Bàng Thẩm chúc mừng Ngũ gia tranh bá cục diện, bây giờ Hạ gia trong một đêm sụp xuống, Trương gia cùng Phong gia tại lần này thanh bản đang hành động thân chúng xuống vũ bùn, vậy chỉ còn lại có Bàng Thẩm hai nhà phân trái cây rồi. Áp lực thoáng cái nhỏ hơn phân nửa. Thế nhưng là, từ bài trên mặt xem, Bàng gia kỳ thật so với Thẩm gia thay đổi lớn như thế. Bây giờ Bàng gia con trai trưởng là chuyên trách phó thư ký, hai nữ tế thì là thường vụ phó thị trưởng, đều so với Thiên Sơn cùng nhìn hạ vị trí cao. Tân môn thị gia như thế chuyện đại sự, nhất hảo cùng nhị hảo khó từ kia tội trạng, đại khái dẫn đầu sẽ bị điều động đi. Cái này hai cái vị trí, nếu như là từ bản địa can bộ chung đề bạn, cái kia Bàng gia hai người chọn khẳng định xếp hạng Thẩm gia phía trước. Thẩm lão gia tử lo lắng. Nếu như cái này hai cái vị trí bị Bàng gia chiếm cứ, mặc dù Thẩm gia chiếm được mặt khác vị trí, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Còn không phải bị Bàng gia ép tới gắt gao. Một bước chậm rãi bước chậm, sau này sẽ rất khó trở mình rồi. Gia gia, có một chút không biết người chú ý tới còn chưa? Hàn Đông từ đạo. Trung Xu lần này sở dĩ đại động càng qua, không hề chỉ là vì tham nhũng tổ án. Tân môn thị làm chính trị cái vòng nhỏ hẹp, đem to như vậy thành thị biến thành gia tộc đấu thủ trưởng, chơi nổi lên sắp xếp ngồi phân quả trò chơi. Như thế đa trọng muốn vị trí, đều bị bổn địa mấy cái gia tộc qua phần, thậm chí xuất hiện huynh đệ quan hệ thông gia cùng tồn tại một cái đơn vị đem lãnh đạo hiện tượng. Ngươi cảm thấy, giống như vậy tình huống, phía trên còn có thể dễ dàng tha thứ bao lâu? Thẩm Cung Nhượng nhẹ gật đầu. Loại hiện tượng này tồn tại một đoạn thời gian. Nói thí dụ như Bàng gia con trai trưởng cùng hai nữ tế, một cái là thị ủy chuyên trách phó thư ký, một cái là thường vụ phó thị trưởng. Thẩm Thiên Sơn cùng Thẩm Thiên Hà hai huynh đệ, một cái là phó thị trưởng, một cái là cục cảnh sát thường vụ phó cục trưởng. Cùng loại tình huống như vậy cũng không có thiếu. Vô luận làm sao xem, đều không là bình thường chính trị sinh thái. Hải tử, ngươi nói là phía trên muốn mượn lần này tham nhũng án là cắt vào miệng, chỉ để đánh vỡ tân môn cái này loại dị dạng quan trường kết cấu. Thẩm lão gia tử không hổ là lao chính khách rồi, thoáng cái liền bắt ở trọng điểm. Không sai. Hàn Đông nghiêm mặt nói, lúc này đây, tân môn thị nhất hảo cùng nhị hảo khẳng định phải điều động đi, cụ thể là nhảy dù hay vẫn là từ bản địa đề bạn, tạm thời không được biết. Nhưng mà, vô luận là Bàng gia hay vẫn là Thẩm gia, đều đừng vọng tưởng còn giống như trước đồng dạng, hai huynh đệ đều lưu lại tân môn cùng chung tiến bộ, chiều ứng lẫn nhau các loại. Thiên Sơn cùng nhìn Hà hai vị ca ca, chỉ có thể lưu lại một vị. Bàng gia vừa đồng dạng. Thẩm gia tài nguyên đều tại Tân Môn, nếu có một vị phải ly khai mà nói, đi nơi nào phù hợp đâu? Thật sự không được, đi Giang Nam đầu nhập vào Thiên Vận. Thẩm Cung Nhượng lao ra tử mày nhíu lại đã thành xuyên chữ. Giang Nam đã có Thiên Vận rồi, không cần phải nữa phái một người đi tới, cái kia chính là lãng phí tài nguyên rồi. Hàn Đông thản nhiên nói. Hai tử, gia gia biết rõ ngươi có năng lực, ở đây liền thiện lấy mặt mo cầu ngươi một lần, cho hai vị huynh trưởng hảo hảo mưu đồ một phen như thế nào? Ta đã già rồi, Thẩm gia. Sau này muốn dựa vào ngươi cùng Thiên Vận nhiều chiếu cố. Thẩm Cung Nhượng trong ánh mắt lộ ra năn nỉ chi ý, hắn đã về hưu nhiều năm, lúc trước quan hệ cũng đều dụng bất động, bây giờ mới cục diện, mới cách chơi, hắn cũng có chút không thích ứng. Theo hắn ra đi, vốn Thẩm gia nhất định đi xuống đường dốc, không nghĩ tới gặp được đường sống trong cõi chết, trời cao lại có thể cho hắn tuyển một vị thần thông quảng đại cháu rể. Lão gia tử trong mắt một lần nữa đã coi nhìn không, hắn cảm thấy Thẩm gia tương lai so với trước đây càng thêm quang minh. Chương 1022, tiễn đưa các ngươi một trận 8.000 phú quý đi. Chương 1022, tiễn đưa các ngươi một trận 8.000 phú quý đi. Đề nghị của ta là một cái lưu lại Tân Môn, cái khác vào kinh. Hàn Đông thanh âm tuy nhẹ nhỏ, nghe vào Thẩm gia mọi người trong thai, lại như là hoàng trung cửa chính bình thường. Vào kinh, dưới chân thiên tử, hoàn thành căn mà, há lại như vậy tốt tiến. Thẩm lao ra tử mưu đột như thế nhiều năm, cũng không thể đem Thẩm gia người đời sau đưa vào kinh thành, có thể thấy được vào kinh độ khó lớn đến bao nhiêu. Tân Môn có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, kinh thành lại làm sao còn chưa? Có thể nói, kinh thành giang hồ càng lớn, tiềm phục tại dưới đáy cự ngạc càng dọa người. Còn chưa điểm căn cơ, căn bản cũng đừng nghĩ đi chỗ đó loại địa phương lan lộn. Ta nghe Thiên Vận nói, gia gia đời này nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành trung su một thành viên. Gặp người Trầm gia bị chấn mà không biết nói cái gì tốt, Hàn Đông tiếp tục nói, ôi ôi, đều là lao đầu tự chấp niệm mà thôi. Thẩm Cung Nhượng dáng tươi cười lược hiện lúng túng. Kinh thành mới là tiếp cận nhất trung su địa phương, vì vậy Thẩm gia người đời sau muốn đi vào trung su phải ở kinh thành bố cục. Lâm phủ vốn là kinh thành chánh pháp ủy bí thư kiêm cục cảnh sát cục trưởng, nàng điều nhiệm bộ công an sau khi vị trí liền trống không. Ta cảm thấy được nhị ca vừa vặn có thể trên đỉnh. Gia gia ý như thế nào? Hàn Đông thản nhiên nói, ngươi nói là lại để cho Nghìn Hà đi kinh thành đảm nhiệm chánh pháp ủy bí thư kiêm cục cảnh sát cục trưởng. Thẩm Cung Nhượng con mắt trừng được căng tròn, thanh âm nhịn không được run đứng lên. Thẩm Thiên Hà vốn là Tân Môn thị cảnh cục thường vụ phó cục trưởng, có thể tiến thêm một bước trở thành cục trưởng đã là rất tốt kết quả. Thẩm lao gia tử thậm chí ngay cả thị ủy thường ủy cũng không có cảm tưởng, huống chi đem hắn điều động vào kinh thành thành thăng nhiệm cục trưởng cùng chánh pháp ủy bí thư. Tuy rằng kinh thành cùng Tân Môn thị đồng dạng đều là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng mà song phương địa vị có thể hoàn toàn bất đồng. Có Yến đại ca cùng Lâm phụ trông nom, gia gia đừng lo nhị ca có thể hay không thích ứng. Hàn Đông cười cười, Thẩm lao gia tử trong mắt chứa đựng nước mắt, trực tiếp bị cái này thiên đại tin tức tốt cả phá phòng thủ rồi. Thẩm Thiên Hà đột nhiên ngồi thẳng thân thể, cho dù dưỡng khí công phu không tệ, cũng khó giấu nội tâm kích động. Ba nội nó, cuối cùng nếm đến ngồi hỏa tiễn trở lên nhảy lên mùi vị, thác mẹ tích xấu rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thẩm lao gia tử lẩm bẩm tái diễn ba chữ kia, trong tiếng cười mang nước mắt. Trời cao trung quy đối với ta không tệ, để cho ta tại sinh thời thấy được người Trầm gia tiến vào trung su hy vọng. Trọng Quân, ngươi sinh ra nữ nhi ta, được cho ngươi cái lên một đại công. Thẩm Trọng Quân mừng rỡ không ngậm miệng được. Con rể thật sự là quá cho lực, trước kia phụ thân đối với Thiên Vận hôn nhân bao nhiêu vẫn có chút phê bình kín đáo. Thường thường lẩm bẩm, Thiên Vận như vậy tốt hải tử, làm sao có thể vô danh không có phân mà làm cho người ta làm thế đây? Lại để cho hắn cái này tấm mặt mo này hướng chỗ nào cắt? Lần này con gái về nhà mẹ đẻ, con rể trực tiếp thả đại chiêu. Xem phụ thân trên mặt cái kia buồn vui cùng đến vẻ mặt, đã biết do hắn hoàn toàn bị cháu rể chinh phục. Cái gì danh phận, cái gì thể diện, lan hóa. Chứng đi, nào có tử tôn đời sau tiền đồ trọng yếu. Đến nỗi đại ca, liền lưu lại Tân Môn đi. Hàn Đông nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên Sơn con mắt, thản nhiên nói, thị trưởng vị trí, ngươi cảm thấy như thế nào? Cầu còn không được. Thẩm Thiên Sơn biểu hiện, so với đệ đệ còn muốn kích động. Dù sao hắn vốn chỉ là cái phó thị trưởng, ngay cả thường ủy đều không phải. Phía trước còn có thường ủy phó thị trưởng cùng thường vụ phó thị trưởng đâu rồi, luật tư cách làm sao vừa không tới phiên hắn. Từ phó thị trưởng đến thị trưởng, nhìn như một bước ngắn, kỳ thật chính giữa còn cách ít nhất hai tầng. Cái này thuộc về đặc biệt để bạn. Thiên Sơn đảm nhiệm thị trưởng mà nói, vàng gia lão đại là không phải làm thư ký. Thẩm Bá Nghiêm nhịn không được hỏi. Người Trầm gia ánh mắt đồng loạt tập trung tại Hàn Đông trên mặt. Dù sao, bây giờ Thẩm gia duy nhất chướng ngại vật chính là Bàng gia rồi. Bàng gia người vị trí đối với bọn họ mà nói vừa rất trọng yếu. "Sẽ không." Hàn Đông mỉm cười. "Đại loạn sau khi nhất định đại trị. Tân Môn thị bình định lập lại trật tự sau khi, phía trên sẽ nhảy dù một vị trầm ổn lão đồng chí tọa trấn thị ủy. Chức thư ký sẽ không từ Tân Môn bản địa để bạn, mà vị này lão đồng chí, 2 năm sau khi liền về hưu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đến lúc đó phía trên còn có thể cho đại ca thêm trọng trách." Lời này đã nói được rất rõ ràng. Thẩm Thiên Sơn đảm nhiệm thị trưởng chỉ là quá độ. Cùng một cái lao tiền bối dựng 2 năm gánh hát, chờ hắn về hưu, liền thuận lý thành chương tiếp nhận bí thư chỗ ngồi. Cái này loại cục diện, thật sự là nằm mơ đều rất khó mơ tới tình cảnh. Thẩm lao gia tử cảm giác toàn thân huyết dịch nhắm trên nó sông lên, trên trán gân xanh đều bạo suất đã đến. Nghĩ đến cháu rể năng lực đại, không nghĩ tới có thể nghịch tiên đến loại tình trạng này. Thiên Sơn mới 40 tuổi xuất đầu, 2 năm sau khi đảm nhiệm bí thư mà nói, có thể so sánh hắn năm đó trẻ tuổi nhiều lắm. Bây giờ chú ý cán bộ trẻ tuổi hóa, tuổi chính là ưu thế lớn nhất. 45 tuổi đảm nhiệm thành phố trực thuộc trung ương người đứng đầu, từ giày về sau chỉ cần mình không tìm đường chết, tiến vào trung su cơ hồ là tất nhiên. Thẩm Cung Nhượng lão gia tử chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng sủa, nhẹ thuyền đã qua vạn trượng sơn. Bàng gia sẽ như thế nào? Rời Tân Môn sao? Thẩm Bá nghiêm hỏi. Đúng vậy. Hàn Đông nhẹ gật đầu. Biểu hiện ra xem, Bàng gia cùng lần này tham lũng tổ án không quan hệ, trên thực tế chỉ là bọn hắn ẩn giấu được sâu mà thôi. Nếu không thì nhà bọn họ 10 cái triệu gia sản từ chỗ nào mà đến hay sao? Người thông minh không cần phải nói quá minh bạch, thậm ra mọi người nghe thấy dây cung ca khúc biết nhã ý tổ điều tra nhất định là nắm Bàng gia nhược điểm, nhưng mà treo khi bọn hắn đỉnh đầu đạt mà khắc lợi tê, chi kiếm một mực không có rơi xuống đến, mà Bàng gia chủ động cầu hòa, đáp ứng chủ động rút khỏi Tân Môn, không hề cùng Thẩm gia tranh đoạt tài nguyên. Đây hết thảy tự nhiên là Hàn Đông an bài. Thẩm Thiên Vận bây giờ địa vị tôn sùng, cho nên hắn vừa tham dự lần này hội nghị. Nàng một đôi tuyệt diệu, quay tròn mà vây quanh Hàn Đông đảo quanh, trong ánh mắt vụ mị mở, rất nhanh liền bị lệ dịch thấm ướt. Cực kỳ thông minh Thẩm lão sư thì như thế nào không biết, Hàn Đông làm hết thảy đều là đối với Thẩm gia đền bù tổn thất. Thiên Vận như thế ưu tú, mà ta không có thể cưới hỏi đàng hoàng, cho nàng danh phận, vì vậy liền tiễn đưa các ngươi một trận 8000 phú quý đi. Long này ý, đối với Thẩm gia mà nói là chân quý như thế, cứ thế tại Thẩm Thiên Vận cảm động khóc. Ba, ngươi đang ở đây phó hiệu trưởng trên ghế ngồi chờ đợi như thế lâu, cũng nên đi phía trước na nhất dịch đi. Hàn Đông mỉm cười nhìn Hàn Trọng Quân. A, ta cũng có thể nhúc nhích đâu. Hàn Trọng Quân sửng sốt một chút. Trong trường học bộ, đồng dạng cũng là giang hồ. Nếu như ngồi trên lãnh đạo cương vị, người nào lại không muốn trở thành là nam sóng bạc đâu? Ta khó được đến Tân Môn một chuyến, tự nhiên muốn tiễn đưa các ngươi một phần đại lễ. Hàn Đông mỉm cười nói. Nào dám tình tốt, ta đã sớm xem hiệu trưởng không vừa mắt. Tham nhũng không nói, sư đức bại hoại không thể nhất chịu được. Một chút tuổi rồi, tính hai họa người ta mới vừa vào học tiểu cô nương. Cái này cô bất chính phong thái phải ngưng lại. Thẩm Trọng Quân đoán hận nói. Ôi, lần này tham nhũng tổ án, tự nhiên có hắn phần. Nghe nói vấn đề còn không nhỏ, đủ hắn đi vào đạp cái 10 năm máy may rồi. Ngươi tiểu đợi đến tiếp nhận hắn vị trí đi. Hàn Đông cười nói. Thẩm lao ra tử miệng đều nhanh liệt đến hai thai rồi. Cha dân chúng, hôm nay là thật nha thật cao hứng. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm công việc, tất cả đều đã thành hiện thực. Đây hết thảy chính là chỗ này cái thần thông quảng đại cháu rể mang đến. Chương 1023, thúc thúc phải gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Chương 1023, thúc thúc phải gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ ta đâu. Thẩm Dật Quân tội nghiệp mà nhìn cháu rể. Ai? Hàn Đông là người. Cháu rể, ngươi cái này một chén nước được giữ thăng bằng à? Lão đại lão nhị gia đều có người thăng quan, ngươi tam thúc gia làm sao vậy? Thẩm Dật Quân sắp khóc rồi. Tam nhi, ngươi các cái này thêm cái gì loạn sao? Ngươi là người làm ăn, còn có thể hướng chỗ nào thăng? Từ hành lang triển lãm tranh hành lang dài thăng làm hành lang ủy bí thư. Thẩm lão gia tử cười mắng một tiếng. Ai, sớm biết rằng chợt nghe cha mà nói, đi thể chế bên trong làm con rồi. Lấy tài hoa của ta, hiện tại ít nhất cũng là bộ trưởng đi. Thẩm Dật Quân nói khoác mà không biết được nói. Mọi người tất cả đều cười ngất. Liên ngươi cái kia cả lơ phất phơ đức hạnh, tại thể chế bên trong lan lộn, đại khái dẫn đầu sống không quá nhất tụ tập. Còn muốn đem bộ trưởng, quay bán quả vật còn kém không nhiều lắm. Tam thúc, ngươi ưa thích thi họa? Hàn Đông cười mỉm mà hỏi ngược lại một câu. Ưa thích, từ nhỏ liền ưa thích, đây là của ta hứng thú. Vốn nghĩ đến làm mặc thế nào xong thêm từng như vậy họa sĩ, nhưng mà lớn lên sau khi cũng hiểu rõ rồi, văn học nghệ thuật, chung quy là muốn dựa vào thiên phú trèo trống. Mà thiên phú thứ này, sinh ra thời điểm còn chưa, ngươi chính là hậu thiên cố gắng nữa cũng sẽ không lăng không sinh ra đến. Vì vậy, cuối cùng nhất chỉ có thể đường con cứu quốc, dựa vào chuyện tranh chữ mà sống, coi như là gián tiếp mà thực hiện mộng tưởng đi. Thẩm Dật Quân thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tiêu điều. Tại sao lão tử như vậy xoáy nhưng không có thiên phú, sát vách lưu họa sĩ hói đầu phình bụng lại có thể đem khỏa thân nữ tranh vẽ được ý vị tuyệt vời? Thế thì cũng chưa chắc. Hàn Đông cười cười. Cháu rể, lời này của ngươi chính xác cái gì ý tứ? Thẩm Dật Quân ngạc nhiên. Ý của hắn nói là, văn học nghệ thuật dựa vào thiên phú những lời này, chưa hẳn chính là chính xác. Thẩm Thiên Vận hé miệng cười cười. Nàng biết mình phu quân bổn sự, hắn có thể đem Dung Vũ Phỉ bồi dưỡng thành quốc họa tông sư, tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng người khác. Tam thúc đại khái dẫn đầu muốn mộng đẹp thành thật. Như thế nói lời, chẳng lẽ ta còn có cơ hội đăng đường nhập thất? Thẩm Dật Quân cây gai người dại. Hàn Đông không nói chuyện, trực tiếp lấy tiên gia quán đỉnh thuật, truyền hắn mặc thần tông bộ phận ác. Quyết. Thẩm Dật Quân cảm giác được đầu tê tê, phản phất có dòng điện thông qua, một lát qua sau, đem tê dại chấm dứt sau, chợt cảm thấy não hải trung nhiều hơn hải lượng tin tức, hắn sơ qua xem một cái, nhất thời mừng rỡ như điên. Ta, giống như hiểu. Thẩm Dật Quân hai mắt đăm đăm, toàn bộ người như gặp phải lôi cắn. Không phải ngươi hiểu, là Hàn Đông hắn giúp ngươi khai ngộ rồi. Thẩm Thiên Vận mỉm cười nói, ta biết rõ. Thẩm Dật Quân đối với Hàn Đông thật sâu bái. Cháu rể, tam thúc đối với ngươi cảm kích so với Thái Bình Dương Đại Dương còn nhiều. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao làm đến, nhưng mà bực này thế là cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Nếu như không phải sợ ra ra của ngươi đánh ta, ta cũng nhịn không được bảo ngươi một tiếng nghĩa phụ rồi. Con khỉ nó, ngươi cút cho ta con bê. Thẩm lao ra tử cái mũi suýt nữa khí sai lệch. Tốt, nhi tử ta mượt mà lăn. Thẩm Dật Quân chạy chối chết, một bên chạy một bên hô, chúng tiểu nhân, văn chương hầu hạ, bạn thân ta muốn khiếp sợ giới hội hòa rồi. Thị phu. Thẩm Thiên Hải hợp thời địa quỳ xuống, ôm lấy Hàn Đông đùi. Ngươi đây cũng là xảy ra chuyện gì đâu? Hàn Đông ngạc nhiên. Cha ta bị ngươi cả điên rồi, sau này ngươi được dưỡng ta nha. Thẩm Thiên Hải tội nghiệp mà nhìn lên lấy Hàn Đông. Ôi ôi ôi, của ngươi tỷ phu ta có 7 cái nhi tử, sau này đại khái dẫn đầu còn sẽ có thêm nữa. Còn chưa tinh lực lại giữa ngươi rồi. Hàn Đông cười mỉm nói, ngươi đã không giữ ta, cái kia dù sao cũng phải dạy ta điểm lưu sinh kỹ năng a. Vậy ngươi có cái gì hứng thú đâu? Tam thúc hắn nữa thích nghệ thuật, chẳng lẽ ngươi?
Không không không.
Thẩm Thiên Hải đầu tìm giống như trống lúc lắc. Ta mới không thích cái kia biểu diễn, quá hao phí tâm thần. Nói đến hứng thú, cho ta suy nghĩ a. Thị phu, không biết tán gái có tính không? Thẩm lão gia tử bành không thể. Cái này hai ông cháu không cần đi kết thân người giám định, tuyệt đối là thân sinh. Đều mẹ đồng dạng không đáng tin cậy. Tán gái đó là tất cả nam nhân cùng chung hứng thú, ngươi bằng cái gì làm của riêng? Nữ đều bị ngươi ngâm đã xong, cái kia ra ra làm sao vậy? Người ta mất vợ hay chồng sau khi, một mực thiệt lắm. Quả nhiên nam nhân chỉ có hẻo tại trên tường mới trung thực. Ôi ôi, tán gái cũng không thể mưu sinh. Hàn Đông cười cười. Nói đến tán gái kỹ năng, của ngươi tỷ phu tự xưng là thứ hai, cái thế giới này không ai dám nói là thứ nhất. Tam giai thuần dương chi thể hướng chỗ ấy vừa đứng, mới vừa thụ thai sư tử cái cũng phải bị bức bách độc dụng. Nếu như kỹ thuật đủ cao, câu cái phú bà không được sao? Đời này tài phú tự do. Thẩm Thiên Hải cười hì hì. Thẩm Thiên Hải, ngươi thật là bằng buồn sự thi được tân môn đại học đấy sao? Gia gia của ngươi không có tìm người hỗ trợ. Thẩm Trọng Quân tròng mắt suýt nữa trừng ra vành mắt rồi. Ta cho hắn giúp đỡ cái dám bận điệu. Lao tử ước gì đem hắn đuổi ra Thẩm gia. Đồ không có tiền đồ. Thẩm lao gia tử bị cái này hai trà con tức xỉu. Sau này ngươi đi ra ngoài, đừng nói là tân môn đại học học sinh, cho ta trường học mất mặt. Thẩm Trọng Quân trầm giọng nói. Sau này ngươi đi ra ngoài, đừng nói là ta Thẩm Cung Nhượng cháu trai, cho Thẩm gia bôi đen. Thẩm Cung Nhượng dựng râu trừng mắt. Gia gia, nhị bá, quan niệm của các ngươi còn chờ thăng cấp a? Tìm mạnh hơn chính mình lão bà, chẳng lẽ không phải bị lực thể hiện sao? Đều dựa theo ý nghĩ của các ngươi đến, anh quốc nữ vương liền không gả ra được rồi. Hàn Đông nghe xong, hắc, có thể đem ăn cơm bao, chai bao, nói như thế tươi mát thoát tục, con bà ngươi đó thật đúng là một nhân tài. Như thế nói, là chúng ta sai rồi. Thẩm Cung Nhượng con mắt trừng giống như chuông đồng. Sai rồi không quan hệ, biết sai có thể thay đổi, thiện không có cái nào lớn hơn yên. Ta quyết định tha thứ ngươi rồi. Thẩm Thiên Hải nết miệng cười nói. Cháu rể, đem cái này không biết liêm sỉ cầu nước tiểu đài cho ta ném ra bên ngoài. Chúng ta Thẩm ra miếu nhỏ, không tha cho cái vị này đại phật. Thẩm lao ra tử gầm lên một tiếng. Ra 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 ra, chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút, đừng như vậy nghiêm túc nha. Thẩm Thiên Hải cười hì hì nói ra. Tiểu tử ngươi, thiếu cùng ta mở cái này loại không có dinh dưỡng vui đùa, ta cảm thấy rất dối. Thẩm Cung Nhượng trừng mắt liếc hắn một cái. Thị phu, nói rất nghiêm túc, ta nghĩ cùng người học một chút buồn sự. Thẩm Thiên Hải thu liễm vui cười, nhìn xem Hàn Đông ánh mắt hắn chân thành. Yêu ai yêu cả đường đi đi, bởi vì vợ cùng cái này tiểu đệ quan hệ không tệ, vì vậy Hàn Đông vừa không ghét hắn. Đương nhiên, cuối cùng hay là bởi vì Thẩm Thiên Hải bản thân là cái thật thú vị người. Thẩm lão gia tử gia quy sông nghiêm, là người cũng có chút cổ hủ, Thẩm Thiên Hải trong nhà nói chêm chọc cười, tối thiểu nhất có thể cung cấp tâm tình giá trị, lại để cho trong nhà bầu không khí không phải như vậy nặng nề. Hàn Đông có thể nhìn ra, hắn là cố ý vi chi. Cái này hài tử thông rõ rệt đây. Một cái trong nhà qua tại nặng nghề, cũng nên có người đứng ra đến đóng vai kẻ tiểu nhân nhân vật. Người khác đều không là cái loại đó tính cách, cũng chỉ có trên mình chứ sao. Nghe ngươi thì nói, ngươi ưa thích tìm lăn, vẫn còn trường học tổ cái giàn nhạc. Hàn Đông nhìn Thẩm Thiên Hải. Hắn kỳ thật không phải nghe Thẩm Thiên Vận nói, mà là dụng thần niệm thăm dò đi ra. Hai người đều như vậy bận điệu, ngẫu nhiên gặp mặt, cũng là làm ta yêu làm sự tình, làm sao khả năng lãng phí thời gian trò chuyện của người khác mà. Đúng vậy, thần tượng của ta là nhà thúc. Nói lên hứng thú của mình, Thẩm Thiên Hải hai mắt tỏa sáng. Chương 1024, tiễn đưa một trận tạo hóa. Chương 1024, tiễn đưa một trận tạo hóa. Hàn Đông không nói chuyện, trực tiếp lấy vô tận thần niệm giúp hắn mở bộ phận não vực, sau đó lấy tiên gia quán đỉnh thuật truyền hắn thiên âm tông liên quan tại âm luật phương diện áo nghĩa, đồng thời còn có thoát thai tại phàm tục võ đạo tiên võ truyền thừa, cùng với một lọ đoán cốt tẩy tùy đan. Cậu em vợ thiên đoàn đều muốn đi đến con đường tu luyện, một cái cũng không thể thiếu. Sau này tụ tập đứng lên, tuyệt bức là một cố không thể khinh thường lực lượng. Gặp được công việc, Hàn Đông cờ lệnh bung lên, xông lên áp. Cậu em vợ đám lộ ra răng nanh liền nhào tới rồi. Suy nghĩ một chút cũng rất hăng hải mà. Một lát qua sau, truyền thừa chấm dứt, Thẩm Thiên Hải vốn là sửng sốt một chút, chờ xác định đột nhiên dũng mãnh vào hải lượng tin tức chính xác cái gì nội dung lúc, biểu hiện của hắn so với phụ thân còn muốn điên cuồng. Chỉ thấy hắn ôm Hàn Đông đại thô thối, chân tình ý dừng mà hô, "Tỷ phu, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Thỉnh cho phép ta bảo ngươi một tiếng nghĩa phụ đi." Thẩm lão gia tử mặt đều tái rồi. "Cái này cháu trai, thành tâm muốn đem ta tức chết, tốt kế thừa ngươi cái kia không về nhà chồng tiểu nãi nãi sao? Ngươi cút ra ngoài cho ta." Thẩm Cung Nhượng chỉ vào bên ngoài gầm lên. "Được rồi." Thẩm Thiên Hải lại có thể thật nằm rạp trên mặt đất, đâu ra đấy mà lăn ra ngoài. Thẩm Thiên Vận mừng rỡ con mắt ngập đã thành nguyệt nha mà. Thẩm Cung Nhượng vốn tức giận đấy, gặp Thẩm Thiên Hải cái kia buồn cười bộ dạng, một giây pha công. Phốc suy cười ra tiếng. "Tỷ phu, ta đối với ngươi kính ngưỡng, giống như quần quần nước sông liên miên không dứt. Hôm nay chuyển buồn sự, đủ ta cả đời hưởng thụ rồi. Cho cậu em vợ ta tìm một chỗ phòng đoán một cái, có chuyện gì người cụ ta hờ à à à. Đi đi, luyện thật giỏi luyện tập." Hàn Đông phất phất tay. "Đúng vậy." Thẩm Thiên Hải mở lên bản thân cỡ là rèn, nhanh như chớp chạy trốn. Hàn Đông đem cái tiễn đưa đại lễ đều đã đưa ra ngoài, Thẩm gia bởi vì hắn to lớn tương trợ, cứng rắn cất cao hai cái cấp bậc. Từ an phận tại Tân Môn địa phương tính gia tộc, nhảy lên trở thành có thể bắt nhìn qua trung su đỉnh cấp thế lực rồi. Hắn cảm thấy, vì Thẩm Thiên Vận, hết thảy đều đáng giá. Người ta dưỡng ra như thế ưu tú khuê nữ, làm sao lại vô danh không có phân theo sát hắn, sát thực cũng có thể đạt được một ít đền bù tổn thất. Người cả nhà như sao quanh trăng sáng bình thường, vây quanh Hàn Đông, trong tươi cười đều mang theo một phần định nọ. Thẩm Thiên Vận lần này về nhà mẹ đẻ, lót bên trong áo hay chăn mặt mũi đều kiếm được cho mẹ. Đương nhiên, nàng mang cho gia tộc kích lợi, giá trị hoàn toàn vô pháp đánh giá. Ba tuổi bán Hàn Khiêm rất nhanh cùng Thẩm gia bọn nhỏ chơi lại với nhau, buồn cười chính là, niên kỷ sau cùng tiểu nhân hắn, lại đã thành Hải Tử Vương. Biểu ca biểu tỷ đám đều chỉ nghe lệnh hắn. Bọn nhỏ cũng có bản thân giang hồ, bởi vì còn không có học được văn minh xã hội đủ loại quy tắc, vì vậy vận hành vẫn là trần trụi tùng lâm pháp tắc, thờ phụng cường giả vi tôn. Hàn Khiêm chỉ số thông minh cùng võ lực trị đều là nghiền ép, chơi lấy, ca ca tỷ tỷ đám cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn chi phối rồi. Tiên cùng phàm giữa, từ nhỏ liền kéo ra chênh lệch. Thẩm Thiên Vận rất lâu không có về nhà mẹ đẻ, khẳng định không thể cùng ngày liền đi. Buổi tối ngay tại khuê phòng của mình ở lại rồi. Thẩm Trọng Quân cùng Hà Thư Tuệ vợ chồng gian phòng, ngay tại con gái sát vách. Trong đêm, Hàn Đông khởi xướng chiến sự thời điểm, sát vách lão nhạc phụ cũng đang bán lực mà chinh phạt. Ăn sức sống hồi xuân biên, Thẩm Trọng Quân lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, thực lực rút lui 30 năm. Một phen cuồng phong như mưa rào mà phát ra, suýt nữa đem Hà giáo sư đối choáng luôn. Hàn Đông vốn định bây giờ thu binh, nghe được sát vách nhạc mẫu hát biến điệu nữ cao âm vẫn như cũ tại kéo dài. Bao no thắng bại muốn tức khắc ép không được, hắc, lao đầu tử này, cắn dược sau khi vẫn chưa xong đúng không? Con rể cấp cho ngươi học một khóa, cho ngươi minh bạch cái gì kêu quyền sợ trẻ trung. Thế là cha vợ hai người cách không ám chiến, lao Thẩm ra khắc hoa giường lớn có thể gặp không may lao tội, chi chi nhà nhà khóc một đêm. Cuối cùng nhất đương nhiên là lấy Hàn Đông thắng lợi mà chấm dứt, với hắn mà nói, loại sự tình này có thể kéo dài bao lâu, hoàn toàn tại hắn trong khống chế. Người khác làm sao có thể cùng hắn so với? Bất quá, lão nhạc phụ có thể từ nửa đêm trước chiến đến lăng sáng sớm 2 điểm, đã rất lợi hại rồi. Lần này luyện chế sức sống hồi xuân biên, hiệu quả mãnh liệt nha con. Sáng ngày thứ hai, Hà Thư Tuệ cảm giác thân thể giống như mệnh giá cả rời tựa như, bằng vào ý chí kiên cường, mới miễn cưỡng đứng lên. Nắm chặt Thẩm Trọng Quân lỗ tai, đem hắn từ trong chăn sách đi ra. Nói một chút coi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà giáo sư mặt nạ bảo hộ Hàn Sương. Cái gì chuyện gì xảy ra? Thẩm hiệu trưởng ngáp một cái. Ngươi, cái kia, làm sao đột nhiên biến như vậy lợi hại? Hà giáo sư khuôn mặt đỏ lên, đều từng tuổi này, rõ ràng còn có độc thuộc về thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác. Thẩm Thiên Vận mỹ mạo, hơn phân nửa đều đến từ mẫu thân. Ta vốn chính là thực lực này a, người khác không biết, ngươi còn không rõ ràng sao? Thẩm hiệu trưởng ưỡn ngực thả bụng, cuối cùng có thể chấn một hồi phu cơ rồi. Thích, chính là bởi vì rõ ràng trình độ của ngươi, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua ngươi lần này thời gian, đều đỉnh lên bình thường nhất năm tổng rồi. Nói mau chuyện gì xảy ra, bằng không thì đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Hà Thư Tuệ liếc trượng phu một cái. Ta cắn được rồi. Thẩm Trọng Quân bả vai thoáng cái sụt xuống. Dọa. Lao Thẩm, ngươi hồ đồ nha. Hà Thư Tuệ vội vàng nói, ngươi làm sao có thể vì nam nhân mặt mũi thương tổn tới mình thân thể đâu? Ừ, ngươi vừa mới bắt đầu dập đầu, thần có lẽ chưa đủ lớn. Ta đã nói với ngươi, vì ta cùng Thiên Vận, ngươi nhất định phải đem độc cẩn từ bỏ a. Lão bà, ngươi nghĩ đi nơi nào? Thẩm Trọng Quân dở khóc dở cười. Ta giàu gì cũng là giáo sư đại học, làm sao khả năng đụng loại đồ vật này? Ta dập đầu dược, là Hàn Đông cho ta trung dược dược hoàn, còn chưa tác dụng phụ. Hắn nói, ăn xong một cái đợt trị liệu, ta vẫn sẽ là cái này tài nghệ. Thật. Hà Thư Tuệ kinh hỉ mà nhìn qua trợ phu. Đương nhiên là thật, kết hôn như thế nhiều năm, ta cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi? Hàn Đông cái này xú tiểu tử, lại có thể cho ngươi ăn bừa bãi lộn xộn dược. Nếu như là con của ta, lão nương không đánh hắn mở mông không thể. Hà Thư Tuệ xấu hổ nói, đây không phải công việc tốt sao? Tối hôm qua không biết nhiều khoái hoạt đây. Thẩm Trọng Quân nhếch miệng cười cười. Đi đi đi. Hà Thư Tuệ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Hoảng mất. Thẩm Trọng Quân đột nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Hà Thư Tuệ lại càng hoảng sợ, cho rằng xuất hiện cái gì tác dụng phụ rồi. Lúc này mới không có cách bao lâu, lại muốn rồi không? Thẩm Trọng Quân nhếch miệng. Cút. Hà Thư Tuệ cho hắn một cái vệ sinh nhãn, quay người nằm xuống. Hai phần chung qua sau, Thẩm Trọng Quân lặng lẽ chui vào lão bà bị tổ. Hà Thư Tuệ bốn éo vài cái thân thể, kỳ thật cũng không phải là hắn kiên quyết. Rất nhanh, quen thuộc giai điệu, nhịp điệu lại lần nữa vang lên, một phòng đều xuân. Sát Bách đang tính tỏa sáng sớm tu Hàn Đông, nghe thế tuyệt vời ôn tồn, tức khắc mỉm cười. Lão nhạc phụ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Sau này tính phúc sinh hoạt, cần nhờ chính ngươi cày cấy rồi. Đem người ta bảo bối khuê nữ bắt có rồi, nội tâm bao nhiêu đều có điểm ấy nấy. Dứt khoát tiến đưa lão hai phần một trận tạo hóa, để cho bọn họ khỏe mạnh trường thọ, càng hài hòa mà hưởng thụ sinh hoạt. Thân thể đi qua đan dược cải tiến sau khi, sẽ dần dần hiện ra trẻ tuổi thái, không chừng còn có thể tái sinh cái mập mạp tiểu từ đây. Như vậy mặc dù Thẩm Thiên Vận không thể đường trước hết hiếu thuận, lão hai phần cũng sẽ không tịch mịch. Chương 1025, Thẩm Thiên Vận mang thai hai thai. Chương 1025, Thẩm Thiên Vận mang thai hai thai. Có ít người xác thực chịu không được điều tra, phía trên một khi nghiêm túc rồi, người nào bở mông phía dưới đều có thể móc ra mấy tấn phân. Tổ điều tra rất nhanh lợi dụng gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, đem Tân Môn thị sâu mọt cán quét không còn. Phía trên phản ứng vừa rất nhanh, trước tiên liền đem ghế chống tứ bọc tại gánh hát thành viên tu bổ đủ. Chính như Hàn Đông nói, nguyên bản nhất hảo cùng nhị hảo bị điều động hướng mặt khác tỉnh. Từ trong trụ cột phái xuống một vị gần như về hưu lao đồng chí, tỏa trấn thị ủy. Mà Thẩm Thiên Sơn lại vượt qua thường ủy phó thị trưởng cùng thường vụ phó thị trưởng mấu chốt, điểm quyết định, trực tiếp thăng nhiệm, thay thị trưởng, đối xử mọi người đại hội tuyển cử thông qua, có thể đem chữ đại diện trừ đi. Thẩm Thiên Hà bị điều động hướng kinh thành, đảm nhiệm phó thị trưởng, thường ủy, kiêm cục cảnh sát cục trưởng. dù sao Lâm phủ có thể kiêm nhiệm chánh pháp ủy bí thư cùng cục trưởng, là vì năng lực cá nhân quá mạnh mẽ, phía trên bằng là vì nàng phá cách. Thẩm Thiên Hà cũng không có đủ Lâm phủ như vậy nghịch thiên thực lực, vì vậy phía trên cân nhắc liên tục, đem chánh pháp ủy bí thư biến thành phó thị trưởng, vào thường cái chủng loại kia. Bởi vì này chuyện là Yến Kình Thiên thao tác, trước đây hắn trưng cầu qua Hàn Đông ý kiến. Hàn Đông cảm thấy cũng không sao cả. Đối với Thẩm gia mà nói, đồng dạng đều là vượt qua thức mà để bạn. Bọn hắn lại càng không có ý kiến gì rồi. Tân môn đại học hiệu trưởng đáng nghi nhiều lên phạm tội, bị mất chức điều tra, phó hiệu trưởng Thẩm Trọng Quân lại thay vị trí của hắn. Cái này một từ đồng dạng ngoài mọi người dự kiến. Bởi vì Thẩm Trọng Quân phía trước còn có cái thường vụ phó hiệu trưởng. Phân biệt đối xử mà nói, cũng có thể là thường vụ trên đỉnh. Nhưng mà thường vụ một mực là lúc đầu hiệu trưởng dòng chính, bây giờ lao thủ trưởng bị điều tra, nói hắn một chút cũng không bị ảnh hưởng, đó là không có khả năng. Vì vậy cũng liền không nắm chắc, không biết trước khi cùng Thẩm Trọng Quân đi cãi. Thẩm Dật Quân đã tiếp nhận Mặc Thần Tông sơ cấp truyền thừa sau, lĩnh ngộ bộ phận áo nghĩa, đêm đó liền múa bút vẽ mực, vẽ lên hơn phúc tác phẩm xuất sắc. Tuy rằng cùng Dung Vũ Phỉ họa tác không thể đánh đồng, nhưng là có thể đạt tới đệ nhị trọng họa ý cảnh, vượt xa trên thị trường tuyệt đại đa số họa sĩ. Hắn biết rõ, mình đã đăng đường nhập thất, chính thức trở thành một danh nghệ thuật gia rồi. Hơn nữa căn cứ não hải ở trong tin tức đến xem, sau này còn có thật lớn tiến bộ không gian. Bản thân vốn đã cam chịu số phận rồi, không nghĩ tới người đã trung niên, lại có thể đã đến cái hoa lệ xoay người. Đối với cháu rể Hàn Đông cảm kích, càng mãnh liệt bành trướng. Đáng tiếc bản thân sinh chính là nhi tử, nếu như là con gái, đưa cho Hàn Đông làm thiếp vợ vừa nguyện ý a. Thẩm Thiên Hải đồng dạng không kịp nhiều lại để cho. Lĩnh Ngộ Thiên Âm Tông liên quan tại âm luật áo nghĩa sau, phàm tục âm nhạc với hắn mà nói đã không có bí mật. Cái gì nhạc khí đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Ngoại trừ đem nguyên bản liền am hiểu đàn guitar đánh cho ra thần bảo hóa, còn học được bối tư, bàn phím, cái da trống, cùng với đàn dương cầm, đàn violon, tất khắc tư các người nhạc khí, mỗi ngày đều đắm chìm tại tuyệt vời âm nhạc ở bên trong, vui đến quên cả trời đất. Đồng thời, hắn còn học song soạn, làm thơ, biên khúc, rất nhanh liền đạt đến cấp đại sư tiêu chuẩn. Hơn nữa, ăn xong dịch cân đoán cốt biên sau khi, âm vực vừa mở rộng đã đến nhân loại cực hạn, trung khí 10 phần, nó giọng không biết so với nguyên lai tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hắn đột nhiên mở treo giống như biểu hiện, trực tiếp đem bên người tiểu hỏa bạn đám đều sợ ngây người. Phạm gia bên kia, Phạm Tư Mẫn trở thành mới tân môn đệ nhất kiếm, kế tục là phụ nét mặt. Phạm Tư Hiền cùng Phạm Tư Tế huynh đệ đều bị thần cơ cục tân môn phân chỗ đặc biệt chiêu tiến vào biên chế, đảm nhiệm phó sở trưởng chức vụ. Trái lại Hạ gia cùng Bàng gia, người phía trước trong một đêm bức tường ngược lại phòng sập, sau giả thì bị đẩy đi đến Bắc Hà tỉnh, kéo dài hơi tàn đi. Giang Bắc Hàn thị thế lực tại tân môn thị đứng vững vàng gót chân. Hoa Quốc bốn cái thành phố trực thuộc trung ương, Kinh Thành, Thân Hải, Tân Môn, Trọng Đều, ba thứ hạng đầu ra đều đã có Giang Bắc Hàn thị thân ảnh. Chỉ có Trọng Đều chỗ Tây Nam, tạm thời còn không có vào Hàn Đông pháp nhãn. Thẩm Thiên Vận còn muốn hồi Giang Nam Lý mới, vì vậy chỉ ở lại hai ngày liền được đường về. Hà Thư Tuệ ôm ngoại tôn, lôi kéo tay của nữ nhi lưu luyến không rời. Bé cưng, ngươi muốn rút sạch nhiều trở về nhìn xem chúng ta. Tại mẫu thân trước mặt, lớn bao nhiêu cũng đều là cái bé cưng. Mẹ, ta hiện tại trong bụng đã mang thai hai thai, tiếp qua mấy tháng, ta sẽ về nhà nghỉ ngơi, đến lúc đó mỗi ngày phụng bồi người. Thẩm Thiên Vận ôm mẫu thân cánh tay làm nũng. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Hà Thư Tuệ một đôi tạp tư thế lan trong mắt to long lánh vui sướng hào quang. Loại sự tình này, ta chắc chắn sẽ không lừa gạt người. Đã hơn 2 tháng đâu rồi, Hàn Đông nói, là một đôi long phượng thai. Thẩm Thiên Vận vô thức mà sờ lên bụng, trên mặt tràn đầy mẫu tính ánh sáng chói lọi. Hà Thư Tuệ trừng mắt nhìn, có chút muốn nói lại thôi. Mẹ, ta biết rõ người muốn nói cái gì. Thẩm Thiên Vận mỉm cười nói, ngươi là muốn cho hai thai nam bảo họ Trầm kế thừa chúng ta y bắt đúng hay không? Ai, cũng không biết Hàn Đông cam tâm tình nguyện không vui, dù sao người ta nhà kia đỉnh, hơn phân nửa không muốn lại để cho huyết mạch bên cạnh đống. Hà Thư Tuệ thở dài một tiếng. Trước kia ta ngược lại là cùng Hàn Đông đề cập qua chuyện này, hắn cũng không có phản đối. Chỉ là tình huống bây giờ có biến, kỳ thật không cần phải như thế làm. Thẩm Thiên Vận cười một tiếng. Tại sao đâu? Hà Thư Tuệ trừng mắt nhìn, có chút ngượng. Bởi vì ngươi cùng phụ thân có thể tái sinh một cái a, thậm chí tái sinh hai cái. Bởi vì quốc gia cho phép sinh tam hài rồi. Thẩm Thiên Vận cười khanh khách. Đứa nhỏ này, ta và cha ngươi đều qua 50, ở đâu hoàn sinh đi ra? Hà Thư Tuệ cho con gái một cái vệ sinh nhãn. Đừng quên, các ngươi đều ăn con rể tiễn đưa đang ăn dược, một cái đợt trị liệu 49 thiên chấm dứt sau, thân thể trạng thái, gen sức sống đều trở lại 20 năm trước. Sinh con một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa thân thể của các ngươi đi qua đan dược cải tiến, gen trong lúc vô hình sẽ bị ưu hóa, sinh ra hải tử, đại khái dẫn đầu so với ta còn mạnh hơn. Sinh đi, đừng lãng phí các ngươi tốt gen. Hơn nữa, bây giờ sinh đẻ dẫn đầu mấy năm liên tục ngã xuống, đây cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, mới thôi chủ nhân khẩu trợ xu thế làm điểm cống hiến nha. Thẩm Thiên Vận cười mỉm địa phương. Cái này thật có thể chứ? Hà Thư Tuệ thật sự có điểm tâm triển khai. Đương nhiên có thể. Trừ phi ngươi cùng phụ thân không thích hải tử. Làm sao sẽ không thích? Cùng ta bảo bối ngoại tôn ở chung hai ngày, ta thậm chí nghĩ đem hắn giữ ở bên người mang theo rồi. Ưa thích lời nói, vậy sinh đi. Ít nhất tái sinh hai cái, như vậy các ngươi lúc tuổi già sinh hoạt, tiểu cũng không nhàm chán. Cái này, quay đầu lại ta và cha ngươi thương lượng một chút đi. Ai nha, còn thương lượng cái gì a? Làm sao lại định rồi? Bé cưng, ngươi bây giờ sự nghiệp tránh sử tại bay lên kỳ, xin phép nghỉ sinh con mà nói, không có cái gì ảnh hưởng sao? Đây cũng là làm mẫu thân so sánh lo lắng một chút. Sẽ không, Hàn Đông có biện pháp. Người cứ yên tâm đi. Thẩm Thiên Vận tự nhiên cười nói, đối với một cái nguyên anh kỳ địa tiên mà nói, loại vấn đề này căn bản sẽ không kêu công việc. Đã đến cái dưỡng thai thời điểm, phân thân đi làm, bản tôn để ở nhà tĩnh dưỡng là được. Hàn gia vợ đều là như thế thao tác, thần không biết quỷ không hay, căn bản tiểu cũng không chậm trễ công việc. Tân môn rời kinh thành rất gần, Hàn Đông mang theo vợ con vốn là đến thần cơ tổng cục thị sát một cái công tác, Yến Kình Thiên đem hết thảy đều an bài mà ngay ngắn rõ ràng, căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Lần này Hàn Đông xuất lĩnh Hoa Đông thần cơ phân cục đem Tây Phương siêu phàm giả đánh cho té tức té đái, lại để cho đại hạ cảnh nội, thần ma cấm hành vang vọng toàn cầu, sợ tới mức Tây Phương siêu phàm đám người không dám lại càng lôi chỉ một bước. Lần nữa là thần cơ cục thắng được vinh quang, cái này 8000 đại công, đối với toàn cục đều có lợi ích. Trung Xu cũng đúng thần cơ cục đã tiến hành long trọng khen ngợi, mọi người nằm liền thăng chức tăng lương. Như vậy lĩnh tụ, ai có thể không muốn? Vì vậy Hàn Đông tuy rằng phần lớn thời gian không có ở đây, nhưng mà ngẫu nhiên trở về, tất cả cấp dưới đều lấy vô cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn không có ở đây giang hồ, giang hồ lại vĩnh viễn truyền lưu lấy truyền thuyết của hắn. Như thế nói đi, Hàn Đông nhìn như là một cái vung tay trưởng quầy, nhưng hắn tại hạ thuộc trong nội tâm, chính là thần chi bình thường tồn tại. Không ai có thể cũng không có ai dám mất quyền lực hắn. Cho trong cục không mở ra sẽ, động viên một cái mọi người sau, Hàn Đông liền dẫn vợ con phản hồi Giang Nam. Chương 1026, vi điểm đánh viện binh. Chương 1026, vi điểm đánh viện binh. Về nhà sau khi ngày thứ hai, Thẩm Thiên Vận liền đi tỉnh thành đi nhậm chức rồi. Du Kiến Thâm đi phía trước bước một bước, đã thành tỉnh ủy nhất hào đại lão. Mà nguyên bản nhất hào Hà Chấn Đường lại điều động đến Tân Hải thị, tham nhiệm thị ủy thư ký. Giang Châu thị thị ủy thư ký vị trí lại từ Hàn Sơn trên đỉnh. Mấy năm qua này, Hàn Sơn quan đồ cũng là một bước lên mây, một đường hát vang tiến mạnh. Hắn cuối cùng cảm nhận được lương tựa đại thụ tốt hóng mát tư vị, thật sự thắc mẹ xấu rồi. Bởi vì thu mua các thủy dược nghiệp công việc, Hàn Đông cần phải hồi Đông lĩnh tập đoàn tổng bộ ký tên một ít văn bản tài liệu. Vì vậy, Thẩm Thiên Vận xuất phát đi Giang Nam tỉnh thành đồng thời, Hàn Đông vừa bước lên đi Tân Hải đường. Khải Văn, Lạc Phu cùng với hắn đoàn đội bị cảnh sát bắt mớ sau khi, cũng không còn có thể đối với Đông lĩnh tập đoàn tạo thành uy hiếp người cạnh tranh rồi, vì vậy, thu mua các thủy dược nghiệp bản án tiến hành mà phi thường thuận lợi. Các gia huyết mạch bị cả đoàn bị diệt sau khi, có tư cách người thừa kế đều là ngoại đích, đối với nhà này xí nghiệp không có cái gì cảm xúc, càng không có kinh doanh năng lực, chỉ muốn sớm một chút bọc tại hiện rời sân, thực hiện tài vụ tự do. Thẳng thắn giảng, bọn hắn cùng nhà này xí nghiệp vốn là không có cái gì quan hệ, vừa không đưa ra cái gì, nếu như không phải cắt ra không ai, ở đâu đến phiên bọn hắn đến kế thừa. Cái này như là cái trời giáng đại rơi xuống, cùng Bạch Kiểm không có cái gì khác nhau. Vì vậy, Đông Linh tập đoàn chỉ ra rồi một cái xa thấp tại thị trường giá cả, đối phương liền liên tục không ngừng cùng ý rồi. Còn có mấu chốt nhất một chút, bọn hắn đều bị Hàn Đông dọa bề mật. Tuy rằng bị giam tại thần cơ cục chính là huy lợi dược nghiệp cái kia một chuyến cao quản, dù sao các người nhà tự cháy thời điểm, bọn hắn ngay tại hiện trường, có lớn nhất gây án hiểm nghi. Nhưng mà, phàm là có chút chỉ số thông minh mọi người biết rõ, cái này phiếu vẽ thằng xui xẻo chỉ là vác nồi hiệp mà thôi, hung thủ thật sự, 100% là Hàn Đông. Nếu như huy lợi dược nghiệp thu mua đoàn đội tham dự vào, cắt ra ngoại thích còn có thể cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn, nhưng mà đám người này lại có thể cũng bị Hàn Đông người câu đi lên, vậy không có cái gì dễ nói được rồi, ma trượt bán cho Đông lĩnh tập đoàn. Bọn hắn cũng không muốn giống như các người nhà như vậy, không hiểu thấu mà đốt thành cho bụi. Đáng thương đến cuối cùng nhất ngay cả quặp lông tìm khắp không đến. Đông lĩnh cao ốc tầng cao nhất, tổng giám đốc văn phòng. Tống Tinh Thần nghiêng dựa vào Hàn Đông trong ngực, cho ăn thánh nữ quả cho lão công ăn. Mà Hàn Đông một bên hưởng thụ, một bên ký tên văn bản tài liệu. Giải trí công tác hai không lầm, chủ đánh chính là một cái ba vừa bạn. Tống Tiên vừa đã mang thai hơn 2 tháng, hắn thích ăn chua chát đồ vật, thực tế ưa thích thánh nữ quả. Hàn Đông ngay tại linh khư không gian bên trong nuôi trồng đặc thù chủng loại. Quả nhiên, những thứ này no bụng hút thiên địa linh khí thánh nữ quả, mùi vị cực kỳ ngon, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, là phụ nữ có thai cùng thai nhi tốt nhất thuốc bổ. Tống Tinh Thần quả thực yêu chết cái này mùi vị. Thư ký Lý Lệ lúc đi vào, gặp lão bản cùng tiểu lão bản đương đang tại nhị lệnh ra, cái này sóng thức ăn cho chó vung mà vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho nàng cái này độc thân cầu trong nháy mắt ăn vào chống đỡ. Cái gì sự tình? Hàn Đông ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi. Bất, Mộ tổng nhận đến truyền tin, nói mới nhậm chức Hà thư ký, hiệp đồng Tần thị trưởng cùng một chỗ, muốn tới công ty chúng ta khảo sát, cần phải người tiếp đãi một cái, vì vậy để cho ta tới hướng người báo cáo. Thư ký Lệ Lệ cúi đầu, đang nhìn mình mũi chân, không dám lại đi xem bản công tác phía sau kiểu diễm tình cảnh. Đã biết. Hàn Đông thản nhiên nói. Lý Lệ ngạc nhiên. Đây chính là thân hải thị nhất hào cùng nhị hào đại lao ai? Bột ngài có phải hay không không có nghe rõ a? Nếu không thì làm sao sẽ như thế bình tĩnh? Nếu như là cái khác xí nghiệp lão bản, nghe nói vốn là lớn nhất quyền thế hai vị đại lao muốn tới thị sát, vẫn không thể thẻ đầu lưỡi ra chuẩn bị liếm lên đến. Nhà ta Hàn tổng chính là ngư bức. Cũng có trách mặc dù ngươi có như vậy nhiều nữ nhân, bọn tỷ bội hay vẫn là nguyện ý vì ngươi cố định dục chứng. Mạch lưới ý kiến và thái độ của công chúng dậy sóng, trước mắt còn chưa có một cái tiểu tiên nữ đi ra lên án công khai Hàn Đông cặn bã. Vừa nhắc tới hắn, lập tức cũng sẽ bị lao công hai chữ xóa bình. Có thể thấy được nam nhân chỉ cần cường tới trình độ nhất định, thì có năng lực lại để cho toàn thể tiểu tiên nữ khởi động song ký hiệu hình thức. Phổ Tín nam chân đứng hai thuyền được kêu là cặn bã, Hàn Đông chân đạp đẩy trời tình đấu, được kêu là soái. Lý Lệ thức tham mà rời khỏi văn phòng, còn hướng phía mà bọn hắn đóng cửa lại. Lao công, thị ủy cùng thị phụ tại sao đột nhiên muốn tới công ty chúng ta khảo sát? Tống Tinh Thần lông mày cao lại. Ôi ôi, vô sự không lên điện tam bảo, hơn phân nửa là cho huy lợi tập đoàn có nên nói hay không khách đã đến. Hàn Đông thản nhiên nói. Khải Văn, Lạc Phu lúc ở phi trường, Tăng liên tục đề cập qua hắn và Tần thị trưởng quan hệ, muốn cầm Tần thị trưởng tới dọa Lý Thanh Lan cái này cục cảnh sát phó cục trưởng. Lúc ấy Hàn Đông liền ý thức được, Huy Lợi tập đoàn nhất định cùng Tần Văn Phong có ngàn vạn lần quan hệ. Bây giờ Khải Văn, Lạc Phu đoàn đội bị thị cảnh cục hình phạt câu, trung tâm hoa khu cao quản đám một mực nhốt tại thần cơ cục, Huy Lợi tập đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, khẳng định phải nóng lòng đem người lao ra. Trước đây Mễ Quốc đại sứ quán ra mặt, cũng không có phát ra nổi cái gì tác dụng, bọn hắn chỉ có thể chọn dùng lấy quan chế tạo quan sách lược, vận dụng quan hệ, từ hoa trong nước bộ từ trên xuống dưới tạo áp lực rồi. Tần Văn Phong nhất định là Huy Lợi tập đoàn tại Hoa Lợi ích liệm ở trong mấu chốt nhất hoàn. Hắn chưa chắc là ăn cây táo, rào cây sung gián điệp, nhưng mà 100% bị Huy Lợi tập đoàn dụng tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường tiến công chiếm đóng thành công. Mà Hà Chấn Đường thì là bức bách tại phía trên áp lực, không thể không đến chuyến này. Ôi ôi, cho đám kia lòng ngông dạ thú cường đạo có nên nói hay không khách? Bọn hắn hay vẫn là thân hải nhân dân quan phụ mẫu sao? Thống tinh thần nhất miệng, khỏi phải để ý đến bọn hắn, đến, ăn quả quả. Hàn Đông mỉm cười, cho ăn. Thống tinh thần một viên đỏ tươi thánh nữ quả. Tống Tiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng cánh nết, cặp môi đỏ mọng như anh, hàm răng như thước, cùng với tuyết phu lên bởi vì thẹn thùng nổi lên một vòng đỏ thẫm, trong chốc lát vũ mị, lại để cho Hàn Thượng Tiên thoáng cái đã đến hào hứng. Hắn ôm lấy Tống Tinh Thần, đi về hướng sát vách phòng nghỉ. Ai nha, đợi tí nữa bọn hắn đã tới rồi. Tống Tinh Thần dụng tiểu từng quyền đập Hàn Đông vài cái, hờn dỗi không thôi. Vậy hãy để cho bọn hắn chờ. Hàn Đông nết miệng cười cười, đem Tống Tiên ném ở trên mặt giường lớn, tiếng kêu kỳ quái lấy nào tới. Cũng không lâu lắm, thị ủy thị phủ khảo sát đoàn đội liền đã đến. Đông Linh tập đoàn không có làm bất luận cái gì đặc thù an bài, không giống những công ty khác như vậy ở trước cửa phủ kín hồng thảm, tổ chức người đặc biệt đứng ở hàng trước tặng hoa các loại, Hàn Đông không thích phối hợp người khác làm thanh tú. Hắn thậm chí cũng không có đi ra ngoài nên đón, chỉ là phái bộ phận đi a lãnh đạo tới cửa dẫn dắt bọn hắn bảo. Hà Chấn Đường thủy chung mặt mỉm cười, không có bất kỳ bất mãn tâm tình. Dù sao, hắn ở đây Giang Nam tỉnh đang trực thời điểm, cùng Giang Bắc Hàn thị duy trì lấy quan hệ tốt đẹp. Hà thư ký phi thường may mắn bản thân kịp thời cùng tỉnh thành Triệu gia bỏ ngay quan hệ, còn chưa cùng Hàn Đông trở thành cựu nhân, thậm chí, song phương hợp tác một mực hắn vui sướng. Lần này hắn có thể điều động đến thân hải thăng nhiệm nhất hảo, cũng là dính Hàn Đông nhìn không. Dù sao tại thể chế bên trong, mọi người đã sớm đem hắn thuộc về đến Giang Bắc Hàn thị trận doanh chúng phải. Từ cấp bậc nhìn lên, Hàn Đông cùng hắn là đồng cấp, vì vậy, Giang nên tiếp là tình cảm, không đi Giang nên đón vừa không có lâm bệnh. Hà Chấn Đường cảm thấy cái này hắn bình thường. Nhưng mà bên cạnh thị trưởng Tần Văn Phong có thể đã không giống nhau. Hắn căn cơ ở kinh thành, phía sau dựa vào đại thụ che trời, tuy rằng Hàn Đông như mặt trời ban trưa, nhưng mà Hoa Quốc cũng không phải là chỉ có Giang Bắc Hàn thị cái này một cố vượt qua cực thế lực. Hắn vị trí cái này trận doanh dễ sâu là tốt, đại lao rất nhiều, nhìn thấy ai cũng không mang theo sợ. Vì vậy ở sâu trong nội tâm, hắn đối với Hàn Đông cũng không có bao nhiêu kính sợ chi tâm. Mấu chốt là, hắn và kinh thành Ngụy gia có chút thân thích quan hệ, nguyên bản vừa thuộc về một phe cánh. Hàn Đông tự tay phá hủy Ngụy Đạo Sơn, vừa phá hủy Ngụy gia, Tần Văn Phong nội tâm xem hắn là kẻ thù kẻ cướp, cũng là để trung ứng với chi nghĩa rồi. Hàn Đông cố ý đem Huy Lợi tập đoàn người giam lại, chiêu này kêu là vi điểm đánh viện binh. Những cái kia giấu ở trong bóng tối con chuột lớn, rất nhanh sẽ phải từng bước nhảy ra ngoài. Tới một cái, ta đánh một cái. Chương 1027, Kim Quang trận mắt chương 1027, Kim Quang trận mắt kế tiếp khảo sát, mặc dù chỉ là đi một chút hình thức, nhưng mà dù sao đến chính là thân hải thị quyền lực đỉnh phong hai vị đại lao, Tần Văn Phong vốn tưởng rằng Hàn Đông sẽ đích thân cùng đi, không nghĩ tới cũng không có. Đến đâu cái ngành đi, liền từ cái kia ngành tổng thanh tra tới đón chờ, giới thiệu. Không chỉ có Hàn Đông không có xuất hiện, ngay cả Mộ Huyện Chi cùng Tống Tinh Thần hai cái người phụ trách chủ yếu vừa không có tới. Họ chính là nghĩ đến vừa không có thời gian, Hàn đại quan nhân chơi được cao hứng, Tống Tinh Thần một người ở đâu chống đỡ được, bình thường đều không linh. Chớ nói chi là mang thai rồi, cuối cùng nhất chỉ có thể gọi điện thoại hướng Mộ Huyện Chi cầu viện. Khảo sát đoàn đi từng cái ngành lắc lư lúc, Hàn Đông đang tại vui vẻ trong hải dương nào du đây. Thử, Đông Linh tập đoàn thật lớn cái giá. Tần Văn Phong tức giận đến mặt đều tái rồi. Một giờ sau, đi đến nên đi quá trình, một đoàn người cuối cùng ở tầng chốt vót phòng khách gặp được Hàn Đông. Bên cạnh hắn, trái phải tất cả đã ngồi một vị xinh đẹp đến cực điểm thanh niên nữ tử, bên trái mỹ nữ đoan trang quý khí, như nở rộ mẫu đơn giống như quốc sắc thiên hương, bên phải mỹ nữ hai con ngươi sáng nếu như sao dày đặc, toàn bộ nhân tiên tư thế bồng bềnh. Khí chất siêu phàm thoát tục, hai nữ khuôn mặt đỏ rực, đôi lông mày khỏe mắt đều là vũ mị chi ý, xinh đẹp không gì sánh được. Dù là Tần Văn Phong kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi không tán thưởng, trước mặt cái này hai gã nữ tử, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy nhân gian tuyệt sắc, thậm chí còn chưa cái thứ ba người có thể tiếp cận. Chỉ có thể nói, Tần thị trưởng tuy rằng thân chức vị cao, nhưng mà dù sao cũng là phàm phu tục tử, kiến thức nông cạn với ta rồi. Hắn nếu có may mắn đến Đông Biên đi một vòng, đã biết rõ đạt tới cái này loại cấp bậc, tuyệt đối không chỉ mộ tống nhị nữ. Mặc dù hai vị này nữ tử đẹp đến như thế không hợp thói thường, nhưng mà dừng lại ở Hàn Đông bên người, vẫn như cũ như song tinh nâng nguyệt bình thường, không chút nào có thể che giấu kia hào quang. Hà thư ký, Tần thị trưởng, hoan nên các ngươi tới ta xưởng nhỏ đi thăm khảo sát. Hàn Đông đứng dậy, lễ phép tính mà cùng dì Tần hai người nắm tay. Sau đó mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Hà Chấn Đường ngồi ở chủ tân vị, Tần Văn Phong thứ hai. Còn lại lãnh đạo lại dựa theo riêng phần mình cấp bậc xuống sắp xếp. Hàn cục khiêm tốn rồi, nếu như Đông Linh tập đoàn là xưởng nhỏ, Hoa Quốc sẽ không có xí nghiệp lớn rồi. Hà Chấn Đường cởi mở mà cười nói. Hắn lời này một chút cũng không khoa trương, Đông Linh tập đoàn tiền mặt lưu sung túc, thủy trung kiên chỉ không hứa thị, bởi vậy vô pháp tiến hành trực quan lên đánh giá gặp. Nhưng mà tất cả mọi người nói, nếu như Đông Linh tập đoàn đưa ra thị trường, thì gặp chỉ sợ sớm đã đột phá vạn ước. Phóng nhãn toàn cầu, thì gặp có thể vượt qua vạn ước hạm lớn cấp xí nghiệp, kỳ thật vừa không có nhiều. Đông Linh tập đoàn sát thực rất lớn, thật ứng với câu kia cách ngôn, cửa hàng đại lửa gạt khách ra. Tần Văn Phong bất âm bất dương nói, Tần thị trưởng xem ra là đối với ta lần này an bài có bất mãn tâm tình a. Hàn Đông Sốc nhấc lên khóe miệng, ngươi đang ở đây thể chế bên trong cấp bậc cao hơn ta, ngươi là lãnh đạo, vì vậy vô luận làm sao đối với ta, Tần Mỗ cũng không có lời nói có thể nói. Nhưng mà Hà thư ký cùng ngươi là đồng cấp, xuất phát từ lễ nghi, Hàn cục chẳng lẽ không có lẽ ra nên tiếp một chút không? Tần Văn Phong nhìn thẳng Hàn Đông con mắt, không sợ hãi. Một đạo kim quang từ Hàn Đông trong mắt bắn ra, Tần Văn Phong biết vậy nên con mắt một hồi đau đớn, như là bị liệt hỏa thiêu đốt một cái, hắn a mà một tiếng kêu thảm, che mắt rơi lệ không chỉ. Tần thị trưởng, coi như là ta mất lễ nghi, ngươi vừa không đến nỗi tức khóc đi. Hàn Đông cười mỉm nói. Phúc. Tần Văn Phong một miệng máu kẹt tại trong cổ họng. Hắn dầu gì cũng là nhất thị triều dài, tình bộ cấp quan to, nếu như truyền đi nói khảo sát lúc được cho tức khóc, chẳng phải đã thành trên quan trường gửi to lời nói. Hàn cục nói đùa, ta chỉ là con mắt đột phá cảm giác không khỏe, làm sao sẽ khóc đây? Tần Văn Phong đội vàng giải thích. Cẩn thận từng ly từng tí mà lại nhìn đi tới, phát hiện Hàn Đông ánh mắt như thường. Tần Văn Phong đều có điểm hoài nghi, vừa mới cái kia hai đạo kim quang cuối cùng thật tồn tại, hay là hắn ảo giác? Hắn biết rõ Hàn Đông là siêu phàm giả, bằng không thì vừa ngồi không đến thần cơ tổng cục cục trưởng địa vị cao. Thế nhưng hai đạo có thể tổn thương mắt người con ngươi kim quang, là thật có chút vượt qua cương rồi. Ngươi mẹ cũng không phải tôn đại thánh, có một đôi hỏa nhãn kim tình. Mộ Uyển Chi cùng Tống Tinh Thần hé miệng cười cười. Ôi ôi, chính là phàm phu tục tử, cũng dám nhìn thẳng Nguyên Anh kỳ cường giả con mắt. Nếu như không phải lão công hạ thủ lưu tình, hắn cái này trường có thể chọc mù mắt chó của ngươi. Hà thư ký, ta không có đi ra ngoài nên đón ngươi, là coi ngươi là người trong nhà, vì vậy sẽ không như vậy khách sáo. Nếu như cho ngươi tạo thành làm phức tạp. Hàn Đông lạnh nhạt nói ra. Làm phức tạp không tồn tại. Hà Chấn Đường cởi mở mà cười cười. Tại Giang Châu tiêu diệt thi cái kia nhất dịch ở bên trong, ta và ngươi đã từng kể vai chiến đấu qua. Tuy rằng ngươi đang ở đây tiền tuyến, ta tại hậu phương, nhưng ở trong nội tâm của ta, chúng ta là sinh tử gắn bó chiến hữu. Hàn Cục coi ta là bằng hữu, Hà Mỗ người cảm thấy không phải thường binh may mắn. Hắn không thích Tần Văn Phong cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Ngươi bất mãn liền nói ngươi bất mãn, đừng cầm lao tử đi ra nói công việc. Kia tâm có thể giết. Tần thị trưởng, ngươi nghe rõ ràng đi. Ta cùng với Hà thư ký ở giữa tình nghĩa, sớm đã đến tùy thích trình độ. Ta đối với hắn nhìn như lãnh đạo, kỳ thực là thân dạy. Mà hắn vừa hiểu ta một phen tâm ý. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Lời ngầm là, Phong sạc khởi, thổi nhăn lão Hà ba bỉ, liên quan ngươi sâu sự tình. Nếu như Hà thư ký không ngại, ngược lại lộ ra là ta nhiều chuyện. Tần Văn Phong sắc mặt khó coi. Tốt rồi, những thứ này để lời nói với người xa lạ không nói, không bằng chúng ta nói chuyện tránh sự mà đi. Hà thư ký, ngươi tới nói hay vẫn là ta mà nói? Ta mới tới Thân Hải, đối với rất nhiều tình huống cũng không quen thuộc. Hay vẫn là Tần Văn Phong đồng chí mà nói đi. Hà Chấn Đường đùa nghịch được một tay tốt quá cực. Loại sự tình này lại không có cái gì sáng giỏi, muốn nói ngươi nói, lão tử mới không nói đây. Chương 1028, hán phỉ bán ta, hán phỉ bán ta à? Chương 1028, hán phỉ bán ta, hán phỉ bán ta à? Tần Văn Phong vừa không có khiêm lượng, nghiêm mặt nói, đã như vậy, vậy ta mà nói đi. Hàn cục, ngươi cũng là thể chế bên trong người, hay vẫn là đại lãnh đạo, cái nhìn đại cục hẳn là có. Hàn Đông phất tay đã cắt đứt hắn. Có việc nói thẳng, đừng cho ta chủ mũ. Ta và ngươi đối với cái nhìn đại cục lý giải, chưa hẳn đồng dạng. Cùng theo một lúc đến những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, Tần thị trưởng ỷ vào lưng tựa đại thụ che trời, công tác tác phong luôn luôn rất mạnh thế, lên một cái cùng hắn nhập gánh người bí thư cũng muốn sợ hắn ba phần. Không nghĩ tới, Hàn Đông nói đối liền đối, hoàn toàn không cho mặt mũi. Tần Văn Phong trên nót mọc lên ba đạo hát tuyến, mấy lần muốn phát tác, chung quy hay vẫn là banh ở Hàn Đông dù sao cũng là siêu phẩm giả. Hắn hay là muốn kiêng kỵ mấy phần. Hàn cục, huy lợi dược nghiệp là ta tự mình tiến cử Thân Hải, là ta thị ưu tú ngoại thương, hàng năm nộp thuế hơn 10 triệu, có thể giải quyết hơn 10 vạn người vào nghề vấn đề. Lúc trước ta hứa hẹn, nhất định sẽ vì bọn họ chế tạo ưu việt doanh thương hoàn cảnh, sẽ không bởi vì hành chính loạn với tư cách mà tổn hại người đầu tư lợi ích, hơn nữa đem điểm này ghi tại hợp đồng trong, người ta mới nguyện ý đến. Nhưng là bây giờ, các ngươi thần cơ cục vô duyên vô cớ mà đem huy lợi trung tâm hoa khu cao quản giam trụ, vẫn còn ta không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, Cẩm Hải Văn. Lạc Phu cầm đầu đàm phán đoàn đội, thừa cơ dụng giá thấp thu mua các thủy dược nghiệp. Ta có lý do hoài nghi, ngươi đây là lạm dụng đỉnh đầu quyền lực, ác ý đả kích đối thủ cạnh tranh. Đây cũng là quốc gia tại sao không cho phép lãnh đạo cán bộ hoặc kia gia thuộc người nhà kinh thương nguyên nhân. Các ngươi thần cơ cục tình huống đặc thủ, hạn chế còn chưa như vậy nghiêm. Có thể Hàn cục càng ứng với làm gương tốt, làm sao có thể công quyền diễn dụng, vì chính mình xí nghiệp kiếm lời đâu. Tần Văn Phong ngữ khí dần dần nghiêm khắc, cánh tay phối hợp tâm tình, dùng sức mà huy vài cái. Nộp thuế vài tỷ, giải quyết hơn 10 vạn người vào nghề, liền có thể đủ tổn hại hoa quốc pháp luật, thậm chí lăng lái tại pháp luật phía trên sao? Hàn Đông phát ra linh hồn tra hỏi. Hàn cục, pháp luật là giảng chứng cứ. Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh trung tâm hoa khu cao quản đám mưu sát Cát Vĩnh Niên một nhà đâu? Lúc trước Cát gia cùng Huy Lợi cao quản cử hành tụ hội, Cát gia tất cả mọi người chết rồi, mà Huy Lợi người lông tóc không bị tổn thương. Cát Vĩnh Niên thậm chí ngay tại Đan Đặc Lợi trước mặt đột nhiên mất đầu. Xin hỏi, Đan Đặc Lợi cùng thủ hạ của hắn có phải hay không có trọng đại hiểm nghi? Một cái gia tộc bị cả đoàn bị diệt, tính chất như thế ác liệt bản án, làm sao có thể bởi vì bọn họ ngoại thương thân phận liền cho miễn tại thẩm tra đặc quyền? Vạn nhất hung thủ liền tiềm phục tại trong đó, mà chúng ta phóng ra hắn, dẫn đến cuối cùng nhất vụ án vô pháp báo phá, người nào chịu trách nhiệm này? Tần thị trưởng ngươi sao? Hàn Đông mặt không thay đổi nhìn xem Tần Văn Phong. Hàn cục, ngươi thực cho rằng cắt ra diệt môn án là huy lợi dược nghiệp người làm hay sao sao? Tần Văn Phong nên đón Hàn Đông ánh mắt, sắc mặt nghiêm trọng. Tần thị trưởng lời này chính xác cái gì ý tứ? Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, hà tất không nên nói ra? Ta với ngươi không quen, xa xa không đến được ngầm hiểu lẫn nhau trình độ. Ngươi hay vẫn là nói rõ ràng tương đối khá. Các người nhà, là ngươi sát ta. Tần Văn Phong mắt như chỉ mừng, một mực khóa Hàn Đông mặt. Muốn từ hắn rất nhỏ trong lúc biểu lộ nhìn ra điểm manh mối. Chỉ tiếc, tại Nguyên Anh cảnh cường giả trước mặt, hắn điểm ấy tiểu trò hề chính là chê cười. Lấy Hàn Đông thần thức, làm sao có thể sẽ lộ ra tâm tình sơ hở bị một cái phạm nhân bắt lấy? Tần thị trưởng, ta nghiêm trọng hoài nghi lập trường của ngươi. Rõ ràng ngay tại hiện trường hiểm nghi nhân, ngươi không đi hoài nghi, ngược lại hoài nghi căn bản không có ở đây hiện trường ta đây. Chẳng lẽ, ngươi thu huy lợi tập đoàn tiền, cố ý mưu hại tại ta? Ngươi, ngậm máu phun người. Tần Văn Phong mặt đều tái rồi. Hắn cũng không có trực tiếp thu huy lợi tập đoàn tiền, nhưng hắn là huy lợi tập đoàn tại Hoa Quốc đã thông lợi ích liệm ở trong mấu chốt nhất hoàn, chỗ tốt tự nhiên là không ít được. Hàn Đông những lời này lại để cho tâm hắn kinh thịt này. Có cầu tại ta là tốt rồi dễ nói chuyện, còn chưa chứng cứ phỏng đoán có cái gì ý nghĩa. Ngươi có thể mưu hại người khác cũng có thể tùy tiện bố trí ngươi. Hàn Đông lạnh lùng nói, ta không là tới cầu ngươi, mà là đại biểu quốc gia đến cùng ngươi giảng đạo lý. Cút đi ra ngoài. Hàn Đông trên mình khí cơ đột nhiên tiết ra ngoài, uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Giống như sư tử hổ báo đối mặt với một đám linh dương. Tần Văn Phong sợ tới mức run run một cái, ngạc nhiên mà nhìn qua đối diện cái này khí chàng mãnh liệt thang đối thủ. Hàn cục, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng đại biểu quốc gia nói chuyện với ta? Hàn Đông điểm nhiên nói. Tần Văn Phong cây ngây ngây ngốc một chút. Ma chứng, bình thường giọng quan đánh thói quen, quên người ta hành chính cấp đừng so với chính mình còn cao rồi. Ngươi một cái tránh bộ cấp, nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân đại biểu quốc gia cùng một cái phó quốc cấp nói chuyện, đây không phải là kéo con bê sao? Cái kia, có lỗi với. A Hàn cục, là ta nhất thời nói lỡ, mời lãnh đạo tha thứ. Tần Văn Phong bị người bắt được đầu để câu chuyện, chỉ có thể túi đầu nhận sai. Ý của ta là, chúng ta lần này tới, là vì công sự, cũng không phải là riêng. Cắt ra bị diệt môn án, đang đặc lợi bọn người tại hiện trường, bọn hắn có gây án thời gian, thậm chí cũng có gây án động cơ, thần cơ cục giam giữ bọn hắn, có đầy đủ pháp lý lên căn cứ, đây là công, cảnh sát chống lại lệnh bắt Khải Văn. Lạc Phu, là bởi vì bọn hắn tại Hoa Quốc mấy lần thu mua án, toàn bộ đều đáng nghi phạm tội, hơn nữa cảnh sát đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, cái này đồng dạng cũng là công. Phía trước Tần thị trưởng nói ta công quyền diễn dụng, đã kích đối thủ cạnh tranh, đây cũng là từ đâu nói lên? Chẳng lẽ cũng bởi vì Huy Lợi tập đoàn là ngươi Tần thị trưởng tiến cử, có thể không tuân thủ Hoa Quốc pháp luật, tại đây mảnh quốc thổ lên muốn làm gì thì làm. Ta phát hiện bọn hắn trái pháp luật phạm tội chứng cứ, phái người tiến đến bắt, liền biến thành lợi dụng công quyền lực đã kích đối thủ cạnh tranh. Hàn Đông nghĩa tránh tử nghiêm, những câu âm vang. Hàn cục, ta không là ý tứ này. Tần Văn Phong bị Hàn Đông trên mình cường đại khí tràng ép tới không thở nổi. Vậy là ngươi cái gì ý tứ? Từ khi người phái người cầm Huy Lợi tập đoàn nhân, tương tương đại sứ quán bên kia cho chúng ta gây rất lớn áp lực. Theo tình báo biểu hiện, có tam chiếc hàng mẫu đã từ bến cảng xuất phát, mục tiêu chính là ta quốc duyên hải phương hướng. Hơn nữa ven đường hội hợp chuột túi quốc cùng kê buồn quốc quân hạm, mưu toan tại ta quốc lãnh hải xung quanh cử hành liên hợp quân diễn. Mục đích là cái gì, không cần nói cũng biết. Hàn cục, hiện tại ngươi đã thu mua các thủy dược nghiệp, mặc dù thả bọn họ đi ra, đối với ngươi kế hoạch có lẽ vừa không có cái gì ảnh hưởng tới. Cần gì phải vì những thứ này không trọng yếu tiểu nhân vật, liên lụy toàn bộ quốc gia lâm vào chiến tranh vũng bùn đâu? Tần Văn Phong thả thấp tư thái, tận tình khuyên bảo nói: "Chiến tranh vũng bùn." Hàn Đông khỏe miệng sốc nhấc lên: "Ngươi cảm thấy ưng tương quốc sẽ vì điểm ấy việc nhỏ cùng chúng ta khai chiến? Có đôi khi cũng không có thể quá lạc quan, trong lịch sử rất nhiều lần họa chiến tranh đều là ngẫu nhiên mà sát thương cướp có dẫn đốt. Chúng ta có lẽ tận lực đem ngọn lửa bóp tắt tại nảy sinh trạng thái, không thể mặc kệ tinh hỏa liệu nguyên." Tần thị trưởng, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng mà nội tâm chỉ sợ đã nhận định hành vi của ta là ở cho ngươi thêm phiền, là ở phá hư thân hải kinh tế kiến thiết đại cục. Ngươi cho là ta sở dĩ trảo Huy Lợi tập đoàn nhân, là bởi vì bọn hắn là ta trên buôn bán đối thủ cạnh tranh, vì vậy ta muốn lợi dụng trong tay công quyền lực tiến hành trả đũa, các ngươi những người còn lại, hơn phân nửa cũng là như thế mớn, đúng không? Hàn Đông ánh mắt, tại đối diện một đám lãnh đạo trên mặt đảo qua. Chương 1029, thẩm phán chi kiếm chương 1029, thẩm phán chi kiếm Tần Văn Phong sửng sốt một chút, thị phủ còn lại lãnh đạo cũng giống như vậy vẻ mặt. Cái nhân Hàn Đông nói, chính là bọn họ nội tâm suy nghĩ. Nhưng mà nhất tại hắn như thế, lại không dám chuyển bá cái này miệng. Các ngươi đều sai rồi. Tình huống hoàn toàn trái lại. Hàn Đông lạnh nhạt nói: "Ta nguyên bản cũng không có ý định thu mua các thủy dược nghiệp, lấy Đông Chi Đường trước mắt thể số lượng cùng phát triển thế, các thủy dược nghiệp tại ta đám, nhiều nhất chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Nhưng mà làm như ta biết được Huy Lợi tập đoàn muốn thu mua các thủy, ý tưởng liền cải biến. Ta tuy rằng chướng mắt các thủy dược nghiệp trước sau như một đến nay tác phong, nhưng mà nó dù sao cũng là chúng ta Hoa Quốc so sánh xuất sắc dân tộc dược nghiệp tập đoàn. Bọn họ có đường, sinh sản sợi, vẫn có nên chỗ. Nếu như bị Huy Lợi tập đoàn bắt được, như thế chất lượng tốt dân tộc tài sản sẽ gặp không công chạy vào dị tộc tay. Cái này có một trước sau quan hệ nhất định phải bớt rõ ràng, ta cũng không phải vì thực hiện bản thân thu mua các thủy dược nghiệp kế hoạch mới đi chặn đánh Huy Lợi, mà là vì chặn đánh Huy Lợi ngầm chiếm dân tộc tài sản mà quyết định thu mua các thủy dược nghiệp, cái này ở giữa khác nhau, lấy chư vị đang ngồi trí tuệ, có lẽ phân rõ rõ ràng. Tham dự hội nghị những người lãnh đạo, đối mắt nhìn nhau, có thể ngồi vào bây giờ vị trí, mỗi cái đều là người tinh, bọn hắn rất nhanh liền lĩnh hội Hàn Đông ý tứ, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng tôn tử, ta căn bản liền trướng mắt các thủy dương nghiệp. Sở dĩ ra mặt thu mua, là vì không cho dân tộc tài sản chạy vào nước ngoài nhân thủ, làm bọn hắn cùng hộ thêm dựng. Mặc dù ta vận dụng công quyền lực, cũng không phải là vì bản thân chỉ riêng, mà là vì công tâm. Các ngươi chỉ có thấy được ta bắt bớ Khải Văn, Lạc Phu cùng đang đặc lợi đám người, nhưng mà các ngươi có biết hay không, Huy Lợi vì đối phó Đông Chi Đường, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn hắn phái người bắt cóc cha mẹ của ta với tư cách mồi nhử, ý đồ dụng người máy tập sát ta. Đi theo sau lại phái ra cấp cao nhất siêu phàm giả đoàn đội, đến Hoa Quốc đối phó ta. Kết quả tuy rằng cũng không như bọn hắn mong muốn, nhưng đó là bởi vì bọn họ đụng phải chính là ta, nếu đổi thành một người khác, ta dám cam đoan, chỉ sợ sớm đã chết khi bọn hắn tầng tầng lớp lớp đi tiện thủ đoạn phía dưới. Tân thị trưởng, một nhà dân tộc xí nghiệp trưởng thành, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Không chỉ có muốn đối mặt lòng ngông dạ thú đầu tư bên ngoài người cạnh tranh, còn muốn phòng bị giống như ngươi vậy quan phụ mẫu. Khi chúng ta đã bị chèn ép, bị các loại làm khó dễ thời điểm, ngươi đang ở đâu đâu? Hiện tại ta chỉ là nhằm vào Huy Lợi tập đoàn đủ loại dơ bẩn hành vi làm ra một chút phản kích, ngươi liền không thể chờ đợi được mà nhảy ra giúp bọn hắn nói chuyện. Huy Lợi tập đoàn nộp thuế vài tỷ, giải quyết vào nghề hơn 10 vạn nhân, rất không nổi sao? Ngươi có hay không tính qua bọn hắn hàng năm từ Hoa Quốc kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi lại có biết hay không chúng ta Đông Lĩnh tập đoàn hàng năm nộp thuế là bao nhiêu? Giải quyết xong bao nhiêu người vào nghề? Nếu như càng cuối năm, Huy Lợi tập đoàn kiếm đủ tiền, có lẽ đã sớm tiêu xái mà bỏ chạy rồi, bởi vì bọn họ vốn cũng không thuộc về nơi đây. Nhưng ta đám Đông Chi Đường sẽ một mực ở lại đây mảnh thổ địa trên, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi. Bởi vì chúng ta căn ở chỗ này, chúng ta là đại hạ chính người thai nghén đi ra hải tử. Tân thị trưởng, ngươi thân chức vị cao, theo lý đứng ở cao hơn duy độ nhìn lại Đông Chi Đường cùng Huy Lợi dược nghiệp phân tranh, mà không phải bị điểm này lợi ích che ở con mắt, làm không rõ lập trường của mình. Hàn Đông lời nói này, tuyên truyền giác ngộ, như sáng sớm trung chiều trống, trùng trùng điệp điệp đánh đang cùng hội chúng người trong lòng. Tần Văn Phong lung túng lấy bờ môi, muốn phản bác, nhưng lại không biết từ đâu nói lên. Huy Lợi tập đoàn liên hợp các thủy dược nghiệp bắt cóc Hàn Đông chuyện của cha mẹ, hắn cũng không biết. Hàn Đông xuất lĩnh Hoa Đông thần cơ cục cả đoàn bị diệt Tây Phương siêu phàm giả đoàn đội, nhân dân cả nước cũng biết, hắn tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhưng là không ai nói cho hắn biết đó là Huy Lợi tập đoàn phái tới người. Vị trí của hắn tại Thân Hải là dưới một người trên vạn người, nhưng ở Huy Lợi tập đoàn mua được lợi ích dây xích trên, hắn cũng không phải lớn nhất cái kia mấy cái ngạn ngư. Rất nhiều tin tức trọng yếu, người ta cũng sẽ không nói cho hắn biết. Tân thị trưởng, ngươi có biết hay không, Huy Lợi tập đoàn dắt ngươi ra hổ, tại Thân Hải khô bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Theo cảnh sát nắm giữ chứng cứ đến xem, bọn hắn lấy tội ác thủ đoạn, giá thấp thu mua hơn 10 gia dược mong đợi. Trong đó đã có dân mong đợi, cũng có xí nghiệp nhà nước. Trong lúc vô hình, ngầm chiếm mấy trăm triệu dân tộc tài sản. Những dược này mong đợi lão bản, rất lớn một bộ phận đều không là tự nguyện, bị bọn hắn mượn nhờ hành chính lực lượng, dồn ép phá sản, nhảy lầu, hơn nữa có 3 gã lão bản, nguyên nhân cái chết không rõ. Đại khái dẫn đầu là bị mưu sát. Ngươi lại có biết hay không, ngươi đang ở đây trong lúc vô hình, đã thành bọn họ đồng lõa. Ngươi mỗi ngày ngồi ở rộng rãi sáng ngời xử lý trong văn phòng, nghe bọn thuộc hạ A Du lính hót, chỉ sợ sớm đã lâng lâng không biết giá trị, cảm giác mình là một cái có thể lại, quan tốt, Thân Hải có thể có hôm nay, tất cả đều là công lao của ngươi. Trên thực tế, thật là như thế chuyện sao? Nếu có tâm mà nói, ngươi có thể tùy tiện đến ven đường tìm lão đại gia, hỏi một chút hắn đối với Tần thị trưởng cách nhìn, hắn nếu như có thể nhịn không được không mắng thô tục, coi như là ta thua. Hàn Cục, ngươi như thế nói, có chút quá mức đi. Tần Văn Phong trên mặt có điểm nhịn không được rồi. Lão tử tốt xấu là nhất thị triều giải, không muốn mặt mũi sao? Ngươi không phục mà nói, chúng ta không ngại đánh cuộc. Có dám hay không đi theo ta trên đường phố, tới một lần cải trang bi hành, hỏi một câu dân chúng đối với ngươi đánh giá. Hàn Đông đôi mắt xanh sáng, như lúc ban đầu sáng sớm trời quang. Tần Văn Phong dám sao? Hắn không dám. Bọn hắn những người này, sớm đã thoát ly nhân dân của chúng, căn bản không biết dân gian khó khăn. Tất cả quyết định biện pháp, tuyệt đại đa số cũng là vì đón ý nói hùa phía trên yêu thích, bởi vì người ra mặt có thể quyết định tiền đồ của bọn hắn cùng vận mệnh. Dân chúng. Ôi. Hàn Cục, ngươi nói những thứ này, ta trở về sẽ tra rõ ràng. Nếu như Huy Lợi tập đoàn thật cho ta mượn tên tuổi ở bên ngoài làm sàng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, ta sẽ cho những cái kia người bị hại một cái công đạo. Tần Văn Phong nghiêm mặt nói. Bàn giao. Ngươi cầm cái gì bàn giao? Hàn Đông khỏe miệng sốc nhấc lên. Nếu như ngươi người lãnh đạo trực tiếp cho ngươi đình chỉ điều tra đâu? Nếu như đại sứ quán lại hướng ngươi là tạo áp lực đâu? Ngươi dám đánh bạc tiền đồ của mình là những cái kia bị hại dân tộc xí nghiệp ra chờ lệnh sao? Hàn Đông cái này liên tiếp vấn đề như là mũi tên nhọn bình thường mặc ở Tần Văn Phong trên trái tim. Hắn lại bị hỏi mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng áo sơ mi đều thấm rồi. Hắn dám sao? Hắn không dám. Càng sẽ không vì những cái kia không quan trọng tiểu nhân vật, đi hy sinh bản thân quan đồ. Hiện tại, ngươi còn muốn nói, để cho ta vì đại cục, phóng thích Khải Văn. Lạc Phu cùng đang đặt lợi sao? Hàn Đông một đôi mắt, như thẩm phán chi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Văn Phong. Bình thường mạnh mẽ bá đạo, ăn nói khéo léo Tần thị trưởng, lại có thể bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cái kia tiến thối mất theo quỳnh hình dáng, nhìn qua thật hắn đáng thương. Đang ngồi những người lãnh đạo, mỗi cái câm như hến. Tác phong cứng rắn Tần thị trưởng, lần này thực bị Hàn Đông cho chỉnh đốn thảm rồi. Bọn hắn cho tới bây giờ không gặp hắn như thế mất mặt qua. Đáng đợi, cho ngươi lại tại trước mặt chúng ta giễu võ dương ai. Gây ai không tốt, lại có thể gây vị này sát tinh. Chương 1030, Xài Lang đã đến, có súng săn. Chương 1030, Xài Lang đã đến, có súng săn. Đem Tần thị trưởng đối được thất bại thảm hại sau khi, Hàn Đông cặp kia tiểu lưỡi kiếm sắc bén con mắt, nhìn thẳng ngồi ở đối diện với góc thị ủy thường ủy, cục cảnh sát cục trưởng Lệ Sâm. "Lệ cục trưởng, chờ ngươi." Hàn Đông thản nhiên nói. "Hàn cục, người, ngài khỏe?" Lệ Sâm trên nót đều gặp mồ hôi. Cái này người tuổi còn trẻ, khí chàng thật sự quá mạnh mẽ. Lệ Sâm giàu gì cũng là tay cầm thực quyền phó bộ cấp đại lao, sửng sốt bị hắn một cái bình thản nhìn quét dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liên quan tại Huy Lợi tập đoàn mưu tiền tài sát hại tính mệnh, ngầm chiếm dân tộc tài sản vụ án, ngươi hiểu được bao nhiêu? Hàn Đông ngữ điệu lạnh nhạt. "Ách, bởi vì bản án vẫn luôn là Lý phó cục trưởng tại cùng, vì vậy ta cũng không có quá nhiều can thiệp." Lệ Sâm nhịn không được xoa xoa cái trán mồ hôi. "Nghe ngươi ngược lại là cái cam lòng ủy quyền lãnh đạo." Hàn Đông khẽ miệng sốc nhấc lên. "Lý phó cục trưởng là cái rất người có năng lực, người trẻ của nhà, vung tay làm cho nàng đi cản, kết quả dù sao sẽ không quá kém." Lệ Sâm bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười, nói ra: "Theo ta được biết, ngươi cũng không có ủy quyền, ngược lại đem quyền lực một mực khống chế tại chính mình trong tay. Vụ án này ngươi sợ dĩ sau rút lui, là vì liên lụy quá lớn, ngươi sợ sẽ tung tóe bản thân một thân huyết. Vì vậy từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Ngươi thậm chí còn cáo ốm ở nhà tĩnh dưỡng, mặc kệ Thanh Lan giày vò. Như vậy, mặc dù xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể đem trách nhiệm đổ lên trên đầu nàng." "Ừ, cái này thiết toán bàn đánh cho bùm bùm rung động, ta cảm thấy cho ngươi không thích hợp làm cảnh sát, có lẽ đi hiệu thuốc làm trưởng quầy, chắc chắn sẽ không tính sai chướng. Dù cho tính sai rồi, cũng chỉ sẽ thêm tính, tuyệt sẽ không làm cho mình chịu thiệt." Lời nói này, Hàn Đông là cười nói, nhưng mà Lệ Sâm lại cảm thấy trong nội tâm thật lạnh thật lạnh. "Hàn cục, người đây là cái gì ý tứ?" Hắn có chút không cam lòng mà hỏi thăm. "Ta nhớ được, ngươi qua một thời gian ngắn liền về hưu đi. Nếu như thế không muốn phụ trách nhiệm, sẽ đem vị trí nhường lại đi, dân tộc phục hưng là vĩ đại sự nghiệp, làm sao có thể lại để cho thi vị món chay dung quan chiếm cứ chính vị. Nếu như ngươi thức thời, bản thân chủ động na tổ, còn có thể lưu lại thân thể trước mặt. Nếu không thì, vạn nhất ngày nào đó ban kỷ luật thanh tra mời ngươi đi uống trà, sự tình có thể đã khó có thể thu tràng." Hàn Đông dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại để cho Lệ cục trưởng khiếp sợ. Hắn nhìn xem Tần Văn Phong, sau giả mất hồn mất vía, căn bản không có phản ứng đến hắn cái này nhất gốc. "Ta hiểu được, Hàn cục." Lệ Sâm cụt hứng túi đầu. Hắn là Tần Văn Phong đáng tin dòng chính, nếu như lão đại đều vô pháp ra mặt bảo vệ hắn, kết cục có thể nghĩ. Trở về sau khi, chủ động yêu cầu điều động đến hội nghị hiệp thương chính trị hoặc là lao cản bộ cục đứng bước cuối cùng nhất ban cương vị đi, đừng đến cuối cùng nhất khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được, luôn lạc tới đi vào đạp máy may. Lớn tuổi, thiệt tình đạp bất động. Cổ có Tống Thái Tổ dùng rượu tức binh quyền, Hàn Đông càng nhiều, ngay cả tiểu đều giảm đi, mấy câu liền giao nộp một vị thực quyền đại lao giới. Đang ngồi những người lãnh đạo thấp nhất cũng là phó tính cấp, thậm chí không thiếu tính cấp, phó tính cấp, bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi sợ tới mức cùng chim cút tựa như, lạnh run. Không có hắn, khí chàng thắt mẹ mạnh. Tần Văn Phong xin giúp đỡ giống như đấy, đưa ánh mắt tìm đến hướng Hà Chấn Đường. Cái này lao thất phu mới thật sự là nghìn năm hồ ly. Từ đầu đến cuối không nói được lời nào, ở một bên tọa sơn quan hồ đấu, trơ mắt nhìn mình mất mặt. Khúc khục. Hà Chấn Đường háng giọng một cái, mỉm cười nói, "Hàn cục, chúng ta hôm nay tới mục đích đâu rồi? Chủ yếu vẫn là cảm tạ Đông Lĩnh tập đoàn đối với Thân Hải, thậm chí đối với cả nước kinh tế xúc tiến tác dụng. Huy Lợi tập đoàn cho dù tốt, chung quy là người ta. Đông Chi Đường mới là đại hạ trên đất sinh trưởng đại thụ che trời, tất nhiên có thể bảo hộ đồng bào của mình. Huy Lợi tập đoàn cùng Đông Lĩnh tập đoàn ở giữa phân tranh, ta đại khái vừa rõ ràng. Đám này lòng ngông dạ thú dị tộc cường đạo, vì ngăn cản đại hạ trung ý của khởi, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Hàn cục phía trước nói những tin tức kia, ta là lần đầu tiên nghe nói. Thật sự không nghĩ tới, một cái đường đường vượt qua quốc tập đoàn, vì diệt trừ đối lập, lại có thể sử dụng ra như vậy nhiều dơ bẩn ti tiện thủ đoạn. Ta hoàn toàn ủng hộ Hàn cục cách làm, bọn hắn nạp nhiều hơn nữa thuế, giải quyết nhiều hơn nữa người vào nghề, cũng không có thể lăng lái tại Hoa Quốc pháp luật phía trên, hai họa dân chúng, muốn làm gì thì làm. Xin giúp ta chuyển cáo Thanh Lan đồng chí, điều tra đến cùng. Chỉ cần bọn hắn những thứ này tội trạng kiểm chứng là thật, cứ dựa theo ta quốc luật pháp, trên cùng xử phạt. Con khỉ nó, vô luận là người nào, cũng không thể tại tự chúng ta quốc thổ trên, ức hiếp minh đệ của chúng ta tỉ muội. Ai dám như thế cản, ta Hà Chấn Đường cái thứ nhất không đồng ý. Phúc Tần Văn Phong một miệng máu kẹt tại trong cổ họng. Hà lao trèo lên, thời điểm này, người lão tiểu tử cho ta sướng cái gì lên giọng? Quên mất mình là mang theo nhiệm vụ đến đấy sao? Hàn cục, ta thẳng thắn với ngươi giảng, lần này tới Đông Lĩnh tập đoàn, ngoại trừ đi thăm điều tra nghiên cứu, đối với các ngươi tỏ vẻ cảm tạ bên ngoài, còn có một mục đích. Cái kia chính là tiếp nhận thượng cấp lãnh đạo ủy thác, đến cùng ngươi thương thảo ứng đối trước mắt thế cục phương pháp. Hà Chấn Đường vẻ mặt chân thành mà nhìn qua Hàn Đông. Còn lại những người lãnh đạo vụ trộm quan sát Hàn Đông vẻ mặt, gặp hắn cũng không có mặt rồng giận dữ, tức khắc thở dài một hơi. Tần Văn Phong ngươi xem một chút, người ta Hà thư ký là chuẩn thấp nhất lời nói. Quan lớn một cấp, trình độ chính là không giống vậy. Ngươi là chỉ, ứng tương bên kia gây áp lực. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Đúng vậy à, mọi người đều biết, ứng tương chính phủ trên thực tế là những cái kia tài phiệt phục vụ. Huy Lợi tập đoàn phía sau, đứng đấy Quang Minh hội. Mà Quang Minh hội lại có đủ ảnh hưởng ứng tương quốc chính phủ quyết định biện pháp năng lực. Huy Lợi tập đoàn tại Hoa Tao nổ hoạt thiết lô, túi sạch bóng, bọn họ tổng giám đốc lại không hiểu thấu mà chết bất đắc kỳ tử, điều này làm cho Quang Minh hội cao tầng rất là căm tức. Bọn hắn cổ động Tây phương nhiều quốc gia, đối với Hoa tiến hành dư luận chiến, lại để cho ứng tương đại sứ quán cho ta quốc chính phủ gây áp lực, đồng thời lại phái hàng mẫu, liên hợp kê buồn cùng chuột túi hai nước, tại ta quốc duyên hải xung quanh cử hành quân diễn. Cái này liên tiếp tổ hợp quyền, để cho chúng ta hắn bị động. Hà Chấn Đường thở dài một tiếng. Hà thư ký cảm thấy, nếu như ta phóng ra Huy Lợi tập đoàn nhân, những thứ này nan đề sẽ giải quyết dễ dàng sao? Hàn Đông hỏi ngược lại. Ta cảm thấy được.
Sẽ không.
Hà Chấn Đường nghiêm mặt nói. Huy Lợi tập đoàn những thứ này tiểu nhân vật, căn bản liền nhấc lên không nổi như thế đại sóng gió, lại càng không đáng giá quang minh hội như thế đại động càn qua. Ta nghĩ, bọn hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là ngươi, bởi vì ngươi để cho bọn họ cảm nhận được chính thức uy hiếp. Hàn Đông nhẹ gật đầu. Hà Chấn Đường trí tuệ, ném Tần Văn Phong 17-18 con phố. Lao tiểu tử kia tư duy còn lưu lại tại thành mặt đây. Dựa theo Dương đại nhân yêu cầu đến, hắn chẳng phải rút quân sao? Thật tình không biết, ác lang là vĩnh viễn cho ăn không no. Nên đón bọn họ tốt nhất vũ khí, tuyệt đối không phải cười mà quyến rũ, mà là súng săn. Tần Văn Phong chau mày, đối với Hà Chấn Đường quan điểm, rất là không cho là đúng. Ngươi lão tiểu tử bước mông ngựa không gì đáng trách, nhưng mà ngươi nói ương tương quốc phí như thế đại chu trường chỉ là vì đối phó Hàn Đông. Ngươi mẹ không cảm thấy thẹn sao? Hàn Đông có tài đứa gì, cũng đáng được ương tương quốc phái ra tam chiếc hàng mẫu đến đường đối. Chương 1031, hắn là một mặt cờ sĩ chương 1031, hắn là một mặt cờ sĩ Tần Văn Phong đến bây giờ vẫn không rõ quang minh hội tại sao tận hết sức lực mà chèn ép Trung Y Liệ, tại sao đem Hàn Đông coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn chính là đại hạ Trung Y Liệ, thậm chí là đại hạ dân tộc một mặt cờ sĩ, cái này người chưa trừ diện, sẽ lớn nhất hạn độ trở ngại quang minh hội vĩnh cửu khống chế toàn cầu đứng đầu tài nguyên kế hoạch, phá hư bọn hắn chế tạo định quy tắc. Rất đơn giản, bởi vì hắn tại làm Tây Phương tài phiệt đám không thích sự tình. Bánh ngọt đã dừng tốt rồi, còn chưa phần của ngươi, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn từ trong phân nhất hối, hơn nữa là rất lớn nhất hối, bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện mới có quỷ. Tương tương quốc nghiêng cả nước chi lực chèn ép Hoa quốc công tư, cũng không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Bọn hắn vô sỉ sắc mặt, toàn bộ thế giới cũng nhìn thấy rõ ràng, hết lần này tới lần khác Tần Văn Phong chi lưu chính là không chịu tính nhãn. Hà thư ký, lời này nói có chút qua đi. Tương tương giàu gì cũng là siêu cường quốc, làm sao xảy ra động quân đội lực lượng, chỉ vì đối phó người nào đó. Tần Văn Phong nhíu mày. Tần thị trưởng, Hoa vì cái gì vết xe đổ, ngươi như thế nhanh liền quên mất. Đến bây giờ còn đối với ứng tương quốc trong lòng còn có tưởng tượng đây. Hà Chấn Đường có thể so sánh vị này hợp tác thanh tỉnh mà nhiều. Vấn đề này chúng ta sẽ không lại tranh luận rồi, hay vẫn là trọng điểm nghiên cứu thảo luận một cái như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục đi. Gặp Hàn Đông nhìn hắn ánh mắt lóe ra tùm chi ý, Tần Văn Phong không dám lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Chư vị, ta kế tiếp còn có chuyện khác muốn bận điệu, cái này mời trở về đi. Hàn Đông bưng trà tiễn khách. Tần Văn Phong còn định nói thêm, bị Hà Chấn Đường dụng ánh mắt ngăn lại. Hàn cục, nếu như vậy, chúng ta sẽ không làm phiền. Tìm thời gian lại tụ họp. Hà Chấn Đường mỉm cười đứng dậy cáo tử. Gặp lại, Hà thư ký. Hàn Đông lễ phép đứng dậy, đem bọn họ đưa đến phòng khách cửa ra vào. Cũng liền tới cửa mà thôi. Từ Đông Linh cao ốc đi ra sau, Tần Văn Phong phẫn nộ mà phát nổ câu nói tụng. Mẹ nó, cùng cái gì cùng, có loại đến lương tương quốc hàng mâu trước mặt tiêu ngạo a. Thị ủy thị phủ một đám đại lão, lại có thể bị người từ công trong ti đuổi ra ngoài. Bao gồm Tần Văn Phong ở bên trong một đám lãnh đạo, sẽ không gặp được qua như vậy êm chầm công việc. Ôi, bị người tiếp nhận nếu như khách quý thói quen, sơ qua chịu chút sắc mặt thì không chịu nổi. Chỉ có Hà Chấn Đường còn có thể bảo trì mỉm cười. Hà thư ký, họa rõ ràng là Hàn Sông, chúng ta đến tận cửa, cũng chỉ là tốt ngôn khuyên bảo, hy vọng hắn có thể có điểm cùng chức vị tương xứng cái nhìn đại cục, đừng bởi vì ân oán cá nhân liên lụy toàn bộ quốc gia. Ngươi xem hắn là làm sao làm hay sao? Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, sự tình còn không có thảo luận ra kết quả đâu rồi, trực tiếp hạ lệnh chủ khách rồi. Mặc dù hắn cấp bậc cao hơn ta, cũng không có thể như thế không có lễ phép đi. Tần Văn Phong đầy bụng câu oán hận. Tần thị trưởng, vừa rồi tại phòng khách thời điểm, ngươi làm sao không thích đáng lấy Hàn cục trước mặt nhà danh đâu? Hà Chấn Đường thản nhiên nói, "Ưc Tần Văn Phong giống như đầu bị người nắm cái cổ cấm áp, một hơi thiếu chút nữa không có ngã đi lên. Lao thất phu này, cái nào ấm không ra sách cái nào ấm." "Hà thư ký, Hàn Đông như thế mới vừa, ứng tương bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nên như thế nào hướng thượng cấp lãnh đạo bàn giao đâu?" Thằng xui xẻo Lệ Sâm thở dài, "Chuyện này đừng làm được cuối cùng nhất hắn cũng không có pháp an toàn về hưu a. Tại phòng khách thời điểm, các ngươi nhất định cho là ta nghĩ một đằng nói một nẻo, là ở đập Hàn cục vô ngông ngựa đúng hay không?" Hà Chấn Đường nhìn chung quanh mình một chút dưới tay đám người này tình. "Không đúng không đúng." Đâu có đâu có. Ta làm sao sẽ như thế muốn? Hà thư ký cương trực công chính, làm sao khả năng đập Hàn Đông tiểu nhi vô mông ngựa? Đám người này nhao nhao phủ nhận, cũng thuận tay đưa lên ngựa của mình cái rắm. Thẳng thắn giảng, tuyệt đại đa số người đến bây giờ vẫn như cũ thấy không rõ Hàn cục tại ta đại hạ dân tộc ý nghĩa. Quang Minh hội đã trước chúng ta một bước thấy được. Hà Chấn Đường nghiêm mặt nói, Hàn cục tại phòng khách nói cái kia lời nói, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, tất cả hành động của hắn, nhìn như là vì tư lợi, nhưng thật ra là vì công tâm, hướng lớn hơn nói, là vì toàn bộ dân tộc, toàn bộ quốc gia. Các đồng chí, đế quốc chủ nghĩa vong ngã chi tâm bất tử, những lời này vĩnh viễn cũng sẽ không quá hạn a. Các ngươi có người được người ta một chút ngon ngọt, cảm thấy này nhà công ty nạp này sao nhiều thuế, nuôi sống mấy lấy 10 vạn tính gia đình, chúng ta nên cảm ơn. Dù là biết rõ bọn hắn tại chúng ta quốc thổ lên trái pháp luật phạm tội, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, họ chính là vì đại cục, họ chính là kinh tế kiến thiết lớn hơn hết thảy. Hàn cục nói đúng a các đồng chí, các ngươi chỉ xem bọn hắn nạp bao nhiêu thuế, cũng biết bọn hắn từ chúng ta nơi đây mò bao nhiêu tiền không. Muốn cảm ơn, cũng phải là bọn hắn cảm ơn. Một bên kiếm lấy ta quốc máu của dân chúng đổ mồ hôi tiền, một bên còn hưởng thụ vượt qua quốc dân đãi ngộ, cười khi bọn hắn trên đầu thải đi đái. Thậm chí, còn đập vào có chút lãnh đạo cán bộ cơ hiệu, như hại những cái kia không thuận theo xí nghiệp ra. Bọn hắn làm hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì, chư vị còn có nghĩ tới. Thiên hạ hối hả, đơn giản là vì lợi ích hai chữ mà thôi. Một gã đeo nhãn kính phó thị trưởng nói ra. Lợi ích cũng có lớn nhỏ chi phân. Hà Chấn Đường cất cao giọng nói, Tây Phương Quang Minh hội ý nghĩa chính là vì khống chế toàn cầu đứng đầu tài nguyên. Bọn hắn chế định quy tắc chính là, Tây Phương số ít người da trắng định viện lăng lái tại mặt khác dân tộc phía trên, mặt khác dân tộc cùng quốc gia, muốn tại quy tắc cho phép trong phạm vi vận hành, bọn hắn ăn thịt, chúng ta nhiều nhất hút chút nước. Lấy Huy Lợi tập đoàn nêu ví dụ, bọn hắn chính là Quang Minh hội ý dược sản nghiệp người phát ngôn. Vì vậy, Huy Lợi cần phải trở thành toàn cầu lớn nhất từ đầu, tốt nhất là còn chưa đối thủ cạnh tranh, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ mà cướp lấy cái này lĩnh vực tuyệt đại bộ phận lợi ích. Vì đạt tới cái mục tiêu này, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà Huy Lợi lo lắng nhất, nhưng thật ra là chúng ta trung ý thị trường. Vì vậy bọn hắn không tiếc khiển trách món tiền khổng lồ tại Hoa Địa hạt bên trong đả thông một cái lợi ích liệm, thông qua tầng trên chế định chính sách, cản trở trung ý khỏe mạnh phát triển. Thậm chí mua được đi một tí công biết, tại trên internet tuyên bố chỉ tốt ở bề ngoài ngôn luận, chửi tới trung ý là giả khoa học. Bốn cái này âm mưu liền nhanh muốn thành công rồi, hết lần này tới lần khác Hàn Cục sáng tạo ra Đông Chi Đường cái này nhãn hiệu, lấy kia thần kỳ hiệu quả trị liệu hòa hợp để ý giá cả, nhanh chóng quét sạch đại giang Nam Bắc. Khiến cho hoa người trong nước dân một lần nữa đã thành lập nên đối với trung ý tín tưởng, cũng làm cho trung ý dược khối trở thành nhiệt điểm. Đông Chi Đường của thời, nhanh chóng chiếm lĩnh đại hạ thị trường, lại để cho Huy Lợi tập đoàn tại hoa nghiệp vụ trên phạm vi lớn trưởng. Hơn nữa Đông Chi Đường thế quá mạnh, có dần dần hướng toàn cầu khuyết tán xu thế, điều này làm cho Quang Minh hội thủ lĩnh ngồi tại khó có thể bình an. Bọn hắn phái người máy, phái siêu phàm giả đến đây lật sát, đủ để chứng minh bọn hắn có bao nhiêu sao kiêng kỵ Hàn Cục. Ta nói lần này ưng tương liên hợp con gà thử hai nước làm cái gì quân diễn là vì Hàn Cục, các ngươi lúc ấy không tin, hiện tại có lẽ tin đi. Hàn Cục hắn không phải một người, hắn đại biểu cho đại hạ trung ý của thời, hắn là đại hạ dân tộc phục hưng một mặt cờ sĩ. Sự hiện hữu của hắn đã ảnh hưởng đến Quang Minh hội điều khiển toàn cầu chiến lược rồi. Hà Chấn Đường lời nói này có chút tuyên truyền giác ngộ hiệu quả, Tần Văn Phong cùng một đám những người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt thấy khiếp sợ. Thế nhưng là, Hàn Đông hắn cự tuyệt hợp tác, hiện tại Tam Quốc đại quân tiếp cận, vạn nhất sát thương cứ cỏ, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tần Văn Phong giang tay ra. Biết rõ Hàn Cục tại sao không muốn theo chúng ta thảo luận sao? Hà Chấn Đường mỉm cười. Tại sao? Tần Văn Phong trừng mắt nhìn. Bởi vì, hắn trong lồng ngực sớm có ứng đối phương pháp. Chờ coi đi. Không lâu sau, ương con gà thử Tam Quốc hạm đội phải xám xịt mà chạy trở về. Chương 1032, Đại Hạ hộ quốc thần long, Bạch Ly chương 1032, Đại Hạ hộ quốc thần long, Bạch Ly Đông Hải hải vực. Ương tương quốc Tam chức động lực hạt nhân hàng mẫu, xung quanh bảo vệ xung quanh lấy hơn 10 xếp chiến hạm, tại trên mặt biển thừa phong phá lãng, tiến hành đại quy mô liên hợp quân sự diễn tập. Diễn tập khu vực đã phi thường tiếp cận Hoa quốc lãnh hải rồi. Lúc này, tại khoảng cách quân sự diễn tập khu vực không xa trên mặt biển, có một chiếc giác Hoa quốc quốc kỳ thuyền đánh cá, chính thuận theo hải lưu hướng hàng mẫu chỗ phương hướng phiêu lưu. Tam quốc liên quân trước tiên liền phát hiện cái này chiếc ngư thuyền, trung tâm chỉ huy lập tức liền phái một chiếc chiến hạm tiến đến chặn đường. Phía trước là quân sự diễn tập khu, người không có phận sự xin chớ tới gần, nếu không thì giết chết bất luận tội. Chiến hạm phòng chỉ huy dùng anh ngữ cảnh cáo cái kia chiếc thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá lao bản hiển nhiên nghe không hiểu nhiều anh ngữ, hắn đứng ở trên bong thuyền, hướng cái kia tàu chiến hạm càng không ngừng dùng thủ thế khoa tay múa chân lấy. Phu cận ngư dân biết rõ bên này tại cử hành quân sự diễn tập, dưới tình huống bình thường nhất định là không dám tiến gần. Làm gì hắn thuyền đánh cá động cơ hỏng mất, liền thuận theo hải lưu một đường trôi nổi đến nơi đây. Mắt thấy sẽ phải trôi nổi ra Hoa quốc lãnh hải phạm vi. Chiếc chiến hạm này thuộc về Kê Bồn quốc, quan chỉ huy tiểu giã thứ lang gặp thuyền đánh cá cũng không có đình chỉ ý tứ, tức khắc đột nhiên giận dữ. Ra lệnh, nên đón, giết bọn chúng đi. Tiểu giã trung giáo, xa hơn trước, chính là Hoa quốc lãnh hải rồi. Bên cạnh thuộc hạ đội vàng nhắc nhở. Thi hành mệnh lệnh. Tiểu giã thứ lang trừng mắt liếc hắn một cái. Mẹ nó, chúng ta lần này tới chính là khiêu khích, hiện tại có như thế cơ hội tốt, kẻ đần mới có thể buông tha. Vâng. Cấp dưới sợ tới mức một kích linh, không dám nói thêm nữa. Chiến hạm trong nháy mắt tăng tốc, rất nhanh tiến vào Hoa quốc lãnh hải trong phạm vi, đón nhận cái kia chiếc xui xẻo thuyền đánh cá. Nổ súng. Mắt thấy khoảng cách gần bờ đủ, tiểu giã thứ lang ra lệnh một tiếng, gác ở chiến hạm phía trước súng máy hạng nặng mãnh liệt nổ súng, viên đạn giống như không cần tiền giống như mà hướng thuyền đánh cá lên nghiêng rơi bãi. A. Trên thuyền 10 cái ngư dân không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, bất ngờ không đề phòng, có mấy người trên mình bị viên đạn quét trúng, tức khắc ngã vào trên bong thuyền kêu rên kêu thảm thiết. Cũng được không có đánh trúng chỗ hiểm, nếu không thì tại chỗ phải đi gặp thái gia. May mắn không có bị thương những cái kia ngư dân, vội vàng tìm địa phương tránh né đứng lên, nội tâm bị sợ hãi nổi vào. Thuyền lão bản trốn ở nhất cây cột hậu phương, chạy lệ hướng lên trời cầu nguyện, Long Vương đại nhân, cầu ngài lão người ta hiển linh, cứu cứu chúng ta đi. Vốn chỉ là người đến tuyệt cảnh sau khi hành động bất đắc dĩ, hắn căn bản không có trông chờ cái gì Long Vương thật có thể tới cứu hắn. Ngư dân tín ngưỡng Long Vương, vẹn vẹn bởi vì bọn họ là tại trên biển đi thuyền, cầu điểm tâm để ý an ủi mà thôi. Không ai tin tưởng trên thế giới này thật sự có Long. Không nghĩ tới, tiếng nói còn chưa bỗng, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút long âm. Ngang. Thanh âm bao la mở mịn xa xưa, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, so với hàng mẫu minh địch thanh rung động gấp trăm lần. Trên thuyền ngư dân kinh ngạc đến cực điểm, ngẩng đầu hướng thiên lên nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu mây đen giăng đầy, một cái bạch sắc cự long tại trong tầng mây như ẩn như hiện, đầu đôi giữa cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, nhìn không thấy đầu. Đỉnh đầu có rác, dưới hàm có râu, phần bụng sinh ra tứ chảo, cực lớn long thủ uy nghiêm mà mắt nhìn xuống trên mặt biển đội thuyền, tản mát ra cường đại uy áp. Long Vương, là Long Vương đại nhân hiển linh á. Thuyền lão bản vui đến phát khóc. Còn lại mấy cái ngư dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua không trùng, ngay cả cái kia người bị thương, tạm thời vừa quên mất miệng vết thương đau đớn, hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người. Lúc này, kê buồn quốc trên chiến hạm, các binh sĩ bị một tiếng này long ngâm hù sợ, đồng thời nhìn về phía không trung. Tiểu gia chú giáo, là Long, là Hoa quốc thần Long. Các binh sĩ sợ tới mức đầu lưỡi thắt, hai cô run run. Dây đặc tiếng súng im bặt mà dừng. Hắc hắc, giả thần giả quỷ mà thôi, trên đời này ở đâu ra Long? Cho ta bắt nó đánh xuống. Ta thứ lang gia gia là năm đó chiến tranh con buồn, sát nhân của ma, trong máu của hắn chạy xuôi theo điên của gen. Trung giáo, ngươi nhất định phải như thế làm sao? Trung tâm cấp dưới thấp giọng hỏi. Bát giác, lại dài dòng ta liền chém đầu của ngươi. Thi hành mệnh lệnh, lập tức, lập tức. Tiểu gia thứ lang rút ra mã tấu, trợn mắt gầm thét. Vâng. Các binh sĩ hốt hoảng lĩnh mệnh. Oanh 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 oanh. Sau một khắc, cao bạo đạn pháo không cần tiền giống như mà hướng giữa không trung chút xuống, tiếng nổ mạnh không dứt tại nhĩ. Lúc này, Hàn Đông xin ý kiến phê bình đứng ở tiểu bạch trên lưng, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới bọn này tôm tép ngại nhép. Này bạch sắc cự long, chính là hắn tại côn khư giới thu phục sủng vật tiểu bạch. Hà Chấn Đường đám người rời khỏi sau khi, Hàn Đông liền vào linh khư không gian, đi xem dưỡng tại sinh linh thảo lúc đầu lên các sủng vật. Linh khư không gian bên trong linh khí thực sự quá nồng đậm, linh thú đám tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Tiểu bạch cả ngày no bụng hút thiên địa linh khí, đã từ giao trạng thái tiến hóa làm long. Chủ đánh chính là một cái uy phong lẫm lẫm. Thế là Hàn Đông liền dẫn nó đi vào Đông Hải trên không. Vừa đúng gặp phải kê buồn quốc chiến hạm tiến vào Hoa quốc lãnh hải, săn giết Hoa quốc ngư dân. Thế là trước tiên ra tay cứu vớt. Hàn Đông làm ẩn thân chú, vì vậy người khác chỉ có thể nhìn thấy Bạch Long, nhìn không thấy hắn. Lúc này, Hoa quốc hàng mẫu tạo đội hình vừa chạy tới hiện trường, bọn họ là tiếp nhận trùng su ra lệnh, đến đây giám sát và điều khiển Tam quốc quân diễn. Cách thật xa đã nhìn thấy kê buồn quốc chiến hạm đối diện lấy không trung nổ súng, mà cái kia giữa không trung. Ta đi, lại có thể xuất hiện một cái thân cao mấy trăm trượng, thần uy như ngục bạch sắc cự long. Vừa mới cái kia một tiếng phong cách cổ xưa bao la mở mịt tiếng hi 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 âm thanh, nguyên lai là xuất từ nó miệng a. Tất cả binh sĩ cảm giác mình hơn 20 năm hình thành thế giới quan trong nháy mắt hy thoái. Khoa học kỹ thuật thụ chiếm cứ chủ đạo thế giới, làm sao sẽ có thần thoại trong truyền thuyết sinh vật. Lúc này, thuyền đánh cá trên có mấy cái ngư dân, bản năng lấy điện thoại di động ra, đối với giữa không trung thần long bắt đầu quay chụp. Lại để cho mọi người càng hoảng sợ chính là, cự long lại có thể miệng phun tiếng người, trầm giọng nói, ta là đại hạ hộ quốc thần long, Bạch Ly. Kê buồn quốc quân hạm tự tiện xông vào Hoa quốc lãnh hải, làm tổn thương ta đại hạ con dân, giết không tha. Thuần khiết tiếng phổ thông, rõ ràng, nói xong lại dùng kê buồn lời nói lặp lại một lần, chủ đánh chính là một cái song lời nói tinh thông. Tiểu Bạch kỳ thật chỉ là Hàn Đông miệng thay, chủ nhân giáo nó nói cái gì, nó nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo là được. Thứ này, lại có thể biết nói chuyện. Con mẹ biết nói kê buồn lời nói. Tiểu gia thứ lang cây ngây ngây dại. Hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán, cảm thấy này đại trùng dài chỉ sợ thật sự có điểm tới đầu, ít nhất không phải hoa người trong nước giả thần giả quỷ kết quả. Nhưng mà, mặc dù hắn ý thức được bản thân khả năng chọc phải một cái phi thường đáng sợ tồn tại, cũng không cách nào lại quay đầu lại. Cự long mở cái miệng rộng, mãnh liệt khẽ hấp, lớn số lượng đại dương như giải lụa bị hắn hút vào trong miệng, tràn diện này có thể đổ sộ, lại để cho may mắn thấy người rung động đến tột đỉnh. Chờ hút no bụng sau này, cự long lại lần nữa há miệng, đột nhiên đem hút vào trong bụng đại dương phun tới. Đại dương ngưng tụ khổng lồ thủy đạn hung hăng mà đập vào kê buồn người trên chiến hạm, cái kia chiến hạm giống như mưa to gió lớn ở dưới ổ kiến, trong khoảnh khắc bị mênh mông lực lượng phá hủy đã hết, tiểu dã thứ lang đứng mũi chịu sào, bị nhiễn được thịt nát xương tan, ngã vào trong nước biển, rất nhanh liền thành chim ăn thịt đám người bữa ăn ngon. Kê buồn quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo hải quân chiến hạm, tại thần long kiến thủ bất kiến vĩ cự thú trước mặt, chính là cái cha cha.